Chương 178. Tiểu Hữu đại thiện chương 178 tiểu Hữu đại thiện chỉ thấy Hy Giao ngự không mà đến, lơ lửng giữa không trung, nhìn hằm hằm cả đám người, ai cùng Ngọc Châu cung là địch chính là cùng ta Giao Chỉ Tiên cung là địch. Tất cả mọi người đều bắt đầu do dự, tại Côn Luân ai cũng biết, tuy nói Ngọc Hư cung tại trong hàng năm thi đấu liên tục chiến thắng, đến chỗ nào đều là bởi vì Giao Chỉ Tiên cung không tham gia thi đấu nguyên nhân. Nếu là Giao Chỉ Tiên cung tham gia, cho dù là Côn Luân tất cả tông môn góp một khối đều không đủ Giao Chỉ Tiên cung đánh. Lăng Hư Tử cười ha ha, Hy Giao, đây là ý tứ của ngươi vẫn là ngươi cung chủ ý tứ? Hy Giao thần sắc lạnh lùng, nói, ta chính là Giao Chỉ thánh nữ, ta ý tứ chính là cung chủ ý tứ. Lăng Hư Tử trong mắt quay tít một vòng, nói, ngươi nói vậy. Ngày hôm trước ta tiếp kiến các ngươi cung chủ, cũng không nghe nàng nói muốn bảo hộ Ngọc Châu cung. Tiểu nữ hoa, ngươi giả truyền cung chủ ý chỉ, lựa trên đặt dưới, tội ác tại trời. Hy Giao sầm mặt lại, cả giận nói, tặc mau lao đạo, ngươi vậy mà ăn nói lung tung. Lăng Hư Tử xì một tiếng, nói ta ăn nói lung tung. Côn Luân ai không biết phàm là Giao Chỉ cung chủ có chỉ ý, nhất định có cung chủ lệnh bài của ngươi đâu? Hy Giao sững sờ, nàng ngược lại là thật không có lệnh bài, đây là công chúa khẩu dụ. Lăng Hư Tử lạnh cười lấy nói, không có lệnh bài, đó chính là ngươi giả truyền ý chỉ. Đại gia không muốn tin nàng. Lăng Hư Tử nghĩ rất rõ ràng, bây giờ bất động cũng động, chỉ cần động tác rất nhanh, tại cung chủ lệnh bài đến phía trước giải quyết Ngọc Châu cung, đến lúc đó cho dù Giao Chỉ tiên cung phải che chở Ngọc Châu cung, thế nhưng là ván đã đóng thuyền. Giao Chỉ cung cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Mọi người vừa nghe, lập tức động thủ, Hy Giao xem xét giận dữ, lẽ nào có lý đó. Nói xong liền hướng giữa sân đánh tới, thế nhưng là thấy hoa mắt, Lăng Hư Tử đã ngăn tại trước mặt của nàng, hắc hắc. Tiểu nữ hoa, ngươi tốt nhất đừng đụng tay, bằng không đả thương ngươi nhưng là không xong. Hy Giao tức giận, liền hướng Lăng Hư Tử đánh tới, Lăng Hư Tử tả thiểm hữu thị, cũng không hoàn thủ, hắn chỉ muốn ngăn chặn Hy Giao. Đông nhiên hộ sơn đại trận tự chiến, một đạo linh khí cấp tốc rót vào đại trận, Lăng Hư Tử ngẩng đầu nhìn lên kêu to, không tốt. Đại trận khởi động lại, mau lui lại. Mọi người vừa nghe, tựa như điên vậy vọt về phía chân núi, trên không lôi vân dày đặc, mấy đạo lôi vân đồng thời đánh xuống, chạy chậm trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lăng Hư Tử, Lăng Tiêu Giao, Chính Nhất Kiếm cùng đại bộ phận địch nhân cũng đã chạy ra ngoài trận. Dương Thanh, Một Thanh Tuyết cùng Chín Xương đứng ngạo nghễ trên không, nhìn thấy mặt đất thảm trạng như vậy, tức giận đó là cắn răng nghiến lợi. Dương Thanh nhãn con ngươi nheo lại, nhìn xem ngoài trận người, nói, Thanh Tuyết, ngươi lại cứu chữa đệ tử, ta cùng với Chín Xương đem bọn hắn diệt. Nói xong, mang theo Chín Xương, một người cầm trong tay Long Ngâm Kiếm, một người cầm trong tay Thanh Tức Kiếm, trực tiếp giết hướng ngoài trận. Lăng Hư Tử thấy thế ha ha cười to, liền hai người không biết lượng sức. Thế nhưng là tiếng nói vừa ra, hai đạo kiếm khí đã giết đến, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người đã đổ một nơi thần một nẻo. Lăng Hư Tử cũng là bản thân bị trọng thương thoi thoát, cái này làm sao có khả năng? Làm sao lại mạnh như vậy? Dương Thanh vững vàng hạ xuống mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Hư Tử, Ngọc Hư Cung. Rất tốt. Trường kiếm quét ngang, Lăng Hư Tử đầu trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại. Một Thanh Tuyết hai mắt đỏ bừng, hạ xuống Dương Thanh bên cạnh, Dương Thanh nhìn hắn một cái, như thế nào? Một Thanh Tuyết khỏe mắt một giọt nước mắt chảy xuống, cắn răng nói, tử thương hơn phân nửa. Dương Thanh liếc mắt nhìn thi thể trên đất nói, ngươi nhìn một chút, ngoại trừ Ngọc Hư Cung, Hợp Hoan Tông, Thiên Kiếm Tông còn có cái nào môn phái? Một Thanh Tuyết nhìn một vòng, nói, liền cái này ba môn phái, khác cũng là tán tu. Dương Thanh điểm gật đầu, nói, đi, nợ máu trả bằng máu. Ba người hư không mà đi, thẳng giết ba đại tông môn. Rất nhanh ba đại tông môn bị quấy long trời lở đất, Dương Thanh cũng là lần thứ nhất chân chính thể nghiệm đến tu chân giới tàn khốc, so võ giả thế giới tàn nhẫn hơn, làm cho người huyết mạch phát trương. Cuối cùng ba người xông vào Ngọc Hư Cung cấm địa, tới đây là bởi vì bọn hắn đều nghĩ xem trong truyền thuyết cây bản đảo. Trước mắt một đám đạo sĩ bộ dáng người, thần sát phòng bị gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thanh ba người, Mục Thanh Tuyết, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, giết hại Côn Luân, ngươi phải bị tội gì? Mục Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, Huyền Thanh, ngươi đừng nói cho ta Lăng Hư Tử đem người công kích ta Ngọc Châu cùng, ngươi cái này đại trưởng lao không biết chuyện. Huyền Thanh chột dạ túi thấp đầu, đó là cung chủ hành vi cá nhân, cùng ta Ngọc Hư cùng không quan hệ. Mục Thanh Tuyết ha ha cười to, ta nhổ vào. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ phủi sạch quan hệ. Ngươi liếc rõ ràng sao? Dương Thanh trường kiếm quét ngang, ít lại ngại. Giết. Huyền Thanh nghe xong đội vàng nói, chấm đã. Chấm đã. Dương Thanh nơi nào còn chịu nghe hắn dài dòng, trường kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí phá không mà ra, Huyền Thanh bị hù nghiêng đầu mà chạy, hắn căn bản khó có thể lý giải được, cái này một thanh tuyết tu vi vì cái gì đột nhiên tăng gọn. Chẳng lẽ nàng thật sự lấy được Ngọc Châu cung hậu sơn cấm địa lão tổ truyền thừa? Dương Thanh ba người tại Ngọc Hư cung cấm địa giết một cái hồn thiên hấp địa, thế nhưng là ba người làm sao đều tìm không thấy cái gọi là cây bản đảo. Một đám đạo sĩ bị ba người đuổi bốn phía tán loạn, khóc tiên đập đất, đáng tiếc Côn Luân những tông môn khác toàn bộ xa xa xem chừng, ai cũng không muốn xuất thủ tương trợ. Ba người này thực sự quá điên, ai cũng không muốn trôi tranh vào vũng nước đục này, đem hai họa dính líu đến mình tông môn. Mấy năm này Ngọc Hư cung thật sự là quá ngông cuồng, là nên cho chút giáo huấn. Ai nói không phải thì sao? Năm ngoái thi đấu cũng là bởi vì Linh Nguyên Tông đệ tử đã thương Ngọc Hư cung đệ tử, mà đêm buông xuống Linh Nguyên Tông liền bị diệt tông. Ta đi xem, thật thảm a. Toàn tông trên dưới chó gà không tha a. Việc này ta nghe nói là Thiên Kiếm Tông làm. Ha ha, ai không biết Thiên Kiếm Tông cùng Hợp Hoan Tông là Ngọc Hư cung mã tử? Ai làm có khác nhau sao? Muốn ta nói may mắn hôm nay Ngọc Châu cung diệt Ngọc Hư cung, bằng không Côn Luân còn chưa nhất định muốn loạn thành cái dạng gì đâu. Được rồi, đừng nói nữa. Cũng là sống mấy trăm năm người, còn không đổi được an dưa tinh khí. Dương Thanh bắt được một lao đạo sĩ, hung tận hỏi, các ngươi cây bản đảo đâu? Lao đạo sĩ thần sắc hốt hoảng, ấp úng nói không nên lời. Dương Thanh Nhãn con ngươi chừng một cái, phốc phốc, lao đạo sĩ cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng thực tế thần hồn của hắn đã bị quấy trở thành một đoàn hỗn náo. Dương Thanh hồn sát thuật đã vô cùng thuần thục, thu phóng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Dương Thanh hư khoảng không một chảo, lại có một lao đạo sĩ rơi vào trong tay Dương Thanh, cây bản đạo ở đâu? Lao đạo sĩ bị hù đổ mồ hôi đứa ra, run lập cập chỉ cấm địa sau một chỗ hoa viên. Dương Thanh một phát bắt được lao đạo sĩ sau cổ nói, mang bọn ta đi. Lao đạo sĩ bị Dương Thanh đẩy một cái lảo đảo, run run mang theo ba người hướng hoa viên đi đến, đi tới cửa chết sống cũng không chịu đi vào. Dương Thanh hơi hơi nhíu mày, bên trong có cái gì? Lao đạo sĩ bị sợ lại là khẽ run rẩy, đập nói lắp ba nói, bàn, 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 cây đảo. Dương Thanh thả ra thần thức, trong hoa viên ngoại trừ giả sơn lưu thủy, cùng một chỗ đình nghỉ mát không có vật gì khác nữa. Một cái nắm chặt lao đạo sĩ cổ áo, còn dám nói dối. Lao đạo sĩ mắt trợn trắng lên trực tiếp dọa ngất tới. Dương Thanh cương nghĩ lại chảo một cái, hư không đống nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Dương Thanh mặt phía trước đống nhiên xuất hiện một cái phát ra bạch quang hình tròn lỗ lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu Hữu đại thiện. Chương 179. Gặp lại Đàm Bốn. Chương 179 gặp lại Đàm Bốn. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một người mặc đồ đông phụ nhân đang đạp không mà đến, tại nàng hai bên còn có hai hàng cung nữ ăn mặc tùy tùng. Mục Thanh Tuyết nói, là Giao Chỉ cung cung chủ Linh Vân Tiên Cô. Dương Thanh nhếch môi, Tiên Cô. Ba đại môn phái huyết tẩy Ngọc Châu cung thời điểm nàng không xuất hiện, bây giờ đến phiên ba đại môn phái nàng ngược lại là xuất hiện. Như mực phát giác được đến Dương Thanh ý nghĩ nói, tỉnh táo. Tu vi của nàng thật là đáng sợ, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Dương Thanh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, phải đánh không lại liền phải nhận túng. Nguyên lai là Linh Vân Tiên Cô. Kính đã lâu, kính đã lâu. Linh Vân hạ xuống mặt đất, liếc mắt nhìn một phía, tiểu hữu cũng là bá đạo. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, bất quá là có qua có lại thôi. Linh Vân liếc mắt nhìn Dương Thanh, lại liếc mắt nhìn Mục Thanh Tuyết, Mục trưởng môn, Ngọc Châu cung chuyện ta đã biết, cũng trách ta khinh thường, chỉ phái Hy Giao, nguyên lai tưởng rằng ba đại môn phái sẽ cho ta giao chỉ một chút chút tình mọn, không nghĩ tới bọn hắn phát rồ như thế. Mục Thanh Tuyết không người đến, đa tạ tiên cô thương cảm. Linh Vân điểm điểm, bây giờ ba phái đã diệt thứ hai, cái này Ngọc Hư cung không bằng lưu bọn hắn một con đường sống a. Mục Thanh Tuyết cùng Dương Thanh liếc nhau nói, nếu là tiên cô pháp chỉ, chúng ta này liền tối lui. Linh Vân hài lòng gật đầu, ngày khác ta để cho Hy Giao cho các ngươi tiện đưa chút thuốc trị thương đi qua. Mục Thanh Tuyết lần nữa không người, đa tạ tiên cô. Linh Vân tiên cô liếc mắt nhìn đạo sĩ, nói, Lang Hư tử tham lam thành tính, cuối cùng được báo ứng. Chuyện hôm nay đến đây vì thế, về sau không thể nhắc lại. Ngọc Hư cung tạm từ Sung Hư đạo nhân đại trưởng. Một đám đạo sĩ nhao nhao quỳ xuống, xin nghe pháp chỉ. Linh Vân tiên cô gật gật đầu, mang lên tùy tùng đạm không mà đi. Trước khi đi còn quay đầu có thâm ý khác liếc Dương Thanh một cái. Đối xử mọi người sau khi đi, Chín Xương lẩm bẩm muốn nói chuyện, bị Dương Thanh ngăn lại, trở về rồi hay nói. Ba người lập tức ngự kiếm hướng Ngọc Châu cung bay đi. Trở lại Ngọc Châu cung, cung nội đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Dương Thanh đột nhiên hỏi, Ngô Minh đâu? Niên trưởng lão ẩu nói, các người đi vào không bao lâu, đạo sĩ kia rời đi. Dương Thanh mi tâm nhíu một cái, này ngược lại là kỳ quái, thật xa chạy tới, chỗ tốt gì đều không mò lấy, hắn liền chịu đi. Nghĩ lại, có lẽ là lão tiểu tử này lại tra được địa phương khác có bà bối, đã chạy tới. Dương Thanh cũng không thèm nghĩ nữa Ngô Minh, ngược lại cũng bất quá quen biết hời hợt mà thôi. Dương Thanh lại tại Ngọc Châu cung chờ đợi 2 ngày, bởi vì Ngọc Hư cung, Hợp Hoan phái, Thiên Kiếm tông đại biến, Côn Luân thi đấu cũng bị ép kéo dài thời hạn. Đặc biệt là cái này náo trò, vậy mà trong lúc vô tình tiết lộ Ngọc Hư cung căn bản không có cây bản đạo bí mật, hết thảy đều là Ngọc Hư cung thả ra tin tức giả. Chín Xương đối với Linh Vân Tiên cô đột nhiên nhúng tay vẫn là tức giận bất bình, dựa vào cái gì nàng một câu nói chúng ta liền muốn lui về a? Dương Thanh cười cười, nàng đây là lôi kéo nhân tâm. Ngọc Hư cung là Côn Luân gần với Giao Trì tông môn, trong tông môn nhất định có vô số thiên tài địa bảo. Nếu ta đoán không lầm cái kia Sung Hư tử chỉ sợ sớm đã là Giao Chỉ người. Mục Thanh Tuyết gật gật đầu, sư thúc tổ nói không sai, Sung Hư tử cùng Giao Chỉ quan hệ không ít. Dương Thanh cười cười, Ngọc Hư cung bị chúng ta nháo trò, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lúc này các nàng đem Sung Hư tử đẩy ra đại trưởng, nói rõ là không giống nhau Ngọc Hư cung bảo bối rơi vào trong tay của chúng ta. Chín Xương gật gật đầu, thì ra là thế. Thật là nặng tâm cơ. Dương Thanh cười một cái nói, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình lối đời. Bất quá Giao Chỉ sớm muộn cũng sẽ đối với Ngọc Châu cung độc thủ, ngủ giường bên khải để người khác ngủ yên. Mục Thanh Tuyết thu được lão tổ truyền thừa, thực lực tăng nhiều, tương lai Ngọc Châu cung nhất định hứng khởi, Giao Chỉ tuyệt sẽ không để cho Ngọc Châu cung mở rộng. Mục Thanh Tuyết gật gật đầu, thế nhưng là chúng ta căn bản không có sức chống cự Giao Chỉ. Dương Thanh trầm tư một chút nói, không sao, bây giờ ít nhất Giao Chỉ còn không biết đối với Ngọc Châu cung độc thủ. Dương Thanh đỗng nhiên đứng dậy, đợi quá lâu, chúng ta cũng nên trở về. Mục Thanh Tuyết thần sắc cứng đờ, sư thúc tổ muốn đi. Dương Thanh điểm đầu nói, trong cung đều là nữ tử, ta một đại nam nhân cũng thực sự không tiện. Cũng may bây giờ có hộ sơn đại trận, lại có Lục Nô tọa trấn phía sau núi, Ngọc Châu cũng không việc gì. Ta còn có mình sự tình muốn làm. Mục Thanh Tuyết cũng biết lưu không được Dương Thanh, đêm đó thiết tiến vì hai người thực tiễn. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Thanh mang theo Chín Xương liền rời đi Ngọc Châu cung. Ra khỏi sân môn, Dương Thanh cùng Chín Xương liền ngự kiếm mà đi, rất nhanh liền tìm tới chính mình xe. Một đường hướng đông, rất nhanh liền nhanh chóng cách rời Côn Luân phạm vi. Ra Côn Luân không bao lâu, xe liền nghỉ việc. Dương Thanh kiểm tra một chút xe, bất đắc dĩ lắc đầu, không sửa được. Phía trước không xa chính là Ninh Thị. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi. Nơi đây đã có người bình thường, tự nhiên là không thể ngự kiếm phi hành, miễn cho đem người bên ngoài hù dọa. Dương Thanh chỉ có thể đi bộ. Chín xương đôi mắt nhỏ hạt châu quay tít một vòng, lại khôi phục hồ ly thân hình, ghé vào Dương Thanh đầu vai. Dương Thanh cũng là bó tay rồi tức giận nói, ngươi là ta chủ nhân. Một đường hướng đông, đi ước chừng mấy chục dặm địa, xa xa cuối cùng nhìn thấy thành thị hình dáng. Dương Thanh vui mừng, thi triển thân pháp nhanh chóng hướng thành thị chạy đi. Linh thị là Tây Nam tỉnh số lượng không nhiều kinh tế trọng trấn, Dương Thanh trực tiếp tìm một quán rượu ở lại, thư thư phục phục ngâm một cái tắm, vừa mặc áo choàng tắm, đi ra phòng tắm, liền nghe được có người nhấn chuông cửa. Dương Thanh thông qua thần thức thấy rõ người ngoài cửa, hắn sao lại tới đây? Mở cửa, Dương Thanh cười nói, đàm quản gia đây là có thiên lý nhãn thuận phòng nhị a. Đàm tứ hắc hắc cười không ngừng, quán rượu này là Lưu gia sản nghiệp, tiên sinh vừa vào ở chúng ta liền biết. Gia chủ cố ý dặn dò ta tới thỉnh tiên sinh. Dương Thanh cười cười, quay người vào cửa, đàm tứ cũng đội vã theo vào. Dương Thanh ngồi ở trên ghế salon, Chín Xương lập tức chui vào Dương Thanh trong ngực, Dương Thanh muốn đem Chín Xương đẩy đi một bên, dù sao gặp qua hình người của nàng sau, ít nhiều có chút không thích hợp. Đây cũng không phải Dương Thanh già mồm, Dương Thanh tại phi thăng phía trước là tuyệt đối không thể tiến nữ sắc. Thế nhưng là Chín Xương chết sống không chịu rời đi Dương Thanh ôm ấp hoài bão, mặc kệ bị đẩy ra bao nhiêu lần, đều cứng cổ chui trở về. Dương Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo nàng. Đàm tứ không người đến, còn xin tiên sinh rời bước. Xe ở phía dưới các loại. Dương Thanh cười cười, Lưu gia luôn mồm xem trọng chính mình, lại chỉ phái một quản gia tới thỉnh, trong đó lạnh nhạt ý tứ rõ rành rành. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không cần quấy rầy Lưu gia. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, hữu duyên tự sẽ gặp mặt. Tiện tay nắm vào trong hư không một cái, cách hắn cách xa mấy mét chén rượu trên bàn lập tức bay vào trong tay Dương Thanh. Đàm tứ gặp chiêu này, biểu lộ một trận, lập tức biết do cái này Dương Thanh cùng mình phía trước thấy hắn lúc đã tu vi tiến nhanh. Ban đầu ở Đế Đô, Đàm tứ rõ ràng cảm ứng được Dương Thanh tu vi ở xa dưới mình, cho nên trở về Lưu gia phục mệnh lúc cũng ít nhiều có chút khinh thị. Nhưng bây giờ Dương Thanh khí thế trên người vững vàng đè chính mình 7, 8, 9, 10 đầu, thậm chí cho mình một loại đối phương chỉ cần nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền có thể bóp chết cảm giác của mình. Đàm tứ lập tức nói, Đàm mỗ lập tức trở về báo cáo gia chủ. Chương 180. Sát khí chương 180 sát khí Đàm tứ vội vàng rời đi, Chín Xương nói, cái này Lưu gia phổ thật to lớn, một cái võ đạo thế gia mà thôi, đối với thực lực không có tối thiểu lòng tính sợ. Nếu như ngươi đem Lưu gia diệt, kia cái gì Huyền Nguyệt Võ Đế có thể nổi điên hay không? Còn nghĩ nhờ ngươi cưới trong tộc bọn họ tiểu bối. Dương Thanh cười cười, cũng là thuận miệng nói đùa mà thôi, không thể coi là thật. Chín Xương hừ hừ một tiếng, đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến. Sau một tiếng, cửa phòng lần nữa bị gõ vang, Dương Thanh thần thức sau khi nhìn hơi hơi nhíu mày. Lần này Dương Thanh cũng không có đi qua mở cửa, mà là tiện tay bung lên, cửa phòng tự động mở ra. Ngoài cửa chính là Lưu gia gia chủ Lưu Một Tuần, chủ mẫu Lưu Phu Nhân, nữ nhi Lưu Nhã Chi, cùng với quản gia Đàm Tứ. Bốn người sững sờ nhìn xem cửa phòng, Lưu Một Tuần buồn bực, khách sạn lúc nào nên cửa tự động, chính mình như thế nào không biết. Dương Thanh nhíu mày nói, các ngươi là muốn một mực đứng bên ngoài sao? Lưu Một Tuần lúc này mới phản ứng lại, cảm giác nhanh cởi rạng rỡ đi vào trong nhà, Dương tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Ta là Tây Nam Lưu gia gia chủ Lưu Một Tuần. Đây là phu nhân của ta, đây là nữ nhi của ta. Dương Thanh điểm gật đầu, chỉ ghế sofa, ngồi đi. Lưu Một Tuần câu nệ ngồi xuống, nói, Dương tiên sinh, mấy ngày trước lão tổ đưa tin Dương Thanh đưa tay ngăn cản, đó đều là nói đùa, không cần coi là thật. Lúc này cửa phòng vệ sinh mở ra, Chín Xương người mặc váy lụa đi ra, vừa dùng khăn mặt xoa đầu, vừa nói đến, chủ nhân, nên đi xuống ăn cơm. Lưu gia người nhìn thấy cái này 14-15 tuổi thiếu nữ từ phòng vệ sinh đi tới trong nháy mắt lên người, chủ nhân. Nhìn về phía Dương Thanh ánh mắt đều không đúng. Chín Xương lại đem thanh tước kiếm đưa cho Dương Thanh, chủ nhân, người trước tiên thay ta thu à, ta không có chữ vật giới chỉ, không tiện. Nhìn xem Chín Xương ánh mắt, Dương Thanh liền biết đây là Chín Xương có ý định tại trước mặt Lưu gia người khoe khoang một chút, cũng làm cho bọn hắn biết mình cũng không phải bọn hắn có thể khinh thị. Dương Thanh tâm niệm khẽ động, đem thanh tước kiếm thu vào giới chỉ, quả nhiên Lưu gia người toàn bộ đều trợn to hai mắt, không gian chữ vật. Lưu gia đến cùng là Tây Nam bá chủ, đối với tu chân giới chuyện cũng là biết được một hai, nguyên bản hắn đối với lao tổ dặn dò vẫn là phi thường trọng thị, nhưng Đàm Bốn hồi tới nói đối phương là người trẻ tuổi, lập tức liền trong lòng bồn chồn, một người trẻ tuổi có tài đức gì lãnh đạo Lưu gia nâng cao một bước, cho nên hôm nay nghe được Dương Thanh tới, cũng chỉ là phái Đàm Tứ tư thỉnh. Ai có thể nghĩ Đàm Tứ đụng phải cái đinh mềm, Lưu Một Tuần suy nghĩ xong càng là lao tổ dặn dò, tạm thời cho là cho lão tổ mặt mũi, cũng liền tự mình đến một chuyến á vậy mà vừa tới Dương Thanh liền lộ một tay, phải biết chữ vật giới chỉ ít nhất là võ hoàng cảnh mới có thể sử dụng. Lưu Một Tuần ánh mắt từ đầu đến cuối đánh giá Dương Thanh, người trẻ tuổi kia đến cùng cảnh giới gì? Vì cái gì cho mình một cỗ cảm giác thâm bất khả chắc? Lập tức, Lưu Một Tuần không còn dám có lòng kinh thị, cung kính nói, Dương tiên sinh, không bây giờ muộn liền từ ta làm chủ, thay Dương tiên sinh bày tiệc mời khách. Dương Thanh cười cười, đón tiếp không cần, ta vừa tới ở đây, cần thanh tịnh. Lưu Một Tuần cười cười xấu hổ, không bằng dạng này, đêm mai là tiểu nữ tiệc sinh nhật, vãn bối cả gan mời Dương tiên sinh quang lâm hàn xá, cũng làm cho vãn bối tận một cái chủ tình nghĩa. Dương Thanh vang lên một chút, đến cùng là sư phó bằng hữu, một điểm không nể mặt mũi cũng không thích hợp, có thể. Lưu Một Tuần cùng Lưu phu nhân nghe được Dương Thanh tụ miệng, thật dài thở dài một hơi, nói, vậy ngày mai ta phái xe tới đón hai vị. Dương Thanh điểm gật đầu, Lưu Một Tuần nhanh chóng cáo từ rời đi, hắn phải nhanh trở về tính toán một chút, lúc trước hắn đối với Dương Thanh phán đoán sai, hắn phải nhanh một lần nữa mưu đồ một phen. Chín Xương chép miệng một cái, người một nhà này lão ca a. Dương Thanh cười cười, Tây Nam tỉnh võ đạo giới bá chủ, làm sao có thể đơn giản. Hãy cho xem, đêm mai tiệc sinh nhật còn có thể ra ý đồ xấu. Hai người ngay tại dưới lầu cơm trung bộ ăn cơm tối, hai người cũng không có tiến phòng khách, mà là lựa chọn đại sảnh tiệc phệ. Hai người phát hiện trong nhà ăn có rất nhiều võ giả ở bên như không người nói chuyện lớn tiếng, bên cạnh một cái phục vụ viên nhỏ giọng lẩm bẩm, thật không có tố chất. Dương Thanh hỏi, cái này một số người cũng là làm cái gì? Phục vụ viên nghe được Dương Thanh vấn đề, cảnh giác liếc Dương Thanh một cái, nhưng mà không nói gì. Dương Thanh cười cười, ta cùng bọn hắn không phải cùng nhau. Phục vụ viên thận trọng nhìn một chút bốn phía, hướng Dương Thanh rời một bước, thấp giọng nói, cái này một số người cũng là Tây Nam võ đạo tông môn, ở đây ở đã mấy ngày, tựa như là tới tham gia Lưu gia đại tiểu thư tiệc sinh nhật. Cái này một số người vừa đến thời gian ăn cơm liền giống như đời này chưa ăn qua cơm, người khác cũng là dùng cơm bàn trang đồ ăn, bọn hắn là cả bàn bưng đi, còn làm ở mỹ. Dương Thanh hỏi, cả bàn bưng đi, vậy người khác ăn cái gì? Các ngươi mặc kệ sao? Phục vụ viên nhỏ giọng nói, như thế nào quản? Ngày đầu tiên có cái đồng sự để cho bọn hắn không cần cả bàn bưng đi, tại chỗ liền bị đánh, bây giờ còn tại trong bệnh viện đâu. Dương Thanh lại hỏi, khách sạn này không phải Lưu gia sản nghiệp sao? Bọn hắn không sợ Lưu gia? Phục vụ viên lẩm bẩm, Lưu gia quản à, thế nhưng là nơi nào quản tới à, cho nên chỉ có thể để chúng ta nhường nhịn. Dương Thanh liếc mắt nhìn còn tại ồn ào võ giả, lắc đầu, Lưu gia đều mặc kệ, mình cần gì nhiều chuyện. Ngày thứ hai, hơn 3 giờ chiều, Dương Thanh cùng Chín Dương cùng một chỗ xuống lầu, đã nhìn thấy Đàm Tứ Quy Quy cụ cụ đứng tại một chiếc khoản hạn chế mời bạn phía trước, trước sau còn đều có một chiếc lớn dê, bên cạnh xe các chạm lấy 4 tên người mặc võ sư phục võ giả. Đàm 41 trông thấy Dương Thanh lập tức tiến lên đón, 90 độ cúi đầu nói, Dương đại sư, mời lên xe. Dương Thanh điểm gật đầu, nghiêng người lên xe. Đàm Tứ ngồi trên tay lái phụ, lại giải thích một câu, hôm nay Tây Nam tỉnh võ đạo giới gia tộc cùng tông môn đều phái tới đại biểu, cho nên Lưu gia chủ không thể tự mình đến đón ngài, Lưu gia chủ cố ý để cho ta chuyển cáo ấy nãy của hắn. Dương Thanh hừ một tiếng. Cỗ xe nhanh chóng lái rời khách sạn, cửa ra vào người giữ cửa đối với một cái khác người giữ cửa nói, đó là ai vậy? Vậy mà để cho đàm quản gia cung kính như vậy. Một cái khác người giữ cửa lắc đầu, không biết, cũng không phải chúng ta có thể quản, làm việc a. Ba chiếc xe một đường phi nhanh, ven đường đầu đường cảnh sát giao thông nhìn thấy Lưu gia xe, nhanh chóng điều chỉnh đèn xanh đèn đỏ, bảo đảm Lưu gia đội xe thông suốt. Dương Thanh cùng Chín Xương nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn nhau nở nụ cười, cái này Lưu gia thật đúng là Tây Nam thổ bá vương, đặc quyền không tiêu a. Rất nhanh, đội xe lái rời nội thành, hướng khu vực ngoại thành mở ra. Đàm Bốn hồi đầu nói, Lưu gia trang viên, cách Ninh thị trên dưới 10 km trên núi. Dạ tiệc hôm nay liền đặt ở trong trang viên. Dương Thanh điểm gật đầu. Dắt xe tốc hành đội đi tới một cái chân núi ngừng lại rất nhiều xe sang trọng, nhưng cũng có rất nhiều thông thường cố xe, rất nhiều người xuống xe đi bộ lên núi. Lên núi bậc thang hai bên đứng hai hàng uy phong lẫm lẫm người mặc Lưu gia võ giả phục võ giả. Dương Thanh cho là muốn xuống xe đi bộ lên núi. Thế nhưng là cố xe bỗng nhiên quẹo trái, lái vào một con đường khác. Ba chiếc lái xe đến phía sau núi, Dương Thanh lúc này mới nhìn thấy nguyên lai nơi này còn có một đầu có thể trực tiếp đường mòn lên núi. Xe đang chạy chậm rãi tại trên sơn đạo, đột nhiên Dương Thanh mi lòng căng thẳng, sát khí. Chương 181. Thà Thiên trả thù chương 181 Thà Thiên trả thù Chín Dương cũng rõ ràng cảm thấy, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phía. Dương Thanh vô vỗ tay của nàng, chớ khẩn trương, tựa hồ không phải là đối chúng ta. Cỗ xe dọc theo đường đi đi, cuối cùng dừng ở một tòa trang viên phía trước. Một tòa núi nhỏ cư nhiên bị nhân công tiêu diệt đỉnh núi, xây một tòa hùng vĩ trang viên, Dương Thanh không khỏi tán thưởng Lưu gia ngang tàng. Đi theo Đàm Tứ đi vào trang viên, bây giờ trong trang viên trên bãi cỏ tiếng người huyên náo, cờ màu đồng bền, tịch khai bất bản, trang diện hùng vĩ vô cùng. Vô số người mặc Lưu gia trang phục võ đạo hạ nhân xuyên thẳng qua trong đó, trang diện này để cho Dương Thanh cũng là cả kinh. Đàm 41 bên cạnh dẫn Dương Thanh hướng chủ bản đi đến vừa nói, hôm nay Tây Nam tỉnh kêu bên trên danh hiệu tông môn, võ đạo thế gia đều phái trước mặt người khác tới tham gia, ở đây chỉ là một nhóm người, còn rất nhiều tông môn đệ tử, con em thế gia được an bài tại thị khu trong tiểu điểm. Trong lời nói khoe khoang rõ ràng, Dương Thanh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tại trong Dương Thanh nhãn xem ra, những thứ này bất quá đám ô hợp thôi, lấy Dương Thanh hiện nay cảnh giới, cái này chừng 100 người cũng chính là hắn một cái ý niệm chuyện. Xuyên qua tiệc rượu, Dương Thanh bị mang vào một dãy biệt thự, ở đây còn có 3 bàn, Đàm Tứ tiếp tục giới thiệu nói, cái này 3 bàn cũng là tại tỉnh Giang Nam có thân phận tông môn tông chủ trưởng lão và võ đạo thế gia gia chủ. Dương Thanh vừa vào cửa, hồng quang đầy mặt Lưu Một Tuần liền nhanh chóng tiến lên đón, ai nha? Dương tiên sinh. Chậm trễ chậm trễ. Dương Thanh điểm gật đầu, coi như chào hỏi. Lưu Một Tuần gọi Dương Thanh ngồi ở chủ vị, thái độ cung kính có thừa. Cái này khiến các tông chủ gia chủ không khỏi hiếu kỳ, nghị luận, người tuổi trẻ kia là ai? Cái này Lưu gia chủ vì cái gì cung kính như thế? Chưa thấy qua, Tây Nam tựa hồ không có nhân vật như vậy. Có phải hay không là cái nào con em thế gia? Tây Nam thế gia không đều ở nơi này. Còn có một nhà kia có thể để cho Lưu gia chủ cung kính như vậy? Đúng, ta nghe nói trước đó vài ngày Lưu gia làm quen Mạc đạo nhân đệ tử, chẳng lẽ đây chính là cái kia Mạc đạo nhân đệ tử? Xuyệt! Nhỏ giọng. Tiếng nói vừa ra Lưu phu nhân cùng Lưu Nhã Chi từ trong đường đi ra, đều cùng cung kính kính cho Dương Thanh hành lễ, gặp qua Dương tiên sinh. Dương Thanh điểm gật đầu, không cần phải khách khí. Thuận tay từ giới chỉ bên trong lấy ra một cái đế vương lục ngọc bội nói, tới bội vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, khối ngọc bội này tạm thời cho là nho nhỏ tâm ý. Chúc Lưu tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Lưu Nhã Chi sững sờ, ngơ ngác nhìn khối kia bích lục ngọc bội, Lưu phu nhân nhanh chóng đẩy nàng, còn không mau một chút cảm ơn Dương tiên sinh. Lưu Nhã Chi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hai tay tiếp nhận ngọc bội, đa tạ Dương tiên sinh. Ngọc bội vào tay ôn nhuận, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Một chút khách mời nhìn thấy màn này, lần nữa nghị luận lên, "Ôi, đó là cực phẩm đế vương lục." Chậc chậc. Khối ngọc bội kia ít nhất hơn nữa. Cái này ra tay. Chậc chậc. Lưu Nhã Chi vớt ven ngọc bội chính diện khắc một cái trông rất sống động vương hoàng, hai cánh răng ra, cổ rối dài, đầu hướng thiên, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xông ra ngọc bội, xông thẳng tới chân trời. Lưu Nhã Chi trong lòng yêu thích nhanh, Lưu gia thế nhưng là Tây Nam nhà giàu, trong nhà bảo bối cũng không ít, hôm nay các lộ khách mời cũng có hạ lễ dâng lên, trong đó cũng không thiếu giá trị đắt đỏ chi vật. Thế nhưng là không có một kiện có thể cùng cái này đế vương lục ngọc bội so sánh. Dương Thanh khoát khoát tay, đồ chơi nhỏ mà thôi. Lưu Một Tuấn nói, có cây, ngươi cứ ngồi tại bên cạnh Dương tiên sinh, không cần thiết chậm trễ tiên sinh. Lưu Nhã Chi gật gật đầu, ngồi ở Dương Thanh bên cạnh, Dương Thanh cũng không có phản đối, hắn vừa bận cũng có chút Tây Nam chuyện muốn hỏi một chút. Đàm Tứ đi đến Lưu Một Tuấn bên cạnh, thấp giọng nói, người đến không sai biệt lắm. Lưu Một Tuấn gật gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu a. Sau một khắc, ngoài phòng chiêng trống vang trời, pháo tề minh, trong phòng khách mời nhau nhau đi ra đại môn. Ngoài cửa có một chỗ đài cao, Lưu Một Tuấn mang theo Lưu phu nhân, Lưu Nhã Chi mười bậc mà lên, dưới trận khách mời động tác chỉnh tề như một, ôn quyền đồng nói, Tây Nam vũ đạo giới chúc Lưu tiểu thư ngày sinh khoái hoạt, thanh xuân mãi mãi. Lưu Một Tuấn, Lưu phu nhân, Lưu Nhã Chi hướng dưới đài chắp tay đáp lễ. Lưu Một Tuấn hai tay lăng không ấn xuống, trong nháy mắt toàn trường an tĩnh lại. Lưu Một Tuấn cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay nhận được Tây Nam võ đạo đồng nghiệp hậu ái, tới chúc tiểu nữ sinh thần. Bị nhân bất tài, che chư vị hậu ái, thống linh Tây Nam vũ đạo giới 40 năm, bây giờ một đời người mới thay người cũ, chúng ta bọn này lão gia hỏa cũng nên nhường. Các tân khách nghe nói, biến sắc, có ý tứ gì? Lưu gia chủ yếu thoái vị. Không nghe nói a? Đây là có chuyện gì? Thật tốt tại sao muốn lui? Lưu Một Tuấn tiếp tục nói, chư vị không cần lo ngại, thật sự là lớn tuổi, hữu tâm vô lực. Lúc này dưới đài có người nói, Lưu gia chủ, Tây Nam xưa nay lấy Lưu gia vì tôn, vì cái gì đột nhiên thoái vị? Còn xin Lưu gia chủ cho một cái giảng giải. Không tệ. Tây Nam người nào không biết Lưu gia chủ làm người trượng nghĩa, xử lý công đạo. Đổi lại người khác ta cũng không phục. Trong lúc nhất thời tràng diện ồn ào đứng lên, Dương Thanh cũng là hơi hơi nhíu mày, thật tốt tiệc sinh nhật, đây là hát cái nào một màn. Lưu Một Tuấn không ngừng hướng dưới đài ô quyền, chư vị, chư vị. Từ xưa trường giang sóng sau đè sóng trước, vũ đạo giới người mới xuất hiện lớp lớp ha ha ha. Họ Lưu, ngươi cho rằng ngươi thoái vị liền có thể trốn qua một kiếp này sao? Đông nhiên một đạo âm lệ âm thanh vang vọng toàn trường, đám người đứng ngoài xem khách mời sắc mặt đại biến, nhao nhao tìm kiếm âm thanh xuất xứ. Lưu Một Tuấn nghe được âm thanh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, im lặng thở dài. Một thiếu niên chậm rãi từ đại môn hướng đi đài cao, vừa đi vừa nói, Lưu Một Tuấn, trước kia phụ thân ta kính trọng ngươi, lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi cự tuyệt bảo toàn thanh danh của ngươi, bán rẻ hắn, hại hắn chết thảm tại Tây Nam vũ đạo giới chi thủ. Hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Các tân khách lại là rối loạn tương mừng, nghị luận, đây là ai? Đây là tới trả thù. Lưu Một Tuấn lắc đầu nói, Linh Thiên tiểu hữu, trước kia phụ thân ngươi linh bất phàm chỉ vì cái trước mắt, bị tà ma ngoại đạo ảnh hưởng, làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn. Ta nhiều lần hảo ngôn khuyên bảo, nhưng phụ thân ngươi khư khư cố chấp. Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Trong khách mời có người thất kinh, linh bất phàm là 20 năm trước cái kia đại ma đầu. Cái này là Ninh Bất Phàm nhi tử. Không nghĩ tới Ninh gia lại còn có dư nghiệt. Ninh Thiên cười ha ha, vũ đạo giới vốn là mạnh được yếu thua, bị người đánh chết chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, tại sao tà ma ngoại đạo nói chuyện? Lúc này một cái khách mời trong đám người đi ra lạnh lùng nói, Ninh Bất Phàm âm tàn cay độc, giết hại Tây Nam võ đạo đồng môn, chết chưa hết tội. Ngươi là Ninh Bất Phàm nhi tử, trong lòng có oán khí, chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng lúc ấy chúng ta chính xác tình thế bất đắc dĩ. Ninh Thiên lãnh cười nói, hảo một cái tình thế bất đắc dĩ, 20 năm trước, các ngươi xông vào Ninh gia, giết sạch ta Ninh gia 61 miệng. Đây chính là các ngươi tình thế bất đắc dĩ. Dương Thanh nhíu mày, thật đúng là trả thù a. Vừa rồi trên sơn đạo một màn kia sát khí xem ra chính là cái này Linh Thiên. Chương 182. Thôn Thiên Ma Công chương 182 Thôn Thiên Ma Công Dương Thanh phiền muộn a, thật tốt tham gia cái tiệc sinh nhật, tự dưng cuốn vào cái này phá sự bên trong, thực sự là xui quẩy. Linh Thiên thủ chỉ Lưu Một Tuấn, Lưu Một Tuấn. Hôm nay ta Linh Thiên sẽ vì ta Ninh gia 61 miệng lấy một cái công đạo. Đột nhiên mấy chục cái lưu gia võ giả nhảy lên, đem Linh Thiên đoàn đoàn vây quanh, đàng tứ mặt âm trầm đi đến giữa sân, làm cản. Linh Thiên, phụ thân ngươi là ta giết chết, có cái gì oán khí ngươi cứ việc hướng ta tới. Linh Thiên meo mắt lại nhìn chằm chằm Đàm Tứ, không nói một lời. Đàm Tứ nói, trước kia phụ thân ngươi Ninh Bất Phàm, một đời thiên kiêu, Tây Nam không ai không biết không người không hay. Lưu gia chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng, có ý định dịu dắt. Nhưng phụ thân ngươi minh ngoan bất linh, vậy mà cùng ma giáo chi nữ tư thông, còn sinh ra ngươi. Ngươi có biết cái kia ma giáo chi nữ tu luyện ma công, mỗi ngày muốn hút lấy phàm nhân chi tinh phách. Trước kia Tây Nam bao nhiêu người bình thường bị ma giáo chi nữ làm hại. Ngươi người nhà họ Ninh mệnh là mệnh. Những người bình thường kia mệnh cũng không phải là mệnh sao? Linh Thiên lánh cười một tiếng, ta mặc kệ những cái kia, ta chỉ biết là ta Ninh gia 61 miệng bị các ngươi giết chết. Ta hôm nay sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận. Đàm Tứ cười lạnh một tiếng, các ngươi Ninh gia 61 miệng bị giết, ngươi muốn tìm chúng ta báo thù? Chê cười. Chúng ta trước kia chỉ giết ma giáo chi nữ ân cười cười. Các ngươi Ninh gia 61 miệng là ma giáo giết chết. Ngươi báo thù đều tìm không đối với người, coi là thật được cười. Linh Thiên nổi giận, ngươi nói bậy. Ông ngoại của ta tuyệt sẽ không ác độc như vậy. Đàm Tứ cười ha ha. Ngươi cùng ngươi phụ thân một dạng ngu xuẩn, đều bị ma giáo mê hoặc, ông ngoại ngươi ân tiên hành chính là lớn nhất ma đầu. Linh Tiên trợn to trong mắt, hung hăng nói, ngươi nói bậy, liền các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, dám làm không dám nhận. Lưu Một Tuần thở dài một tiếng, ta Lưu Một Tuần làm việc tự hỏi không thẹn lương tâm, chuyện năm đó hôm nay tại chỗ rất nhiều người cũng là tự mình kinh nghiệm, chúng ta làm được đoan tổ chính, ngươi như minh ngoan bất linh, vậy liền đến đây đi. Lúc này vô số khách mời nhao nhao trong đám người đi ra, ngăn tại trước mặt Linh Thiên, trước kia có ta một phần, trước kia có ta một phần, trước kia có ta một phần. Linh Thiên mặt tràn đầy vẻ oán độc, cười ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay ta là tới đúng, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Lúc này có người nói, nói khoác không biết ngượng, một mình ngươi, chúng ta ở đây vài trăm người, chả lẽ lại sợ ngươi? Linh Thiên âm chắc chắc cười nói, làm sao ngươi biết ta chỉ có một người? Lúc này giữa sân đống nhiên âm phong nổi lên bốn phía, thổi đến đám người quần áo bay phất phới, kiệt kiệt kiệt. Lưu Một Tuần, ngươi hại ta nữ nhi tính mệnh, hôm nay ta Ân Thiên Hành liền muốn lấy tính mạng ngươi. Bốn phía trên tường viện chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người mặc trang phục màu đỏ người bịt mặt, cửa chính tám cái người áo đỏ dơ lên một đỉnh cố kiệu lắc hoàng du du đi đến. Cố kiệu ngồi lấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mặt đầy hung ác nhìn xem Lưu Một Tuần. Nhìn thấy lão giả, Dương Thanh Mi tâm cẩn nhăn. Lão giả kia quanh thân hắc khí vần quanh, sát khí trùng thiên. Ta tu. Ân Thiên Hành hừ lạnh đến, trước kia ta bế quan tu luyện, để các ngươi được chỗ trống. Bây giờ ta liền muốn cùng các ngươi tính toán nợ cũ. Ân Thiên Hành ánh mắt tâm ngoan liếc nhìn giữa sân đám người, tốt tốt tốt. Hôm nay tới rất nhiều cùng. Chín Xương thấp giọng hỏi, chúng ta muốn giúp đỡ sao? Dương Thanh hai mắt nhìn thẳng Ân Thiên Hành nói, nhìn kỹ hắn nói. Lúc này giữa sân đã là Dương Cung Bạch Kiếm, Song Phương cũng là trợn mắt nhìn. Lưu Một Tuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, người ta ân oán không cần dây dưa người khác, có cái gì oán khí đều có thể hướng ta tới. Lưu Nhã Chi nghe xong, đội vàng bảo hộ ở trước người phụ thân, Linh Thiên, ngươi quả thực thị phi bất phân cam nguyện bị người làm vũ khí sử dụng sao? Linh Thiên thượng phía dưới đánh giá Lưu Nhã Chi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lưu Nhã Chi quật cường nói, phụ thân ta là người chính trực, chưa bao giờ nói láo. Hắn nói ngươi Ninh gia chuyện không có quan hệ gì với hắn, như vậy nhất định định không có quan hệ gì với hắn. Ngươi không có kiểm chứng liền nghe tin lời đồn, tới cửa trả thù, ngươi hơi bị quá mức võ đoán. Lúc này Tây Nam võ giả cũng nói, không tệ, chúng ta cũng có thể chứng minh. Lúc đó Lưu gia chủ dặn đi dặn lại, để chúng ta nhất định không thể đối với Ninh gia ra tay. Hoan, có đầu nợ có chủ, chúng ta lúc đó vẹn vẹn nhằm vào Ân Cười Cười. Liên phụ thân ngươi cũng là bị Ân Cười Cười hút khô chân nguyên mà chết, cũng không phải là chết bởi chúng ta chi thủ. Linh Thiên nhíu chặt lông mày, tựa hồ trong lòng có bương lòng. Ân Thiên Hành hét lớn một tiếng, Thiên Nhi, ngươi đối diện chính là sát hại cha mẹ ngươi cửu nhân, chẳng lẽ ngươi phải tin tưởng bọn hắn sao? Linh Thiên dần dần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, rất rõ ràng bây giờ nội tâm của hắn vô cùng xoắn xuýt. Lúc này đỗng nhiên có một người mặc tiểu áo tôn trung sơn trưởng giả từ Dương Thanh sau lưng chậm rãi đi ra, tại Hạ Tây Nam Vũ quản cục trưởng Trang Dũng, 20 năm trước bản án chính là ta tự tay làm, liên quan hồ sơ đều tại Vũ quản cục. Linh tiểu hữu, nếu như ngươi có hứng thú có thể đến ta nơi đó ngồi một chút, biến nhưng phải biết trận tướng. Linh Thiên hồ nghi nhìn xem Trang Dũng, Ân Thiên Hành giận dữ, Thiên Nhi, ngươi không nghe ta người ông ngoại này lời nói sao? Trang Dũng nói, Ân Thiên Hành, Vũ quản cục truy nã ngươi 30 năm, cái này 30 năm ngươi giấu đầu lộ đuôi, co đầu rút cổ tại tượng quốc, hôm nay ngươi dám lẻn vào đại hạ, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ân Thiên Hành hai con mắt híp lại, đánh giá Trang Dũng, đống nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, cười ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trang đội trưởng, đã lâu không gặp. Trang Dũng lạnh rên một tiếng, Ân Thiên Hành, ngươi không nghĩ tới a? Ta cái này đã trúng ngươi hàng đầu thuật kẻ chắc chắn phải chết lại còn sống sót. Ân Thiên Hành âm chắc chắc nhìn xem Trang Dũng, ta đích xác hiếu kỳ, ngươi lại còn không chết, xem ra là có cao nhân cứu được ngươi. Trang Dũng một bước tiến lên trước, đứng ngạo nghễ tại chỗ, đại hạ mênh mông đại quốc, năng nhân dị sĩ chỗ nào cũng có, ngươi chút trò vặt kia hạ túc gây cho sợ hãi. Ân Thiên Hành tay phải hư nắm, một đoàn hắc khí ở lòng bàn tay nhanh chóng lan lộn, Trang đội trưởng, nhường ngươi sống lâu 30 năm, cũng coi như là vận mệnh của ngươi. Tất nhiên sống tạm cần gì phải tìm chết. Trang Dũng cười ha ha, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Các ngươi tà ma ngoại đạo làm sao biết ta đại hạ nhi nữ chi hoành nguyện? Trang Dũng lần nữa tiến lên trước một bước, trước kia ngươi ẩn vào đại hạ, họa loạn một phương, vì ngươi thôn tiên ma công sát hại ta đại hạ bao nhiêu võ đạo đồng bào, 20 năm trước Ân Cười Cười thủ đoạn không có sai biệt, lúc đó ta liền biết, Ân Cười Cười nhất định cùng ngươi có liên quan. Thật tiếc đối, 20 năm trước ngươi vậy mà không đặt con gái của ngươi tính mệnh trong lòng, làm rùa đen rút đầu. Ngươi còn thật sự có thể nhịn. Ân Thiên Hành khinh thường nói, ta biết các ngươi một mực đang truy xét tung tích của ta, bây giờ ta ngay ở chỗ này, thôn tiên ma công ta đã tu tới viên mãn. Ngươi có thể làm gì được ta? Nhẹ buông tay, đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên hóa thành vô số đạo hắc khí, bắn về phía cách hắn gần nhất võ giả, trong nháy mắt bị hắc khí đánh trúng võ giả nhao nhao đau đớn ngã xuống đất, rất nhanh liền giống như bị người hút khô tinh huyết hóa thành người khô. Nhìn thấy thủ đoạn này, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều bị sợ lui về sau một bước. Linh Thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ân Thiên Hành, ngoại công. Ngươi chương 183. Hắc Long hồn ra chương 183 Hắc Long hồn ra Ân Thiên Hành ánh mắt ấm lệ, hét lớn một tiếng, cho ta giết. Một đám người áo đỏ tựa như điên vậy nhào về phía giữa sân khách mời, các tân khách cũng không sợ chút nào, nên đón tiếp lấy, Song Phương lập tức đánh lên. Rất rõ ràng, người áo đỏ nghiêm trọng đánh giá thấp Tây Nam Vũ đạo giới thế lực, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Nhưng mà, Dương Thanh lại rất sâu nhíu mày, những người áo đỏ này mặt ngoài nhìn là ăn phải cái lô bốn, nhưng mà Dương Thanh thần thức lại phát hiện, những người áo đỏ này tại không ngừng hút đi khách mời chân nguyên. Mà mỗi cái người áo đen trên thân đều có một đầu nhàn nhạt hắc tuyến, kết nối lấy Ân Thiên Hành, chân nguyên liên tục không ngừng hướng Ân Thiên Hành chuyển vận. Dương Thanh lập tức hướng đứng tại trước người Trang Dung nói, "Trang cục trưởng, nhanh để cho bọn hắn lui ra, đối phương đang hấp thu chân nguyên. Tiếp tục đánh xuống chúng ta phải ăn thiệt thòi." Trang cục trưởng có chút dừng lại, nghiêng đầu liếc Dương Thanh một cái, thấy là một người trẻ tuổi, lên mấy phần lòng kính thị, "Nhà ai hậu bối, đừng muốn nói chuyện giật gân, rõ ràng chúng ta đè lên đối phương đánh, tại sao ăn thiệt thòi nói chuyện?" Nói xong liền quay đầu nhìn về phía giữa sân. Dương Thanh lắc đầu, hắn nhắc nhở, "Người khác không nghe cái kia không có cách nào, chính mình cũng không phải chúa cứu thế gì, người nào đều phải cứu." Đương nhiên, giữa sân một chút cảnh giới thấp võ giả bỗng nhiên miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, tứ chi cứng ngắc, toàn thân không ngừng co quắp, cả người tựa hồ bị trong nháy mắt hút khô tinh khí, cơ bắp trong nháy mắt héo rút, hình giống như thây khô thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mới đầu, trang diện hỗn loạn, bị quất thành thây khô nhân số không nhiều, còn không có bị chú ý tới. Nhưng mà dần dần bị quất thành thây khô người càng ngày càng nhiều, các tân khách bắt đầu luống cuống. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, mười mấy cái người áo đỏ lại đem mấy trăm cái võ giả đánh cho hoa rơi nước chảy. Lưu Một Tuần kinh hãi, nhanh chóng đối với Lưu Nhã Chi nói, "Nhã Chi mang ngươi mẫu thân vào nhà." Lưu Nhã Chi đầy mặt vẻ u sầu liếc phụ thân một cái, kéo mạnh lấy Lưu Luyến không rời mẫu thân, mau trốn phía dưới đài cao, đi vào trong nhà. Các nàng cũng biết, chính mình lưu lại chỉ làm cho phụ thân thêm phiền. Lưu Một Tuần từ bên cạnh một hạ nhân trong tay tiếp nhận một cái cửu hoàn đại đao, quát to, "Ân Thiên Hành, để mạng lại." Nói xong liền vung đao giết vào giữa sân, tất cả môn phái tông chủ thấy thế lập tức đi theo, tại bọn hắn trùng kích vào, người áo đỏ bị bức lui. Thừa dịp cái này quay người, Lưu gia võ giả nhanh chóng đem thụ thương khách mời kéo xuống. Ân Thiên Hành híp mắt lại, nhìn xem Lưu Một Tuần, "Linh Thiên, ngươi giết mẹ cửu nhân ngay tại trước mặt, ngươi còn đang chờ cái gì?" Linh Thiên toàn thân chấn động, hai mắt hiện lên trước đó huyết hồng, trong nháy mắt chuyển thành một mảnh đen nhánh, lại nhìn Linh Thiên, trong mắt đã không nhìn thấy tròng trắng mắt, tất cả đều là một mảnh quỷ dị hắc khí. Linh Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng này rít gào gọi vậy mà làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, một tia cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, đám người cảnh giác nhìn xem Linh Thiên, hôn không tự chủ bắt đầu lui lại. Linh Thiên nộ xem Lưu Một Tuần, quát to, "Lưu Một Tuần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, tại chỗ ai cũng đừng hòng chạy." Linh Thiên hình như quỷ mị, đột nhiên hóa thân một đoàn khói đen tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại trước mặt một ông lão, khói đen trong nháy mắt bao trùm lão giả, trong hắc vụ chuyển đến lão giả tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu kia nghe người dùng mình, sợ vỡ mật rung động. Tất cả mọi người đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem đoàn hắc vụ kia, cái này đã vượt xa khỏi võ giả có thể hiểu được phạm chủ. Cuối cùng có người nhịn chịu không được trong loại trong lòng này xung kích, ôm đầu giống như bị điên, sụp đổ kêu to, "Quỷ a." Trong nháy mắt, Linh Thiên đã đem hơn 10 người hút vì thây khô, các tân khách sớm đã bị khiếp sợ quên đi chống cự, ngơ ngác ngốc ngốc đứng tại chỗ. Giống như dê con đợi làm thịt đồng dạng mặc người tàn sát. Ân Thiên Hành cười ha ha, ha 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 ha. Tây Nam Vũ đạo giới cũng bất quá như thế. Hôm nay ta liền muốn cái này Tây Nam Vũ đạo giới không chừa mảnh giáp. Lưu Một Tuần, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đem người tụ cùng như vậy, ngược lại là bất đi ta không ý chuyện. Ha 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 ha. Lưu Một Tuần nắm chặt cương đao, lại không có nửa điểm biện pháp, bây giờ hắn mới hiểu được, trước đây sở dĩ hắn có thể giết chết Ân Cười Cười, hoàn toàn là bởi vì Ân Cười Cười công lực còn thấp. Mình nếu là đối đầu Ân Thiên Hành, thậm chí cái này Linh Tiên cũng là thập tử vô sinh. Lưu Một Tuần thật sâu tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay chính là Tây Nam Vũ đạo giới tận thế sao? Đống nhiên Lưu Một Tuần quát to, "Thả bọn hắn, ta lập tức tự vận tại chỗ." Ân Thiên Hành nhíu mày, một mặt kinh ngạc, "A, không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút huyết tính." Những người khác nghe được nhau nhau khuyên can, "Lưu gia chủ, không thể a." Trang Dung hô, "Ta đã phát ra tin tức, Vũ quản cục cũng nhanh đến." Lưu Một Tuần lắc đầu, "Vô dụng, không cần vọng tiễn đưa tính mệnh." Lưu Một Tuần ngẩng đầu, "Chỉ là Ân Thiên Hành, con gái của ngươi là ta giết, ta chết không hết tội. Chỉ cần ngươi buông tha bọn hắn, để cho bọn hắn rời đi, ta lập tức tự vận." Ân Thiên Hành hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Một Tuần, đột nhiên gương mặt tâm lệ, cắn răng nói, "Lưu Một Tuần, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách nói điều kiện sao? Hôm nay ta liền muốn Tây Nam toàn tỉnh vì ta nữ nhi cho cùng, các ngươi ai cũng chạy không thoát." Linh Tiên đột nhiên từ trong khói đen đi ra, thời gian ngắn như vậy chính hắn hút khô mấy chục cái võ giả tinh huyết, quỳ xuống. Linh Tiên âm thanh âm trầm vô cùng, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Tâm tính kém chút võ giả đã quỳ rạp xuống đất. Lưu Một Tuần mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cả giận nói, "Ngươi quả thực muốn đuổi tận giết sạch sao?" Linh Thiên khinh miệt nhìn Lưu Một Tuần một mắt, sâu kiến không có phản đối quyền lợi. Quỳ hay là không quỳ? Lưu Một Tuần cắn chặt hàm răng, trong mắt lửa giận cũng nhanh ngưng tụ thành thực chất, quát lên, "Sĩ khả sát bất khả nhục, ta chính là liều đến vừa chết cũng sẽ không hướng các ngươi tà ma ngoại đạo quỳ xuống." Đại đao quét ngang, tung người nhảy lên hướng Linh Thiên sát đi, sau lưng đám người dường như chịu hắn tác động, nhao nhao gào thét hướng Linh Thiên sát đi. Linh Thiên khẽ miệng dương lên, lạnh như băng nói, "Không biết tự lượng sức mình." Linh Thiên lần nữa hóa thành khói đen, hướng đám người đánh tới. Đột nhiên trên không truyền đến cánh quạt máy bay trực thăng vang minh, Trang Dũng ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên thét lên, "Vũ quản cục đến." Dương Thanh ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Vũ quản cục máy bay trực thăng xoay quanh mà đến. Ân Thiên Hành hơi hơi trừng lên mí mắt, lộ ra nụ cười giễu cợt. Dương Thanh thầm thề, "Không tốt." Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ân Thiên Hành một tay một ngón tay máy bay trực thăng, một đoàn khói đen thẳng tắp bắn về phía máy bay trực thăng. Ngay tại khói đen sắp đánh trúng máy bay trực thăng lúc, Dương Thanh xuất hiện máy bay trực thăng phía trước, tiện tay bung lên, khói đen lập tức tiêu tan. Ân Thiên Hành vô cùng ngạc nhiên nhìn xem đứng ngạo nghễ trên không Dương Thanh, hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Dương Thanh căn bản là không để ý tới hắn, quay đầu hướng lên đã trợn mắt hốc mồm máy bay trực thăng người điều khiển cùng trong buồng phi cơ võ giả. "Mau mau rời đi." Máy bay trực thăng người điều khiển lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng bay khỏi, khác tìm địa phương an toàn hạ xuống. Dương Thanh nhìn xuống mặt đất, lạnh lùng nói, tựa quốc tà tu cũng dám tiến vào ta Đại Hạ nội địa, nếu đã tới cũng đừng đi. Chín xương trong nháy mắt thoáng hiện tại Dương Thanh sau lưng, thanh tước kiếm ra khỏi vỏ. Ân Thiên Hành cười ha ha, hai người các ngươi liền nghĩ để chúng ta lưu lại, ha ha ha, nói quát không biết ngượng. Sau một khắc, một tiếng long ngâm âm thanh thông thiên tế, hắc long hồn từ Dương Thanh thức hải bên trong xoay tròn mà ra. Chương 184 ngộ nhập cầu hái hiện trường. Chương 184 ngộ nhập cầu hái hiện trường. To lớn long thân chiếm cứ tại Dương Thanh sau lưng, máu đỏ hai mắt giống như đèn lồng đồng dạng nhìn thẳng Ân Thiên Hành. Ân Thiên Hành bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nhìn xem hắc long, bờ môi run rẩy, hắc long, ngươi đến cùng là ai? Dương Thanh căn bản vốn không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn về phía Lưu Một Tuần, lui ra. Lưu Một Tuần nao nao, kinh ngạc nhìn xem trên không Dương Thanh, trong lòng đang suy nghĩ, lao tổ sợ thắc người, quả nhiên không phải phàm nhân. Giờ khắc này, Lưu Một Tuần mới đúng Dương Thanh chân chính có lòng kính sợ, cung cung kính kính chắp tay nói, xin nghe pháp chỉ. Linh Tiên ngẩng đầu đánh giá Dương Thanh, cả giận nói, có dám xuống một trận chiến? Dương Thanh lạnh rên một tiếng, ngươi cũng xứng. Hắc Long ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp Linh Tiên đáp xuống, Linh Tiên hóa thành khói đen nên đón tiếp lấy, Hắc Long miệng rộng mở ra, một ngụm liền đem Linh Tiên nuốt vào, chẹp chẹp miệng, tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người hít sâu một hơi, Ân Thiên Hành miệng há đủ để nuốt vào một quả trứng gà. Ân Thiên Hành trong lòng mắng to, cái này Tây Nam Vũ đạo giới lúc nào có bực này kỳ nhân? Mấu chốt là con mẹ nó có đầu Hắc Long. Ân Thiên Hành nội tâm đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cái này Hắc Long cho hắn một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Hắc Long thôn vệ Linh Tiên một khắc này, quá nổ tung, nó lại có thể thôn vệ ma khí. Hắc Long không có dừng lại, miệng rộng mở ra, mười mấy cái người áo đỏ cũng bị hắn hút vào trong miệng, miệng rộng mở ra hợp lại, nhấm nuốt xương cốt, âm thanh nghe người từng trận phát run. Cuối cùng, giữa sân chỉ còn dư Ân Thiên Hành một người, Hắc Long mắt lom lom nhìn chằm chằm Ân Thiên Hành, tựa hồ nhìn xem cái gì mỹ vị. Ân Thiên Hành đã bị hù toàn thân run rẩy, ánh mắt trốn tránh căn bản không dám nhìn thẳng Hắc Long. Dương Thanh cùng chín xương hạ xuống mặt đất, một mặt hài hước nhìn xem Ân Thiên Hành, ngươi vừa rồi kêu càng khó thuần đâu, vẫn rất có cá tính, ngươi khôi phục một chút. Ân Thiên Hành tự hiểu sự tình đã vượt qua trường khống, mình nếu là còn không chạy, tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Ân Thiên Hành lập tức hóa thành khói đen, hướng ngoài viện phóng đi. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Tâm niệm khẽ động, đã xuất hiện tại khói đen phía trước, khói đen đột nhiên chuyển hướng, chín xương lần nữa ngăn trở, khói đen lần nữa chuyển hướng, lại đối diện một tấm huyết buồn đại khẩu. Khói đen bị vây quanh ở giữa, hiện ra Ân Thiên Hành thân hình. Các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết sạch hay sao? Dương Thanh cười cười, lấy đạo của người hoàn thi bị thân. Ngươi muốn Tây Nam máu chảy thành sông, ta giết ngươi, cái này không quá phận a? Lưu Một Tuần càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn, hai tay không ngừng xoa bóp lấy, ánh mắt bên trong tràn ngập hào quang. Lưu Phu Nhân cùng Lưu Nhã Chi đã đi ra, ngạc nhiên đứng tại Lưu Một Tuần sau lưng, đời này cũng chưa từng thấy loại này chẳng cảnh. Trang Dung Hào hứng tiến lên mấy bước, vừa mới vãn bối vô lễ, còn xin thượng tiên rộng lòng tha thứ. Dương Thanh có thể không để ý tới đáp lời, nhìn hằm hằm Ân Thiên Hành, một đạo uy áp vô thiên cái địa hướng Ân Thiên Hành đè xuống, quỳ xuống. Chúng võ giả cũng là lòng đầy căm phẫn nhao nhao hô to, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ân Thiên Hành bất lực đối kháng uy áp, bịch một tiếng quỳ xuống. Dương Thanh dạo bước đi đến Ân Thiên Hành trước mặt, tiểu tiểu ta tu cũng dám cùng ta Đại Hạ là địch, ngươi thật coi ta Đại Hạ không người sao? Trang Dung nói, thượng tiên, đem hắn giao cho ta xử trí như thế nào? Dương Thanh đối xử lạnh nhạt quét tới, ngươi để ép được hắn sao? Trang Dung sững sờ, trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi thảm trạng, không nói. Lúc này một đội vũ quản cục võ giả xông vào trang biên, vây quanh Ân Thiên Hành. Dương Thanh liếc bọn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Một cái lĩnh đội bộ dáng người đánh giá Dương Thanh, đột nhiên ánh mắt bên trong xẹt qua vẻ kinh dị, hoảng sợ nói, ngài là Dương giáo quan? Dương Thanh kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta? Người kia ôm quyền nói, Tây Nam hành động tổ tổ trưởng Lạc Già gặp qua Dương giáo quan. Dương giáo quan miệu sát nước Mỹ tứ đại dị nhân đã sớm truyền khắp vũ quản cục. Dương Thanh cười cười, hướng về phía Lạc Già gật gật đầu, lại nhìn về phía Ân Thiên Hành, ngươi nhận tội sao? Ân Thiên Hành gương mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nghĩ thầm, rơi vào tiên nhân trong tay, còn có thể không nhận sao? Dương Thanh tiện tay vung lên, một cỗ khí kình từ Ân Thiên Hành trên thân bắn ra ra, Ân Thiên Hành một thân tu vi trong nháy mắt tan hết. Dương Thanh đối với Lạc Già nói, mang đi a. Lạc Già phất phất tay, hai tên đội viên bước nhanh đến phía trước, đem Ân Thiên Hành giải đi. Hắc Long thét dài một tiếng chui vào trong cơ thể của Dương Thanh. Lưu Một Tuần mang theo Tây Nam Vũ đạo giới một đám trưởng môn gia chủ, bước nhanh đi đến Dương Thanh bên cạnh, cùng nhau quỳ xuống, chúng ta cảm ơn thượng tiên ân cứu mạng. Dương Thanh quay người đối mặt Lưu Một Tuần bọn người, đứng lên đi. Lưu Một Tuần đứng dậy cảm kích nói, thượng tiên, chúng ta phía trước có nhiều chậm trễ. Dương Thanh khoát khoát tay, không sao. Lưu Một Tuần mau để cho hạ nhân quét dọn hiện trường, rất cung kính đem Dương Thanh mời đến nội đường. Một bữa rượu chỗ ngồi chủ và khách đều vui vẻ, một đám Tây Nam Vũ đạo giới nhân sĩ tranh nhau chen lấn định bợ Dương Thanh, đều hâm mộ Lưu gia vậy mà có thể leo lên như thế thần nhân. Trở lại khách sạn, Dương Thanh liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Linh thị là có sân bay, Dương Thanh trực tiếp mua vé máy bay, bay thẳng Trung Châu. Dương Thanh ngồi trên Dương gia xe, Tiểu Long lái xe, thiếu gia, ngươi trở về liền tốt. Dương Thanh hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Long nói, chuyện ngược lại là không có việc lớn gì, chính là Vương tiểu thư tiến tập đoàn thực tập. Dương Thanh điểm gật đầu, lúc này mới nhớ tới, Vương Tuyết Tinh tựa hồ năm thứ tư đại học, cũng thực sự là đến lúc thực tập. Cái nào bộ môn? Tiểu Long nói, phòng thị trường. Dương Thanh đột nhiên cảm giác được Tiểu Long tựa hồ có chuyện chưa nói xong, sau đó thì sao? Tiểu Long do dự một chút nói, có một cái công tử ca, Truy Vương tiểu thư, đổi vẫn rất nhanh. Dương Thanh Điểm gật đầu, bình thường. Tuyết Tình đẹp đẽ, có người truy rất bình thường. Đúng là nhà nào công tử a? Tiểu Long nói, vệ gia. Dương Thanh nghi ngờ hỏi, vệ gia? Trung Châu lúc nào nhiều một cái vệ gia? Tiểu Long nói, vệ gia là làm châu báo lập nghiệp, coi như là một nhà giàu mới nổi, bây giờ Dương thị tăng lên phỉ thúy, vệ gia là chúng ta Hạ Du xuất hàng thương. Dương Thanh Điểm gật đầu, a. Cái kia vệ gia thiếu gia kêu cái gì? Tiểu Long nói, vệ Liệm, không có bản lĩnh gì, tỷ tỷ của hắn vệ Tử Yên rất lợi hại, vệ gia châu báo sản nghiệp là dựa vào cái này vệ Tử Yên làm. Xe lái tới gần tập đoàn, Tiểu Long bỗng nhiên phanh lại, Dương Thanh hỏi, thế nào? Nhìn về trước nữa, Dương thị cửa ra vào vậy mà người đông nghìn nghịt, chuyện gì xảy ra? Dương Thanh nhanh chóng xuống xe, hướng tập đoàn đi đến. Dương thị tập đoàn cửa ra vào, ngừng một dắt xe sang trọng, một người mặc màu trắng tây trang thanh niên tay nâng một chùm hoa tươi, đứng tại trong dùng cánh hoa bảy đầy hình trái tim, một đám xem xét chính là phú nhị đại nam nam nữ nữ vây quanh ở bên cạnh. Dương thị bảo an rõ ràng không cảm thấy kinh ngạc, đứng ở một bên duy trì trật tự. Dương Thanh ngạc nhiên, đây là cầu gái đâu? Chín xương nhón lên bằng mũi chân, hiếu kỳ nháy mắt to, làm gì vậy? Làm gì vậy? Thế nhưng là người thực sự quá nhiều, nàng cái này chân nhỏ ngắn căn bản không nhìn thấy. Đông nhiên phía trước một hồi reo hò, một người mặc nghề nghiệp bộ váy mỹ lệ nữ tử từ Dương thị môn nội đi ra. Chương 185. Không muốn làm bình hoa chương 185 không muốn làm bình hoa mỹ lệ nữ tử chính là Vương Tuyết Tinh, cái kia công tử ca chính là vệ tượng. Nhìn thấy Vương Tuyết Tinh đi tới, bên cạnh mấy cô gái lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy, Lôi Tuyết Tình liền đi tới vệ tượng trước mặt. Vệ tượng một gối quỳ xuống mở ra một cái nhung tơ hộp, "Tuyết Tình, ta yêu ngươi, cùng ta quan hệ qua lại a." Bên cạnh thiếu gia tiểu thư lập tức bắt đầu vỗ tay, "Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn." Vương Tuyết Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, nói, "Vệ thiếu gia, ta đã có bạn trai. Ngươi dạng này quấy nhiễu được ta công việc bình thường." Vệ tường sắc mặt cứng cứng đờ, vô cùng lúng túng. Lúc này bên cạnh một cái tiểu thư nói, "Vương Tuyết Tinh, vệ thiếu có thành ý như vậy, ngươi đáp ứng à? Hơn nữa vệ thiếu người xoáy tiền nhiều, bạn trai ngươi như thế nào so a? Theo vệ thiếu, ngươi nhưng chính là vệ gia thiếu phu nhân a." Người bên cạnh cũng phụ họa, chính là. Vệ tường duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, một mặt khao khát nhìn xem Vương Tuyết Tinh. Vương Tuyết Tinh sắc mặt càng khó coi hơn, "Ta cùng bạn trai ta cảm tình rất tốt, vệ thiếu, cảm tạ ngươi thích ta, nhưng mà chúng ta không thích hợp." Vệ tường bị Vương Tuyết Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, sắc mặt âm trầm xuống, đống nhiên đứng lên, hung hăng nói, "Vương Tuyết Tinh, ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ngươi biết bao nhiêu nữ nhân nghĩ leo lên giường của ta, để mắt ngươi mới truy ngươi, ngươi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ." Vệ tường đem trong tay hoa hung hăng đập xuống đất, nói, "Đem nàng cho ta kéo lên xe. Đêm nay lão tử liền muốn động phòng." Mấy cái công tử tiểu thư lập tức đổi sắc mặt, xông lên liền muốn lôi kéo Vương Tuyết Tinh. Đống nhiên ba 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 ba, liên tiếp cái tát thanh thúy vang dội, mấy cái công tử tiểu thư bụng mặt khiếp sợ nhìn bốn phía lấy. Vương Tuyết Tinh bên cạnh không biết lúc nào nhiều một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Vệ tường cả giận nói, "Ở đâu ra thiện nhân, dám quản ta chuyện? Đánh cho ta, liền một đứa bé các ngươi đều đánh không lại sao?" Đột nhiên vệ tường chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, cả người bị nhấc lên, cả người nhanh chóng bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào rừng ở sau lưng trên phe gia di. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, phe gia di cửa hông bị đụng lõm tiếp một khối. Vệ tường giãy giụa đứng lên, còn vừa đang chửi mắng, "Mẹ nó, ai vậy? Lão tử phế bỏ ngươi." Dương Thanh mắt thần băng lãnh, lần lượt quét mắt này một đám công tử các thiếu gia tiểu thư. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vệ tường trên thân, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, lá gan ngươi rất lớn a. Vệ tướng nghe xong, trong nháy mắt nổi giận, thì ra ngươi chính là bạn trai của nàng a. Rất tốt, nữ nhân của ngươi lão tử coi trọng, ra cái giá, nhường cho ta. Dương Thanh lạnh rên một tiếng, cùng ta đàm luật tiền, ngươi cũng xứng. Vương Tuyết Tinh ngơ ngác nhìn Dương Thanh, cái này chết nam nhân cuối cùng trở về. Vương Tuyết Tinh hận không thể bây giờ liền đạp hắn một cước. Dương Thanh cảm nhận được đằng sau một đạo ánh mắt lạnh như băng, không kiềm hãm được rụt cổ một cái. Vệ tướng cười lạnh nói, tiểu tử, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chỉ cần một câu nói, liền có thể nhường ngươi tại Trung Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Lúc này Tiểu Long bước nhanh đi tới, vừa vặn Tiêu Phàm cũng từ trong tập đoàn đi tới, nhìn thấy Dương Thanh, Tiêu Phàm hơi sững sờ, nói, "Thanh ca, ngươi trở về." Dương Thanh nghiêng qua Tiêu Phàm một mắt, nói, "Cửa ra vào bảo an đâu? Ta nhường ngươi phụ trách tập đoàn bảo an, ngươi chính là phụ trách như vậy." Tiêu Phàm xem vệ tưởng, lại xem Vương Tuyết Tinh, nộ khí cũng tới, trực tiếp mắng lên, "Vệ tưởng, con mẹ nó ngươi có ma bệnh có phải hay không?" Chạy đến tập đoàn cửa ra vào tới nháo sự. Vệ tường không thèm để ý chút nào, vây vang đắc ý nói, vậy thì thế nào? Ta vệ ra thế nhưng là Dương thị đồng bạn hợp tác, ta nhìn chúng các ngươi nhân viên, đó cũng là phúc khí của các ngươi. Ngươi theo ta nhai răng. Ngươi tin hay không ta một câu nói liền đoạn mất cùng Dương thị hợp tác. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, căn bản không nhìn rõ thân phận của mình. Vệ tường lại chuyển hướng Dương Thanh, tiểu tử. Hôm nay ngươi xong. Động thủ với ta, con mẹ nó ngươi mấy cái mạng a. Liên Dương thị tổng giám đốc đều phải đối với ta vệ gia khách khí, ngươi nói ngươi là cái thá gì? Vừa nói ngón tay còn dùng sức đâm Dương Thanh lồng ngực, cực kỳ phách lối nói, lão tử hôm nay liền muốn nhường ngươi quỳ trên mặt đất, cho lão tử dập đầu bồi tội. Đêm nay lão tử liền muốn cùng nữ nhân này động phòng hoa chúc. Ngươi tên Vương bắt đạn này có thể như thế nào? Tiêu Phàm bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra, xong, thông chi vệ gia nhặt xác a. Dương Thanh cười khẩy, một phát bắt được vệ tường ngón tay, dùng sức vặn một cái, vệ tường lập tức đau không người xuống, ôi ôi, đau đau đau. Bên cạnh công tử tiểu thư còn nghĩ xuống lại, Tiểu Long trong mắt hơi híp, mấy cái tát trực tiếp vào tới. Thoáng một cái, một đám mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ nhị đại nhóm đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Dương Thanh cúi người, cười híp mắt nói, "Vệ gia, rất phách lối a." Vệ Tường cố nén ngón tay kịch liệt đau nhức cả giận nói, "Tiêu Phàm, ta thế nhưng là Vệ gia người, ta tại Dương thị cửa ra vào bị các ngươi nhân viên gia thuộc đánh, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem sao? Ngươi không sợ Dương tổng trách tội ngươi sao?" Tiêu Phàm cười hắc hắc, "Người này ta cũng không dám gây." Dương Thanh meo mắt lại nói, "Thông tri tập đoàn, kết thúc cùng Vệ gia hết thể hợp tác, toàn bộ ngành nghề phong sát Vệ gia." Tiêu Phàm nghe xong, hướng về phía Vệ Tường âm chắc chắc cười cười, "Nào a nào a, ngươi Vệ gia tám đời tổ tông đều phải cảm ơn ngươi." Lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Vệ Tường nghe nghe răng trợn mắt cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi vẫn rất có thể chứa a. Ta cũng không tin ngươi có thể làm Dương thị chủ." Dương Thanh trên tay lại tăng thêm một điểm kình, Vệ Tường lập tức đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Dương Thanh một cái tay khác chỉ lấy bên cạnh thiếu gia tiểu thư, "Tra một chút, bọn họ đều là nhà ai? Thông tri gia tộc bọn họ, 10 phút không đến, tự gánh lấy hậu quả." Tiêu Phàm thương hại liếc mắt nhìn, chép miệng một cái, đám tiểu tử này một trận mang xào thịt là không tránh được. Tiểu Long lập tức bắt đầu xua tan vây xem đám người, nhường đường. Dương Thanh Tùng mở Vệ Tường, đối với Tiêu Phàm nói, đem người toàn bộ mang vào, cửa ra vào dọn dẹp một chút. Nói xong đi đến Tuyết Tình trước mặt, bây giờ Vương Tuyết Tình đang hung tợn trừng Dương Thanh, một quyền liền nện cho đi lên, "Ngươi còn biết trở về à? Ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài?" Dương Thanh hắc hắc cười làm lành, không đau một chút nào. Một nhóm người bị mang vào phòng khách, Dương Thanh vểnh lên chân bắt chéo đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon. Vệ Tường gương mặt khinh phục, còn đang kêu gào, "Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận sai còn kịp, chờ ta tỉ tới, ngươi nhưng là không còn cơ hội." Tiểu Long liền sáng một bạt thai đi lên, "Mù mắt chó của ngươi, lúc này Dương thị chủ tịch, Dương Thanh thiếu gia." "Bá, đây đất cái cằm." Vệ Tường kinh ngạc nhìn Dương Thanh, dùng sức lắc đầu, "Không không không, tuyệt không có khả năng. Ta đều hỏi, Vương Tuyết Tinh bạn trai chính là một cái điều thi. Tại sao có thể là Dương gia đại thiếu?" Dương Thanh nghi hoặc nhìn Vương Tuyết Tinh, Vương Tuyết Tinh liếc mắt, "Ta nói chính là bạn trai ta là người bình thường." Vương Tuyết Tinh cúi đầu, ủy khuất ba ba đối với Dương Thanh nói, "Ta muốn dựa vào thực lực của mình, không muốn làm bình hoa." Chương 186. Đông Hải giao tộc chương 186 Đông Hải giao tộc Dương Thanh một hồi im lặng. Đông nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, một đám người tràn vào phòng khách, nhìn thấy con trai mình nữ nhi, lập tức chạy chậm đi qua, từ trên xuống dưới kiểm tra. Dương Thanh liếc mắt nhìn, vậy mà phát hiện không biết cái nào. Một cái mặt chữ quốc đại hán gầm thét lên, "Các ngươi Dương thị chuyện gì xảy ra? Sao có thể vô duyên vô cớ đánh người?" Một đám phụ huynh cũng lập tức phụ họa, "Chính là, Dương gia cũng không thể bá đạo như vậy a." Cơ thể của Dương Thanh dựa vào phía sau dựa vào nói, mỗi người gỡ một đầu cánh tay. Tiểu Long cùng Tiêu Phàm sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, Dương Thanh hỏi, "Có vấn đề?" Tiêu Phàm lúng túng mà hỏi, "Là tất cả mọi người sao?" Dương Thanh điểm gật đầu. Tiêu Phàm cười hắc hắc, "Được rồi." Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, răng rắc răng rắc. Một đám người đang tiếp khách trong phòng kêu trời kêu đất, đau đớn kêu rên. Dương Thanh tử tốn nói, "Đụng đến ta Dương Thanh nữ nhân, đây chính là hạ trạng." Đám kia phụ huynh trong nháy mắt ngốc trệ, phản phất không thể tin vào tai của mình, "Cái gì? Ngươi chính là Dương gia đại thiếu, Dương Thanh?" Dương Thanh nhíu mày nói, "Như thế nào?" "Không tin." Người kia nhanh chóng lắc đầu, "Không không không, không dám." Cơ hồ một cái chớp mắt, tất cả phụ huynh phản ứng lại, đối với mình hài tử chính là một trận đại mạnh, các ngươi mẹ hắn như thế nào đắc tội Dương thiếu gia? Dương Thanh ghét bỏ phất phất tay, muốn đánh trở về đánh. "Hôm nay tiểu trường đại giới, lần sau tái phạm chết." Một đám người cúi đầu không lưng lôi hài tử nhà mình liền chạy ra ngoài. Lúc này lại nhìn Vệ Tường, sớm đã mặt không có chút máu, si ngốc 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 nhìn xem Dương Thanh, "Ngươi thực sự là Dương thiếu gia?" Dương Thanh cười cười, "Nguyên bản lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mặc dù không thích ngươi, nhưng mà ta cũng không nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà ngươi phải dùng mạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" "Phanh." Phòng khách đại môn bị bỗng nhiên phá tan, một người mặc áo che gió màu đen nữ tử xông vào, "Ai dám động đến đệ đệ ta?" Dương Thanh trong nháy mắt không nhịn được nói, "Trước tiên đánh 20 cái bà miệng. Học được lễ phép đang nói chuyện với ta." Nữ nhân giận dữ, "Làm càn. Ta thế nhưng là Dương tổng con gái nuôi, các ngươi ai dám động đến ta?" Dương Thanh kiếp sợ nhìn xem nữ nhân, trên dưới đánh giá 3 lần, "Ngươi là ai?" Nữ nhân một bộ ngạo mạn bộ dáng, bảo ta cũng không nhận ra, ngươi tại Dương thị cũng bất quá như thế. Ta cho ngươi biết ta chính là Vệ thị tổng giám đốc Vệ Tử Yên. Dương Thanh điểm gật đầu, vậy thì không sai. Đánh. Tiểu Long từng bước đi phía trước, lốp bốp một trận gọi. Chờ Tiểu Long đánh xong, Vệ Tử Yên đã không có cách nào nhìn, vốn là còn tính toán kiểu mị khuôn mặt bây giờ đã thanh nhất khối tử nhất khối. Lúc này lại có người vội vã đẩy cửa đi vào, chính là Dương Lệ Bình. Vệ Tử Yên nhìn thấy Dương Lệ Bình, lập tức ủy khuất ngao ngao khóc, mẹ ơi, người này đi vào liền đánh ta. Ngươi xem một chút, đều đem ta đánh thành dạng gì a? Dương Thanh rêu rêu nói, lão mụ, ngươi chừng nào thì có nhận con gái nuôi thói quen. Dương Lệ Bình xem Vệ Tử Yên lại xem Dương Thanh, hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa về đến liền kiếm chuyện. Dương Thanh lười nhác giảng giải, dùng động tác ra hiệu Vương Tuyết Tình, để cho chính nàng nói. Tuyết Tình nói liên tục mang khoa tay múa chân đem sự tình nói một lần, càng nói Dương Lệ Bình sắc mặt càng âm trầm, nghe được Vệ Tưởng còn muốn trắng trợn cướp đoạt Vương Tuyết Tình lúc, trong nháy mắt nổi giận. Tiểu Long, cho ta đem Hàn Thiến chìm sông. Vừa giận xem Vệ Tử Yên, còn có ngươi, cũng đừng bảo ta mẹ nuôi. Sự hợp tác của chúng ta bãi bỏ. Dương thị sẽ tuyên bố tin tức toàn diện phong sát Vệ gia. Mau mau cút, cút nhanh lên. Đồ vật gì, còn dám nhớ thương con dâu ta. Vệ Tử Yên đều ngu, vẫn đối với nàng yêu mến có thừa Dương Lệ Bình vậy mà tàn nhẫn như vậy, mấu chốt là vệ tưởng truy cầu Vương Tuyết Tinh vẫn là nàng khuyến khích, một mực tại Dương gia nhìn thấy Vương Tuyết Tinh, nàng cho là Vương Tuyết Tinh cũng là Dương Lệ Bình con gái nuôi. Thế là muốn hôn càng thêm thân, liền cổ động đệ đệ mình đuổi theo Vương Tuyết Tinh, ai có thể nghĩ tới là con dâu a. Tại trong bọn hắn kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, hai người bị kéo ra ngoài. Lúc này Dương Thanh đã hơi không kiên nhẫn, đứng lên ôm Vương Tuyết Tinh liền hướng bên ngoài đi, Chín Xương xem xét cũng hùng hục đi theo. Dương Lệ Bình vừa định nói chuyện, Dương Thanh nói, về nhà rồi nói sau. Vừa ra cửa, Dương Thanh điện thoại liền băng lên, Dương Thanh lấy ra xem xét, là thiết thủ điện thoại, thế là Dương Thanh cương quyết tỉnh về trước bộ môn, chính mình nhưng là giải lên điện thoại vừa kết nối, thiết thủ âm thanh liền băng lên, giáo quan, ngươi thật mạnh mẽ à. Tây Nam chuyện tại vũ quản cục bên trong bộ truyền âm lên. Dương Thanh điểm môi, nói điểm chính. Thiết thủ nói, là Hải Châu, bên kia tới gần Đông Hải, gần nhất một mực tiếp vào Hải Châu vũ quản cục thông cáo, tại Đông Hải mặt biển xuất hiện một chỗ hải thị thật lâu. Dương Thanh hỏi, hải thị thật lâu có cái gì kỳ quái đâu? Thiết thủ nói, hải thị thật lâu không kỳ quái, nhưng mà mỗi lần hải thị thật lâu lúc xuất hiện phụ cận ngư dân đều biết mất tích. Cảnh sát biển xuất động toàn bộ lực lượng cũng không tìm tới bọn hắn một điểm manh mối. Dương Thanh nhíu nhíu mày, có phải hay không là sóng gió quá lớn? Thiết thủ lắc đầu, Đông Hải mặt biển là gần biển, không có lớn như vậy sóng gió. Kỳ quái nhất chính là, tại trong ngày hôm qua hải thị thật lâu xuất hiện mất tích thuyền. Dương Thanh ngạc nhiên hỏi, cái gì? Mất tích thuyền xuất hiện tại trong hải thị thật lâu? Thiết thủ khẳng định nói, đúng vậy. Có người vỗ xuống ảnh chụp, so với sau có thể xác định chính là mất tích thuyền. Hải Châu vũ quản cục xin từ ngươi dẫn đội đi kiểm tra một chút. Như mực nói, đây không phải là hải thị thật lâu, là Đông Hải bí cảnh. Dương Thanh sững sờ, Đông Hải bí cảnh. Như mực khẳng định nói, Đông Hải bí cảnh là Đông Hải đại yêu chỗ tu luyện, truyền thuyết mỗi ngàn năm sẽ hiện thế một lần. Mỗi lần hiện thế đại yêu cũng sẽ ở trên biển gây sóng gió, thôn vệ phàm nhân. Dương Thanh hít sâu, đối với Thiết thủ nói, ta đã biết, ta sẽ đi qua một chuyến. Cúp điện thoại, Dương Thanh thở dài, cùng Như mực hàn huyên, Đông Hải đại yêu là cái gì? Như mực nói, là Đông Hải giao tộc, trời sinh tính tàn bạo, ưa thích thôn vệ phàm nhân. Dương Thanh nghi ngờ hỏi, giao? Như điểm đen gật đầu, giao là xà biến thành, quá trình tiến hóa là xà, mãng, chăn, giao, ly long, cầu long, ưng long. Xà đến mãng 500 năm, mãng đến chăn 500 năm, chăn đến giao 500 năm, lúc này đã là long đầu, long chảo, long thân, nhưng còn không có mọc ra sừng. Lại tu 500 năm biến có thể mọc ra sừng, trở thành chân chính long. Thẳng đến sở trường cánh trở thành ứng long, đạt đến cao dài nhất. Dương Thanh điểm gật đầu, vậy đích sát phải đi xem một chút. Dương Thanh vẫy vẫy đầu, mang theo Chín Xương hướng phòng thị trường đi đến. Vừa đi vào phòng thị trường tổng thanh tra lập tức tiến lên đón, Dương thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Dương Thanh quét một vòng, không nhìn thấy Vương Tuyết Tinh, hỏi, Vương Tuyết Tinh đâu? Tổng thanh tra cũng nhìn một vòng, không biết, mới vừa rồi còn trông thấy nàng. Lúc này phòng cháy thông đạo truyền đến tiếng vang, Dương Thanh tản ra thần thức liếc mắt nhìn, cái nhìn này nhìn hắn lên cơn giận dữ. Chương 187. Cấm chế ra biển chương 187 cấm chế ra biển ba cái nữ nhân viên đang vây quanh Vương Tuyết Tinh, chỉ trỏ, Vương Tuyết Tinh gương mặt bình tĩnh. Vương Tuyết Tinh nhân đẹp đẽ, làm sự tình cẩn thận, vừa đến đã đoạt lão công nhân danh tiếng, hôm nay dưới lầu lại náo loạn động tĩnh lớn như vậy, trong lòng hận lên tới, nhìn thấy Vương Tuyết Tinh trở về, liền muốn tìm nàng phiền phức. Có thể bọn này lão công nhân chỉ có thấy được mở đầu cầu hái hiện trường, không thấy Dương Thanh đánh tơi bởi vệ liệu chẳng cảnh, tự nhiên càng không biết dưới lầu phòng khách chuyện. Ôi ôi ôi, thật là một cái tiểu lãng đệ tử. Vừa đến đã chiêu phong dẫn điệp. Chính là, nhìn thấy nam nhân liền đi bất động nói a. Nói một chút đi, như thế nào câu dẫn vệ thiếu? Giống như ngươi vậy tiểu cô nương vì leo lên vệ thiếu giường không ít tốn tâm tư a. Ta xem nàng a, chính là một cái hồ ly lẳng lơ. Vương Tuyết Tinh khỏe miệng ngắc ngắc, không muốn để ý tới bọn hắn quay người liền muốn đi. Một cái nữ nhân viên ngăn cản nàng, nha, chột dạ a. Muốn chạy a? Ngươi đi rồi chứ? Nói cho ngươi, nơi này chính là chúng ta Hà Tỷ địa bàn, ngươi trọng phạm tiện cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Vương Tuyết Tinh hay không để ý đến các nàng, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không phân cho các nàng. Ba cái nữ nhân viên bị nàng cái này khinh thị thái độ làm rất bức hỏa, ngựa khí cũng lăng lệ, tiện hóa, nói chuyện với ngươi có nghe hay không. Một cái khác động tay liền đến chảo Vương Tuyết Tinh tóc, tiểu tiện hóa, còn dám tại trước mặt chúng ta giả thanh cao, lão nương hút trên ngươi. Lão nương chảo hoa mặt của ngươi, ta xem còn có ai có thể coi trọng ngươi. Ba người vây quanh Vương Tuyết Tinh chính là một trận xé rách. Ngay tại Vương Tuyết Tinh dự định xuất thủ thời điểm. Phanh. Hành lang cửa bị một cước đá văng, ba cái nữ nhân viên ngốc tại chỗ, sương sờ nhìn xem xông vào Dương Thanh cùng Chín Xương. Dương. Dương chủ tịch. Dương Thanh kiểm sắc căm trầm, đi theo phía sau hắn tổng thanh tra tức giận thẳng phát run. Các ngươi đang làm gì? Chỗ làm việc bắt nạt sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, thật hảo. Tại công ty của ta khi dễ nữ nhân của ta. Dương Thanh đem Vương Tuyết Tinh bảo hộ ở sau lưng, ngựa khí băng lãnh, nhìn xem tổng thanh tra, ngươi quản lý thật hảo. Chín Xương, các nàng vừa rồi muốn làm sao đối với Tuyết Tinh, liền như thế nào đối với các nàng? Quay đầu lại đối tổng thanh tra nói, ngươi xuống chức làm quản lý a. Ba người các nàng lập tức sa thải, toàn bộ ngành nghề phong sát. Tổng thanh tra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nơi nào còn dám phản đối. Dương Thanh lười nhắc lại cùng với các nàng dài ròng, không để ý tam nữ cầu khẩn, trực tiếp mang theo Vương Tuyết Tinh rời đi. Mới vừa vào thang máy, Dương Lệ Bình gọi tới một cú điện thoại, tiểu tử túi, tới phòng làm việc của ta. Dương Thanh một hồi vào đầu, giọng điệu này không đúng. Bất đắc dĩ mang theo Vương Tuyết Tinh liền trực tiếp lên tầng cao nhất tổng giám đốc xử lý. Vừa vào văn phòng, Dương Lệ Bình trừng trong mắt ngồi ở phía sau bàn làm việc, gặp Tuyết Tình cũng đi theo, lập tức đem Tuyết Tình gọi vào bên cạnh. Tuyết Tình, ngươi đừng sợ, mẹ làm cho ngươi chủ. Câu nói này đem Dương Thanh cùng Tuyết Tình trực tiếp làm ngộng. Dương Thanh hỏi, mẹ, ngươi làm sao? Tiếng nói vừa ra, Chín Xương Hoạt Bát chạy vào, vừa nhìn thấy Dương Lệ Bình lập tức chạy gấp tới, nào vào Dương Lệ Bình trong ngực, ta rất nhớ ngươi à. Dương Lệ Bình mau đem Chín Xương đẩy rời chính mình, ngươi là ai a? Thân thiết như vậy. Chợt hướng về phía Dương Thanh nói, thật tốt giao phó. Cái này nhà ai hài tử? Ngươi làm sao còn có thể ngoặt người khác hài tử đâu? Dương Thanh chố mắt nghẹn họng nhìn xem Dương Lệ Bình, đây là Chín Xương a. Cái này đến phiên Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình choáng váng, sững sờ nhìn xem Chín Xương, Chín Xương nghiêm túc gật gật đầu. A. Hai tiếng thét lên, Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình lập tức lôi kéo Chín Xương trước sau trái phải nhìn, đây là Chín Xương. Đây là Chín Xương. Chín Xương nheo mắt lại, cười híp mắt tại hai người ánh mắt khiếp sợ phía dưới khôi phục hồ ly thần, lại tại hai người ánh mắt khiếp sợ lần sau đến hình người. Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình miệng há lao đại, cái này. Thực sự là Chín Xương. Một màn này đối với hai nàng tới nói vẫn là quá độ tung. Linh thú hóa hình loại này chỉ ở trong phim hoạt hình thấy qua chuyện, chân thực phát sinh ở trước mặt mình, cho dù ai đều sẽ giật mình. Chín Xương một cái bay nhào nhào vào Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình ôm ấp hoài bão, cái đầu nhỏ tại Dương Lệ Bình trong ngực ủi tới ủi đi. Dương Thanh nhìn xem cái này ấm áp một màn, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Thanh trong nhà ngây người hai ngày, biết Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình tu luyện. Ngày thứ ba, Dương Thanh lần nữa đạp vào vũ quản cục tới đón hắn máy bay trực thăng, hướng Đông Hải bay đi. Cách Đông Hải càng gần mặt đất sóng linh khí càng tập trung, Dương Thanh thò đầu ra, tản ra thần thức tìm kiếm. Quả nhiên tại mặt đất có rất nhiều tu sĩ hướng Đông Hải tiến lên. Thiết Thủ nói, gần nhất ẩn thế tông môn toàn ở hướng Đông Hải tập kết, Trung Nguyên Thục Sơn Kiếm Tông, Đông Hải Thiên Sơn dạy, Mạc Bắc Thần Hỏa Giáo, Đông Nam Tỉnh Ngự Thú Tông, những thứ này ngàn năm không ra ẩn thế tông môn đều xuất động. À, đúng, còn có Côn Luân Giao Chỉ. Dương Thanh hơi hơi nhíu mày, võ đạo thế gia tông môn không có xuất động sao? Thiết Thủ lắc đầu, lần này tu chân tông môn xuất thế, nào còn có võ đạo gia tộc chuyện. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, còn không bằng trung thực ở nhà ở lại. Nhắc tới chút tu chân tông môn đồng thời xuất thế, kia thật là trăm năm khó gặp a. Đông Hải náo nhiệt đi. Ngươi là không biết, đại hạ thần bí nhất 404 cục đều xuất động. Dương Thanh nghi ngờ nói, 404 cục. Thiết Thủ gật gật đầu, 404 là một cái mạng lưới dùng từ. Sớm nhất là xuất hiện ở không cách nào viếng tham giao diện, mà 404 cục chính là một cái không cách nào viếng tham bộ môn, chuyên quản tu sĩ. Ta dám nói 14 nước đại hạ người, biết cái ngành này lắc đắc không có mấy. Dương Thanh có chút hiểu được gật đầu, cái kia còn rất thần bí. Thiết Thủ nói, vốn là lần này vũ quản cục là không có ý định đúng tay, nhưng mà 404 cục nhân thủ không đủ, cho nên chúng ta vẫn là tới. Bất quá chúng ta không nhúng tay vào Hải thị thật lâu chuyện, chỉ phụ trách duy trì trật tự, để phòng người bình thường bị quấy rầy. Dương Thanh cười cười, "Ân, vậy các ngươi thật tốt duy trì trật tự." Thiết Thủ lập tức phát giác vấn đề hỏi, "Ngươi muốn đi bảo?" Dương Thanh nhíu mày nói, "Đương nhiên. Chẳng lẽ còn muốn ta cho bọn hắn duy trì trật tự sao? Nếu đã tới, không bảo trong xem chẳng phải là thua thiệt lớn." Rất nhanh, máy bay trực thăng đáp xuống Hải thị sân bay. Dương Thanh để cho Thiết Thủ bọn hắn đi Hải thị vũ quản cùng, chính mình thì chuẩn bị tại Hải thị dạo chơi. Đi ở Hải thị đầu đường, trong không khí đều mang một tia sóng biển khí tức. Dương Thanh hai tay cắm vào túi, khoan thai tự đắp đi lang thang, bên đường tràn đầy mua hải sản cửa hàng. Hải thị tiền thân là cái làng trại nhỏ, thôn dân lấy bắt cá mà sống, những năm gần đây dần dần phát triển thành một cái ven biển thành thị, nhưng mà thương nghiệp còn tương đối rất lại phía sau một chút. Tới gần đường ven biển vẫn có một ít làng trại nhỏ, trên bến tàu vẫn là đậu vô số thuyền đánh cá. Hôm nay trời trong gió nhẹ, mặt biển bình tĩnh không lay động, theo lý hôm nay là một ngày tốt ra biển đánh cá ngày tốt lành, nhưng mà bến cảng lại là đậu đầy thuyền đánh cá, rất rõ ràng, các cũng không có lựa chọn ra hải. Tới gần bãi biển làng trại nhỏ bên trong, rất nhiều ngư dân rời trường tiểu bằng ghế, ngồi ở trong sân nhỏ chống lên giá đỡ, tu bổ lưới đánh cá. Dương Thanh hai tay cắm vào túi, tùy ý đi đến một cái ngư dân bên cạnh, "Đại thúc, hôm nay thời tiết hảo như vậy, tại sao không có ra biển à?" Đại thúc chơi qua đầu liếc mắt nhìn, "Ngươi là nơi khác tới à? Muốn mua hải sản. Ngươi đến không đi, bây giờ nhưng không có người ra biển đi." Chương 188. Thần Hỏa Giáo phải ra khỏi biển. Chương 188 Thần Hỏa Giáo phải ra khỏi biển. Dương Thanh tiện tay từ bên cạnh kéo qua một tấm ghế gỗ nhỏ ngồi ở đại thúc bên cạnh, "Thế nào? Cấm bất kỳ còn chưa tới, làm sao lại không ra biển?" Đại thúc thở dài, thả chậm bổ lưới động tác, hướng về phía mặt biển dơ cầm lên, không xuất được đi. "Ngươi không biết ta?" Trên mặt biển náo quỷ. Dương Thanh cười ha ha, "Đại thúc, ngươi cũng đừng nói giỡn, trên mặt biển làm sao còn có thể có quỷ đâu." Đại thúc quét Dương Thanh một mắt, liền biết các ngươi những thứ này người bên ngoài không tin, ta cho ngươi biết ta. Một tháng trước, trên mặt biển này a bỗng nhiên liền xuất hiện một mảnh núi, cảnh tượng kia a chợt xa chợt gần, xinh đẹp rất lạ. Dương Thanh hỏi, "Đại thúc, ngươi nói là Hải thị thật lâu a?" Đại thúc lắc đầu, thần bí hề hề nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi biết ta, đó cũng không phải là Hải thị thật lâu." Dương Thanh hướng mặt biển liếc mắt nhìn, "Cái này không phải cũng không có cái gì núi a, không phải Hải thị thật lâu là cái gì?" Đại thúc thấp giọng nói, "Ngay từ đầu chúng ta cũng tưởng rằng Hải thị thật lâu, mở lấy thuyền liền dựa vào đi qua nhìn, cái này dựa vào một chút gần ngươi đoán làm gì? Núi kia a căn bản vốn không ở trong biển, ở trên trời." Dương Thanh nghi ngờ hỏi, "Vậy khẳng định là Hải thị thật lâu a?" Đại thúc lắc đầu liên tục, "Không phải không phải, ta hỏi ngươi Hải thị thật lâu có phải hay không hư?" Dương Thanh điểm gật đầu, đại thúc cười hắc hắc, "Nhưng chúng ta lấy đồ ném lên đi, lấy đồ không có rơi xuống, tiến bảo." Dương Thanh kinh ngạc hỏi, "Tiến bảo?" Đại thúc gật gật đầu, tiếp tục nói, "Lúc đó nhưng làm chúng ta dọa sợ, thay đổi đầu thuyền liền chạy. Chạy xa, nhìn lại, núi không còn. Đại thúc dừng động tác lại, từ trong túi rút một gói thuốc lá đi ra, rút ra một chi đưa cho Dương Thanh, Dương Thanh liền vội vàng khoát tay, biểu thị chính mình sẽ không. Đại thúc thưởng thức đánh giá Dương Thanh, "Ân, tiểu tử là cái hảo hải tử, không hút thuốc lá tốt." Đại thúc chính mình đốt lên thuốc lá, phun ra một điếu thuốc sương mù, "Từ đó về sau à, những cái kia núi cách mỗi năm ngày liền xuất hiện một lần. Bắt đầu à, còn có gan tử đại nhân lái thuyền tới nhìn, cũng không biết thế nào, về sau lại đi nhìn thuyền liền bỗng nhiên mất tích. Chúng ta cũng đi tìm, nhưng cái kia một vòng toàn bộ đều tìm, cái gì cũng không tìm được. Đông Hải hạm đội quân hạm cũng giúp chúng ta tìm, còn nói dùng âm thanh cái gì nào, đem lấy biển chiếu một vòng, kết quả cái gì đều không tìm được. Lớn nói đi cạch xoẹt hút thuốc, cũng không có mấy ngày, chúng ta liền phát hiện, mất tích thuyền xuất hiện tại cái kia trong núi." Dương Thanh hỏi, "Trong núi?" Đại thúc gật gật đầu, "Ngươi còn đừng không tin, ta chỗ này còn có ảnh chụp, cho ngươi xem một chút." Đại thúc lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở album ảnh, ấn mở một tấm hình đưa tới Dương Thanh mặt phía trước, "Xem, có phải hay không?" Dương Thanh xem xét, quả nhiên, trên mặt biển khoảng không đột ngột xuất hiện quần sơn liên miên cảnh tượng, tại gần bên chân núi rõ ràng là mấy chiếc thuyền đánh cá, có một chiếc còn biết hải 056 một chữ. Dương Thanh cẩn thận nhìn xem ảnh chụp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại thúc đem hút thuốc lá khói ném ở dưới chân, lại dùng chân đạp rồi một lần chỉ vào mặt biển nói, "Cách nơi này 15 trong biển chỗ, nơi đó còn có một mảnh các đảo, trước đó à, nơi đó cái gì cũng không có." Thế nhưng là nghe mấy cái lao hỏa kế nói, cũng là một tháng trước, cái kia phiến trên đảo nhỏ tựa hồ có đồ vật gì ở phía trên, đi ngang qua người ở đó còn nghe được tiếng quái thiếu. Dương Thanh sững sờ, chuyện này thiết thủ tựa hồ không nói, dạng gì tiếng quái thiếu? Đại thúc nhíu nhíu mày, "Ta không nghe thấy, nói không tốt. Bọn hắn nói có điểm giống như gọi." Dương Thanh hơi hơi nhíu mày, "Trên hải đảo tại sao có thể có như?" Đại thúc nói, "Cho nên ta nói ta cũng không nói được, ta cũng chỉ là nghe bọn hắn nói như vậy." Lúc này đột nhiên có một đám người hướng làng trại đi tới, đám người này người mặc thanh sắc đoàn sam, ngực in một cái ngọn lửa màu đỏ tiêu chí. Cầm đầu là một cái râu tóc đều là màu đỏ lão đầu. Tóc đỏ lão đầu đi đến trước mặt hai người, nói, "Huynh đệ, chúng ta phải ra khỏi biển, ngươi ra cái giá." Đại thúc liếc bọn hắn một cái, khoát khoát tay, "Lão ca à, chính phủ không để chúng ta ra biển, không đi được à?" Tóc đỏ lão đầu nói, "Huynh đệ à, chúng ta đưa tiền, ngươi liền đem chúng ta đưa đến Thiên Hải đảo là được." Đại thúc sững sờ, "Các ngươi đi Thiên Hải đảo làm cái gì?" Tóc đỏ lão đầu nói, "Ai nha, đại huynh đệ, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta thật có việc gấp. Ta bao thuyền của ngươi, mỗi ngày cho ngươi 1 vạn khối được hay không?" Đại thúc cau mày, tựa hồ có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, gần biển nhất trên mặt không yên ổn, tiền là đồ tốt, nhưng có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu cũng không thành. Tóc đỏ lão đầu lúng túng đứng tại chỗ, lại nhìn trong làng trải một mắt, "Bằng không huynh đệ, ngươi giúp ta hỏi một chút có hay không thôn dân nguyện ý đi." Đại thúc thở dài, "Lão ca à, không phải chúng ta không muốn kiếm số tiền này à, ai sẽ ngại mình tiền nhiều à, ngươi nói là không. Thế nhưng là liền một tháng này bên trong làng của chúng ta đều đã chết 40 mấy người, không ai dám đi à." Lúc này, tóc đỏ lão đầu sau lưng đi tới một ánh mắt hung ác thiếu niên, "Uy, ta nói lão giả, sư phụ ta khách khí nói cho ngươi, ngươi như thế nào không biết tốt xấu đâu. Hôm nay ngươi đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Ngươi nếu là không đi, ta bây giờ liền làm thịt ngươi." Đại thúc sắc mặt trầm xuống, nghiêng qua thiếu niên một mắt, "Ha ha, làm ta sợ. Tới a, chúng ta ra biển đánh cá xong gió gì chưa thấy qua. Ta sợ đánh không được cá, sợ không kiếm được tiền, nhưng lại không sợ chết." Bị hắn cái này sặc một cái, thiếu niên kia biểu lộ cứng đờ, hắn cũng chính là hù dọa một chút đại thúc, không nghĩ tới đại thúc căn bản muốn không ăn hắn một bộ này. Tóc đỏ lão đầu nổi giận nói, "Minh Diễm, ai bảo ngươi như thế cùng người nói chuyện? Đội vàng xin lỗi." Bị gọi Minh Diễm tiểu tử, vẻ mặt đau khổ nói, "Thật xin lỗi." Đại thúc lạnh rên một tiếng, "Tuổi con nhỏ, phải hiểu được tôn trọng người." Tóc đỏ lão đầu hắc hắc cười theo, "Đại huynh đệ, thực sự thật xin lỗi. Ta tên đồ đệ này một mực tại trên núi, không có ra khỏi cửa, cho ngươi buổi lễ." Đại thúc cười một tiếng, "Được rồi được rồi. Các ngươi đi thôi, ở đây không có người ra biển." Tóc đỏ lão đầu lại mở miệng, mang theo một đám đồ đệ rời đi. Dương Thanh nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn hắn chính là thần hòa giáo. Đại thúc đứng dậy, nhìn xem Dương Thanh nói, "Tiểu tử, cùng ngươi hợp ý, không chê cùng lao hán về nhà ăn cơm." Dương Thanh cũng đứng lên nói, "Này làm sao có ý tốt ta?" Đại thúc ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái, "Khách khí gì? Trứng mắt cơm rau dưa." Dương Thanh gãi gãi đầu, "Hắc hắc, sao có thể a." Hai người cười cười nói, đi vào trong nhà. Vừa vào nhà đại thúc liền thét lên, "Con dâu, làm nhanh lên cơm, hôm nay chúng ta có khách." Một cái quần áo giản dị phụ nữ trung niên dùng tạp dề lau tay, từ sau phòng đi ra, "Ai nha, ta nhìn ngươi là điên rồi, chúng ta sẽ có khách nhân nào à?" Vừa nhìn thấy Dương Thanh, phụ nhân sững sờ, "Ôi, thật là có khách nhân a, ai nha. Thất lễ thất lễ." Dương Thanh cười cười, "Là ta làm phiền." Phụ nhân bỗng nhiên hơi có vẻ khiếp sợ nhìn chăm chú vào Dương Thanh khuôn mặt, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Chương 189. Ngàn năm trước đại chiến. Chương 189 ngàn năm trước đại chiến. Bỗng nhiên, phụ nhân nói, "Xin hỏi khách nhân phải chăng đến từ Trung Châu?" "Họ Dương." Dương Thanh sững sờ, nghi hoặc nhìn phụ nhân, "Tại hạ Trung Châu Dương gia, Dương Thanh." Phụ nhân thuận ở giữa ánh mắt sáng lên, truy vấn, "Mẫu thân ngươi thế nhưng là Dương Lị Bình?" Dương Thanh càng ngộng, "Chính là." Phụ nhân vui vẻ vỗ tay, "Ôi, thật đúng là Lị Bình nhi tử. Hảo hài tử, ta là mẹ ngươi bạn học thời đại học, ta gọi Nam Cung Yến a." Dương Thanh nghi hoặc nhìn Nam Cung Yến, trong lòng không khỏi hoài nghi, "Mẫu thân bạn học thời đại học tại sao lại ở chỗ này làm ngư dân?" Nam Cung Yến tựa hồ cũng nhìn ra Dương Thanh nghi hoặc, cười ha ha một tiếng, hướng về phía đại thúc nói, "Lao đầu tử, ngươi xem ta hóa trang thuật lợi hại." liên Lệ Bình nhi tử đều bị ta lừa. Dương Thanh lập tức giấu hỏi đầy đầu, nhưng mà Nam Cung Yến cũng không có trả lời ngay, mà là cho Đại Thúc đưa một ánh mắt. Đại Thúc lập tức đi ra ngoài nhìn một vòng, trở lại lúc hướng về phía Nam Cung Yến gật đầu. Nam Cung Yến lôi kéo Dương Thanh hướng sau phòng đi đến, sau phòng là bếp lò. Nam Cung Yến đi đến trước bếp lò, đem nhóm bếp táo vương ra bài vị xoay tròn một chút, bên tường bắt tủ vậy mà chậm rãi phải rời, hiện ra một chỗ bậc thang. Dương Thanh ngốc ngốc nhìn xem, không nghĩ tới ở đây vẫn còn có cơ quan. Nam Cung Yến nói, ngươi cùng ngươi thúc đi xuống trước, ta đốt hai cái đồ ăn, nấu xong lại đến. Đại Thúc vui vẻ vỗ vỗ Dương Thanh, hai người cùng một chỗ theo bậc thang tiếp tục đi. Không có bao xa, hai mắt tỏa sáng, càng là một gian 100 nhiều bằng phẳng mật thất bên trong vô cùng đơn giản, một cái bàn, mấy cái ghế, mấy quả dạ minh châu. Một bên kia mặt đất tiêu lấy kỳ quái đồ án, dường như là giống đồ đằng đồ vật, nhưng mà Dương Thanh không biết. Đại Thúc để cho Dương Thanh ngồi xuống, Dương Thanh tỏ mò hỏi, "Thúc, ngươi cùng thím đến cùng là thân phận gì?" Đại Thúc cười hắc hắc, nói, "Đó là nhà ta đại tiểu thư, ta chỉ là nô bộc của hắn." Dương Thanh càng ngộng, "Đại tiểu thư? Nhà ai đại tiểu thư chạy đến nơi này trang ngư dân a?" Đại Thúc cổ đống nhiên quỷ dị hướng về phía trước rôi ra, Dương Thanh trực giác có việc phát sinh. Quả nhiên, Đại Thúc đống nhiên tứ chi mở ra, cả người nằm rạp trên mặt đất, một đám khói trắng dâng lên, Đại Thúc vậy mà tại Dương Thanh mặt phía trước huyền hóa thành một mực to lớn rùa biển. Dương Thanh là kinh hãi trợn mắt hốt mồm, khi hắn lấy lại tinh thần, Đại Thúc đã khôi phục hình người, lao nô là Đông Hải Long cung quy thừa tướng. Tiểu thư nhà ta là Đông Hải Long Vương chi nữ Ngao Tuyết, nàng tại thế tục gọi Nam Cung Yến. Dương Thanh chính là một câu cờ mở nở, thật là có Đông Hải Long cung. Chính mình vẫn còn cho là đây chẳng qua là truyền thuyết. Lúc này mật thất môn lần nữa mở ra, lộ ra Nam Cung Yến kiểm, trong tay còn nhờ lấy một cái hộp cơm. Nhưng khi Nam Cung Yến mười bật xuống trong nháy mắt đó, nguyên bản trên người quần áo vải thô trong nháy mắt biến thành một thân sặc sỡ lóa mắt váy lụa. Mà Nam Cung Yến nguyên bản dàn mua làn da, cũng biến thành bóng loáng vô cùng, toàn bộ biến thành một cái 20 tới tuổi cô nương bộ dáng. Bất đồng duy nhất là tại trán của nàng chiều dài hai sừng. Dương Thanh đã nhìn ngây người, một màn này đơn giản để cho hắn không thể tin được. Truyền thuyết là có thật, Long cung thật sự, uy thừa tướng thật sự, Long nữ cũng là thật sự. Nam Cung Yến đem trong hộp cơm đồ ăn bưng ra đặt lên bàn, nói, "Lý Bình luôn nói với ta con trai của nàng như thế nào, hôm nay cái này gặp một lần a, ta ngược lại cảm thấy nàng vẫn là khiêm tốn." Dương Thanh ngượng ngùng nhìn xem Nam Cung Yến, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào nàng, gọi nàng a gì. Liền Nam Cung Yến bộ dáng bây giờ, ngươi nói nàng so Dương Thanh tiểu đều có người tin. Gọi nàng muội tử. Nàng dù sao cũng là mẹ đồng học. Nam Cung Yến cười cười, nhìn ra Dương Thanh quấn bách, ngươi liền gọi ta tỷ tỷ a. Dương Thanh tùng thở ra một hơi, nhanh chóng khôn khéo kêu một tiếng tỷ tỷ. Đột nhiên Nam Cung Yến ánh mắt trầm xuống, quát lên, đi ra. Một đoàn khói đen từ Dương Thanh trên thân khuyết tán ra, tại Dương Thanh bên cạnh chậm rãi tạo thành hình người lại chậm rãi ngưng tụ thành thực chất. Ngao Tuyết, đã lâu không gặp. Nam Cung Yến hai con mắt híp lại, khóe miệng dương lên, lão bà, ngươi còn chưa có chết a. Như mực tức giận liền nghĩ bổ nhào qua đánh nàng, cô nàng chết dầm kia, không biết lớn nhỏ. Dương Thanh trố mắt nghẹn họng nhìn xem hai nữ nhân, các ngươi còn biết. Đồng thời Dương Thanh ngộ, như mực là 2000 năm trước Long tộc, nếu như bọn hắn nhận biết, vậy cái này Nam Cung Yến chẳng phải là. Như mực đắc ý nói, đương nhiên nhận biết. Theo bối phận nàng phải bảo ta một tiếng cô. Nam Cung Yến xỉ một tiếng kinh miệt, phi, không biết xấu hổ. Nam Cung Yến nói, ngươi vừa đến ta liền phát giác được khí tức của ngươi, chỉ có điều ta thực sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tại Dương Thanh trong thức hải. Dương Thanh nhịn không được, các ngươi ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Như mực cũng hỏi, chính là, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Yến nhìn Uy Thừa Tướng một mắt, Uy Thừa Tướng lập tức hướng bậc thang đi đến, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài cho các ngươi nhìn xem. Chờ Uy Thừa Tướng ra ngoài, Nam Cung Yến cùng Như mực nhập tọa. Nam Cung Yến thở dài, lời nói này tới liền lớn. Thì ra, mấy ngàn năm nay, Đông Hải Long Cung cùng Đông Hải giao tộc mỗi 1000 năm liền sẽ bộc phát một lần chiến tranh, mà gần nhất một lần chiến tranh càng thảm liệt. Hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, sấm sét vang dội, long ngâm giao giống sen lẫn thành một mảnh chấn nhiếp nhân tâm chương nhạc. Cự long cùng giao long ở trong biển sôi trào, lẫn phiến dưới ánh mặt trời long lánh lạnh lùng tia sáng, mỗi một lần giao phong đều gây nên ngàn đống tuyết. Trên mặt biển, Long Cung chiến sĩ cùng giao tộc dũng sĩ kịch liệt đối chiến, pháp thuật cùng vũ khí va chạm ra hỏa hoa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, chiến đấu kịch liệt, phảng phất muốn đem thiên địa này đều vỡ ra tới. Trong Long Cung, một mảnh hỗn độn, thương binh khắp nơi. Ngao Tuyết người khoác ngân sắc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, đứng ở cửa cung phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Nàng bên cạnh, Quy Thừa Tướng mặc dù cao tuổi, nhưng cũng sống lưng thẳng tắp, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Trên mặt biển, giao tộc giống như thủy triều vào tới, vảy màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra tà ác quang, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Long Cung lính tôm tướng cua mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở giao tộc tấn công mạnh phía dưới, phòng tuyến dần dần sụp đổ, vô số lính tôm tướng cua bị đánh bay, rơi vào trên mặt biển, gây nên từng mảnh bọt nước. Máu tươi cùng nước biển giao dung, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Trong Long Cung, Ngao Tuyết huy kiếm như hồng, kiếm quang những nơi đi qua, giao tộc nhao nhao ngã xuống, nhưng nàng ngân sắc trên chiến giáp cũng dính đầy máu tươi của địch nhân. Bên người nàng Quy Thừa Tướng, mặc dù hành động chậm chạp, nhưng mỗi lần ra tay đều tình chuẩn tàn nhẫn, vì Long Cung tranh thủ một chút hy vọng sống. Trên mặt biển, một đầu cự long cùng một cái giao long chiến đấu cùng một chỗ, vảy rồng cùng giao vảy và chạm phát ra âm thanh giống như kim thạch giao kích, đinh tai nhức óc. Cự long tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, mà giao long trong mắt thì lập lòe tàn nhẫn cùng tham lam. Hai thú tranh đấu để cho nước biển chung quanh đều sôi trào, phảng phất toàn bộ Đông Hải đều đang vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Chương 190. Long Hổ Sơn Tiên Sư chương 190 Long Hổ Sơn Tiên Sư trên không đống nhiên mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, không biết từ nơi nào có thoát ra một con giao long, từ phía sau lưng đánh lén cự long. Trên lưng cự long lân phiến bị sinh sinh tòng long trên thân bốc ra, từng cái vết máu sâu đủ thấy xương máu tươi giống như mưa phùn vẩy xuống, nhuộm đỏ phía dưới tầng mây, cự long phát ra đinh thai nhức góc gào thét, đinh thai nhức góc sóng âm cùng lôi minh đan vào một chỗ, rung động tiên địa. Nó đột nhiên quay người, cực lớn long nhãn bên trong lập lòe ngọn lửa tức giận, nhìn thẳng đầu kia giao hoạt giao long. Giao long thân hình linh hoạt, trên không trung vặn vẹo tung bay, ý đồ lần nữa tìm được công kích sơ hở. Cự long thân thể mãnh liệt dãy rủa mang theo cuồng phong, mây đen bị lôi xé chia năm xẻ bảy, ba bóng người tại bể tan cảnh màn trời phía dưới kịch liệt giao phong, lôi điện phảng phất trở thành bọn chúng chiến đấu nhạc đệm, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Cuối cùng cự long quả bất địch chúng, từ không trung thẳng tắp rơi vào trong biển, biến mất ở mênh mông trong Đông Hải. Ngao Tuyết hai mắt huyết hồng, thê tâm liệt phế kêu không nói, phụ vương. Ngay tại giao tộc muốn nhất cổ tác khí đánh vào long cung thời khắc xuống còn, bí cảnh tiêu thất, tất cả giao tộc đống nhiên bị một cỗ cự lực hút vào bên trong bí cảnh. Đông Hải Long Cung cũng vì vậy mà trốn qua một kiếp. Ngao Tuyết đạp đầy đất lính tôn tướng cua thi thể, tim như bị lao cắt, cuối cùng Long Cung đóng lại, Ngao Tuyết mang theo quy thừa tướng tại cái này làng trài mai danh nhận tích, chăm chỉ tu luyện, vì chính là 1000 năm sau hôm nay, tái chiến giao tộc. Dương Thanh nghe xong, hỏi, bây giờ bí cảnh tái hiện, giao tộc sẽ ở lúc nào tiến công? Nam Cung Yến thở dài nói, dựa theo trước kia lệ cũ, bí cảnh sẽ tồn tại thời gian một tháng, lần thứ nhất xuất hiện là 24 giờ, lần thứ hai muốn khoảng cách 10 ngày xuất hiện 24 giờ, lại khoảng cách 10 thiên, xuất hiện lần thứ ba. Lần này sẽ xuất hiện dòng dã 10 thiên. Lần này, giao tộc sẽ cả tộc xuất động. Nhưng mà, Đông Hải Long Cung đã không có sức chống cự giao tộc, có lẽ bọn hắn tại tiêu diệt Đông Hải Long Cung sau, liền sẽ đối tục thế động thủ. Dương Thanh suy nghĩ một chút hỏi, hải đảo kia bên trên quái thanh lại là cái gì? Nam Cung Yến đứng dậy, tiện tay bung lên, hư không đột nhiên xuất hiện một mặt giống tấm gương đồ vật, trong gương là hải đảo chẳng cảnh, vô số lính tôn tướng của đang tại thao luyện. Trên hải đảo cũng là Đông Hải Long Cung dũng sĩ, bọn hắn thao luyện 1000 năm. Dương Thanh nhìn xem trong gương hình ảnh, đột nhiên hỏi, chỉ những thứ này sao? Nam Cung Yến thở dài một cái, Đông Hải Long Cung tinh nhuệ tại 1000 năm trước trong đại chiến đã thiệt hại hầu như không còn, chúng ta liền còn lại những thứ này. Dương Thanh suy nghĩ một chút, cảm giác việc này lớn, nếu như không có tu sĩ nhân tộc tham gia, chỉ sợ Long Cung khó mà ngăn cản giao tộc tiến công. Ta sẽ thông báo cho Cô Luân, cùng Đế Đô, đạo viên tu sĩ nhân tộc tham chiến, quyết không thể để cho giao tộc độc quyền. Nam Cung Yến liếc Dương Thanh một cái, vô dụng, giao tộc là yêu tộc một chi, tu sĩ nhân tộc căn bản không phải đối thủ, cho dù là tham chiến cũng là vọng tiễn đưa tính mệnh. Như mực cười cười, nói, không sao. Ngươi quên ta là trận pháp cao thủ, ta có thể bố trí xuống trận pháp để cho bọn hắn ra không được. Nam Cung Yến lắc đầu, ngươi trận pháp chỉ có thể phong tỏa ngăn cản tiểu giao, nhưng mà không khóa lại được giao long. Ngàn năm trước bọn hắn đã có hai đầu giao long, bây giờ bọn hắn không biết lại sẽ tăng lên bao nhiêu đầu. Dương Thanh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Nam Cung Yến nói, biện pháp khẳng định có, nhưng mà nhất thiết phải có người chịu mạo hiểm. Dương Thanh nhãn con ngươi sáng lên, nói một chút. Nam Cung Yến nói, giao tộc rất lợi hại, nhưng mà bọn hắn một cái nào đó nhược điểm chí mạng, đó chính là giao vương giao châu. Giao châu là liên hệ tất cả lớn giao công cụ, thật giống như nhân loại tin tức chuyển hóa khí. Nếu như có thể giết giao vương đoạt đến giao châu kia người nắm giữ liền có thể thay thế thay giao vương hiệu lệnh toàn bộ giao tộc. Nếu như có thể cầm tới Long Hổ Sơn Nhiếp Hồn Châu, kia liền càng buông lỏng. Nghe được Nhiếp Hồn Châu cái danh xưng này, Dương Thanh cùng Như Mực đồng thời nhìn về phía đối phương, lộ ra nụ cười cổ quái. Dương Thanh từ giới chỉ bên trong lấy ra Nhiếp Hồn Châu, đặt lên bàn. Nam Cung Yến bỗng nhiên con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, Nhiếp Hồn Châu, tại sao sẽ ở trên người ngươi? Nhiếp Hồn Châu tản ra ung dung lang quang, tia sáng từng tầng khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, trong Long Hổ Sơn, ba cái lao đạo đang ngồi ở quần sơn chi đỉnh, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên ba cái lao đạo đồng thời mở mắt, một đạo sát khí từ trong mắt bọn họ bắn ra mà ra, là Nhiếp Hồn Châu. Cuối cùng xuất hiện, hai vị sư đệ, chúng ta cùng một chỗ xuống núi, nhất định phải đem Nhiếp Hồn Châu cướp về. Đông Hải Chí Mới, Như Mực nói, nhanh thu lại, nếu như bị Long Hổ Sơn lão tạp mau người được, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dương Thanh tiện tay vung lên, đem Nhiếp Hồn Châu thu vào giới chỉ. Nam Cung Yến đầy mặt mừng rỡ, thiên cái kia, Nhiếp Hồn Châu tiêu thất đã mấy ngàn năm, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Dương Thanh cười cười, nhìn Như Mực một mắt, Như Mực liền đem mình bị Long Hổ Sơn lao tạp mau truy sát cuối cùng bị phong ấn chuyện nói một lần. Nam Cung Yến nghe lòng đầy căm phẫn, lẽ nào lại như vậy, những cái kia tạp mau lao đạo, tốt xấu chẳng phân biệt được. Quả thật nên chết. Dương Thanh hỏi, cái này Long Hổ Sơn nghe vào giống như rất lợi hại. Nam Cung Yến nói, Long Hổ Sơn chính nhất giáo một mực tự xưng là đạo pháp chính tông, là thiên hạ tu đạo chính thống, đại hạ duy nhất một vị áo bào tím tiên sư ngay tại Long Hổ Sơn. Các triều đại đổi thay, Long Hổ Sơn tiên sư đều chịu đến triều đình xem trọng, hiện nay đại hạ quốc sư chính là Long Hổ Sơn chính nhất giáo Trương tiên sư. Dương Thanh điểm gật đầu, vậy bọn hắn còn có chút đạo hạnh. Vậy lần này giao tộc làm loạn, bọn hắn vì cái gì không có tới trấn áp đâu? Nam Cung Yến lắc đầu, chính nhất giáo không dễ dàng rời núi giáng xuống ma. Long Hổ Sơn gần 1000 năm qua chỉ xuất núi 2 lần, một lần là Đông Bắc rơi long, một lần là trước đó không lâu chín cúc một bộ tần lĩnh trấn áp đại hạ long mạch. Long Hổ Sơn xuất động lục bào đạo sĩ, nhẹ nhõm hóa giải phong lôi 72 đinh trận. Thời gian khác, bọn họ đều là chuyên tâm tu luyện, tuyệt không rời núi nửa bước. Bất quá, vừa rồi Nhiếp Hồn Châu khí tức tiết lộ, chỉ sợ bọn họ sẽ xuất động bạch bào trở lên đạo sĩ. Dương Thanh Ti không chút nào sợ, một mặt thản nhiên, đến đây đi, ta ngược lại còn không tin, Nhiếp Hồn Châu ta một mực đặt ở giới chỉ trong không gian, bọn hắn còn có thể tìm được. Nam Cung Yến nói, chính nhất giáo không có gì đáng sợ là thần hỏa giáo cùng thiên sơn dạy, còn có một cái lâu không hiện thế đạo minh giáo, cái này ba cái tông môn âm độc vô cùng, liền sợ bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Thanh cười khinh bị cười, thế tục có thế tục quy củ, vũ đạo giới có vũ đạo giới quy củ, tu chân giới tự nhiên cũng có tu chân giới quy củ. Bọn hắn nếu dám làm sằng làm bậy, như vậy thì để cho bọn hắn diệt tông diệt môn. Nam Cung Yến lắc đầu, có một số việc nói dễ, làm khó, cái này một số người hèn hạ vô sỉ, ngươi căn bản là không có cách dùng lẽ thường tới bình phán bọn hắn. Dương Thanh nói, chuyện của bọn hắn chậm chút lại nói, bí cảnh này còn có mấy ngày tái hiện. Nam Cung Yến nói, lần trước xuất hiện là tại 6 ngày trước, như vậy còn có 4 ngày, chính là một lần cuối cùng mở ra ngày. Đến lúc đó giao tộc tái hiện, lại không tránh khỏi một hồi sinh linh đồ thán. Đông nhiên, mật thất cửa mở ra, Quy Thừa tướng ló đầu vào nói, mau lên đây, bên ngoài xảy ra chuyện. Chương 191. Chơi ngã di động điện tín chương 191 chơi ngã di động điện tín mật thất bên trong ba người trong nháy mắt đứng dậy, hướng ngoài mật thất đi đến, đi theo Quy Thừa tướng đi ra xa nhà, Quy Thừa tướng chỉ vào nơi xa nói, là thần hỏa giáo. Dương mắt nhìn lại, bầu trời xa xa đã bị hỏa diễm chiếu đỏ bừng, Dương Thanh hỏi, nơi đó là địa phương nào? Nam Cung Yến nói, nơi đó là một tòa khác làng trại. Dương Thanh nhíu mày, như mực trong nháy mắt trở lại Dương Thanh thức hải, nói, đi xem một chút. Dương Thanh tế khởi phi kiếm, nhanh chóng hướng cháy trô bay đi. Nam Cung Yến cùng Quy Thừa tướng khiếp sợ nhìn xem đi xa Dương Thanh, Lý Bình, ngươi sinh một cái gì yêu người ta? Hai người không dám dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang hướng cháy trô bay đi. Ngoài mấy cây số làng trại, đã là một cái biển lửa, vô số thôn dân liều mạng hướng ngoài thôn bỏ chạy, khắp nơi là tiếng cầu cứu, hài tử tiếng khóc, đồ vật cháy bùng tiếng tí tách. Nơi xa đội phòng cháy chữa cháy xe gào thét mà đến, Dương Thanh đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy một đám người mặc thanh y thần hỏa giáo đệ tử đem trốn ra được thôn dân lại đuổi đến trở về. Tóc đỏ lão nhân đang thành thơi tự tại uống trà, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Dương Thanh lên cơn giận dữ, thần hỏa giáo vậy mà như thế khinh thị phàm nhân sinh mệnh, thực sự là tội ác tày trời. Dương Thanh điều chỉnh dáng người, hướng về mặt biển đáp xuống, một trường hướng về mặt biển đánh tới. Tóc đỏ lão đầu đông nhiên thần sắc trì trệ, nhìn về phía này, một đạo thân hình tại trong hắn nhìn chăm chú hung hăng nện vào mặt biển, vang một tiếng vang thật lớn, mặt biển gây nên thao thiên cự lãng, nước biển sông lên giữa không trung, phô thiên cái địa hướng làng trài rơi xuống, nước biển đụng vào hỏa diễm phát ra tư tư thành, cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa làng trài đại hỏa liền bị dập tắt. Tóc đỏ lão đầu giận dữ, mắng to, người nào hỏng ta chuyện tốt. Dương Thanh mặt tâm trầm, từng bước từ mặt biển đi ra, tóc đỏ lão đầu nhìn chằm chằm Dương Thanh, trong mắt lửa giận như muốn phun ra. Ngươi là người phương nào? Ta thần hỏa giáo chuyện ngươi cũng dám quản? Chán sống rồi sao? Nghe được tóc đỏ lão đầu nổi giận, Minh Diễm mang theo một đám thanh ý đệ tử chạy tới, đem Dương Thanh đoàn đoàn vây quanh. Minh Diễm liếc mắt nhìn Dương Thanh, à, ngươi không phải liền là buổi chiều ở bên kia làng trái tiểu tử sao? Dương Thanh từ chối cho ý kiến, hỏi, cái này hỏa là các ngươi phóng? Minh Diễm cười ha ha, phải thì như thế nào? Một bầy kiến hôi dám mạo phạm ta thần hỏa giáo, chết không hết tội. A a a a. Lời còn chưa nói hết, Minh Diễm đã hai chân bay trên không, thẳng tắp bay lên vài trăm mét, tiếp đó lại là một cái vật rơi tự do, trọng trọng nện ở mặt biển. Độ cao này nện ở mặt nước, vậy cùng đụng tấm sắt nhưng không có cái gì khác nhau. Trong nháy mắt, Minh Diễm liền đã sinh cơ tiêu tan. Tóc đỏ lão đầu trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Dương Thanh, hắn thấy rất rõ ràng, Dương Thanh chỉ là liếc Minh Diễm một cái, căn bản không có bất kỳ cái gì động tác, Minh Diễm liền đã rơi đập mặt biển. Loại tình huống này hoặc chính là người trẻ tuổi kia tu vi so với chính mình còn cao, chính mình căn bản không nhìn thấy hắn ra tay. Hoặc chính là người trẻ tuổi kia trên người có cái gì tinh thần loại pháp bảo. Tóc đỏ lão đầu chậm rãi đi đến thanh y đệ tử trước người, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Nam Cung Yến cùng Quy Thừa tướng hạ xuống Dương Thanh bên cạnh, Quy Thừa tướng cười hắc hắc, lộ ra chân dung, lão liệt hỏa, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế táo bạo. Lão liệt hỏa kinh ngạc nhìn xem Quy Thừa tướng cùng Nam Cung Yến, thậm chí không thể tin được ánh mắt của mình, ngươi, các ngươi lại còn không chết. Quy Thừa tướng cười hắc hắc, lão giả, ngươi chết chúng ta cũng sẽ không chết. Nam Cung Yến cũng khôi phục ngao tuyết hình dáng, lão liệt hỏa, lần trước thả các ngươi một ngựa, xem ra là ta nhân tử. Tóc đỏ lão đầu con mắt kém chút không có trường ra ngoài, thất công chúa. Dương Thanh long long ngâm kiếm nơi tay, lạnh lùng nói, chư vị đừng ngôn chuyện, đám người này chính là rác rưởi, dọn dẹp a. Quy Thừa tướng cười hắc hắc, chút chuyện nhỏ này vậy còn muốn các ngươi động thủ a, ta một người là được rồi. Nói xong thân hình lóe lên, một vệ sáng xuyên thẳng qua tại trong người áo xanh, từng cái người áo xanh giống như bắn pháo hoa đồng dạng, lần lượt nổ máu thịt bé bét. Cuối cùng, Quy Thừa tướng đứng tại tóc đỏ trước mặt lão đầu, cười lạnh nói, nhiều năm như vậy, ngươi ngoại môn là một điểm tiến bộ cũng không có, yên tâm lên đường đi. Phanh. Tóc đỏ lão đầu cũng không kịp cầu xin tha thứ, liền đã hóa thành một đám mưa máu. Quy Thừa tướng ghét bỏ liếc mắt nhìn đầy đất máu thịt, gắt một cái, thực sự là rất rưởi. Dương Thanh hỏi, thần hỏa giáo yếu như vậy sao? Nam Cung Yến lắc đầu, bọn hắn chỉ là thần hỏa giáo ngoại môn đệ tử, là thần hỏa giáo tu vi thấp nhất người, chẳng khác gì là thần hỏa giáo thám tử, bọn hắn đến, cái kia thần hỏa giáo không ra ba ngày, liền nên đến. Tốt, trở về đi, ở đây quan phương một hồi xử lý. Ba người cũng lời ngự khí, hướng làng trai đi đến. Lại không có chú ý, một đôi mắt to vụt sáng nhìn xem bọn hắn, gặp ba người rời đi, một đạo thân ảnh tiểu tiểu vụng trộm đi theo. Một đêm này, Dương Thanh cùng Nam Cung Yến cầm đốt soi trường đàm, biết rất nhiều giao tộc cùng lòng tộc chuyện, mãi cho đến bình minh. Sáng sớm, thiết thủ mang theo hai người mặc tiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân đi tới làng trại, nhìn thấy Dương Thanh, lập tức giới thiệu nói, hai vị này là 404 cục tiểu trưởng lão cùng đồng trưởng lão. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, tiểu trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, đêm qua cách nơi này chỗ ba cây số làng trài đột phát đại hỏa, không biết Dương giáo quan như biết. Dương Thanh Điểm gật đầu, ta biết. Tiểu trưởng lão gật gật đầu nói, Dương giáo quan có từng đi qua hiện trường. Dương Thanh cũng không dự định giấu giếm, đi, hỏa là ta diệt, thần hỏa giáo đệ tử là ta giết, có vấn đề sao? Tiểu trưởng lão rõ ràng không nghĩ tới Dương Thanh đột nhiên đánh bóng thẳng, vậy mà bị chặn sức sở, Dương giáo quan không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn chứng thực một chút chúng ta phỏng đoán. Tuyệt không ác ý. Dương Thanh cười cười, vậy xin hỏi hai vị, dự định như thế nào đây? Đồng trưởng lão cười một cái nói, chúng ta dự định hướng vũ quản cục các người. Không biết Dương tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập vào 404 cục. Ngươi bây giờ đã là tu sĩ, đây chính là cơ duyên lớn lao, 404 cục có thể cung cấp ngươi cần tất cả tài nguyên tu luyện, hơn nữa trở thành ngươi hữu lực hậu thuẫn. Dương Thanh ngưng lông mày trầm tư, giống như cái này cũng không cái gì không tốt. Chuyện này ta cần thận trọng cân nhắc. Đồng trưởng lão nói, không có việc gì, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bất quá trước đó, chúng ta có kiểu đồ phải giao cho ngươi. Nói xong, đồng trưởng lão lấy ra một khối ngọc bài nói, đây là 404 trong cục bộ đưa tin phủ, chỉ cần ở phía trên rót vào linh khí, liền có thể cùng chúng ta trò chuyện. Dương Thanh tiếp nhận ngọc bài, lật tới lật lui nhìn, cái này nho nhỏ ngọc bài có thể trò chuyện. Đồng trưởng lão gật gật đầu, lại lấy ra một khối ngọc bài, rót vào linh khí bắt đầu nói, Dương tiên sinh. Quả nhiên, sau một khắc, Dương Thanh ngọc trong tay bài một hồi sóng linh khí, phát ra âm thanh, Dương tiên sinh. Dương Thanh một mặt kinh ngạc luốt luốt ngọc bài, trong lòng lại suy nghĩ nếu như cái đồ chơi này có thể đại lượng sinh sản, kia tuyệt đối có thể làm đổ di động điện tín. Di động, ta nhổ vào. Người thanh cao. Điện tín, ta nhổ vào. Người nằm mơ. Chương 192. Hiên Viên Thần Kiếm chương 192 Hiên Viên Thần Kiếm tiểu trưởng lão đột nhiên hỏi, chắc hẳn Dương tiên sinh cũng là vì Hải thị thận lâu mà đến đây đi. Dương Thanh Điểm gật đầu, hỏi, không biết 404 đối với chuyện này đang tính chuyện gì. Tiểu trưởng lão thở dài một tiếng nói, chúng ta nghe nói Hải thị thận lâu cùng giao tộc có liên quan, nhưng mà không biết là thật hay giả. Dương Thanh không nói gì, lặng lặng đứng chờ lấy nói tiếp. Quả nhiên tiểu trưởng lão tiếp tục nói, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, thật giả còn cần chứng thực. Dương Thanh cười cười, không cần xác nhận, chuyện này chính xác cùng giao tộc có liên quan. Tiểu trưởng lão cùng đồng trưởng lão thần sắc trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà được chứng thực một khắc này vẫn là trong lòng thẳng thình thịch. Nếu như truyền ngôn là thực sự, cái kia Hải thị tất cả cư dân đều phải rút lui. Giao tộc thế nhưng là yêu tộc, một khi tiến vào nội thành, hậu quả khó mà lường được. Đồng trưởng lão lắc đầu, không chỉ Hải thị, toàn bộ Lỗ tỉnh đều phải rút lui. Tiêu trưởng lão nhíu mày, cuối cùng nói, Thỉnh Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư à, để cho cục tọa cho tất cả ẩn thế tông môn phát hàm, hy vọng bọn họ có thể mặt trận thống nhất. Đồng trưởng lão thần tình nghiêm túc gật đầu, cũng không biện pháp khác. Hai người hướng về phía Dương Thanh chắp tay nói, Dương tiên sinh, chúng ta đi trước chuẩn bị, nếu có tin tức mới chúng ta kịp thời liên hệ. Dương Thanh Điểm gật đầu. Sau khi hai người đi, Nam Cung Yến nhìn xem bóng lưng của bọn hắn nói, hy vọng bọn họ có thể có tin tức tốt ta. Dương Thanh quay đầu nhìn về phía mặt biển, tại trong thức hải đối với Như Mực nói, trận pháp có nắm chắc không? Như Mực lắc đầu, không có, nếu như bọn hắn còn không có thành lòng có lẽ còn có thể, nhưng mà đã hóa lòng, sẽ rất khó. Dương Thanh nói, nếu như ta đem Nhiếp Hồn Châu cho ngươi, ngươi có thể vây khốn bọn hắn bao lâu? Ta đi bảo, giết Giao Vương đoạt Giao Châu. Như Mực vội la lên, ngươi điên rồi. Một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. Dương Thanh cười cười, cũng nên có người đi vào. Đông nhiên Dương Thanh điện thoại di động reo, Dương Thanh cầm điện thoại di động lên lại là Tiêu Phàm. Một tiếp thông điện thoại Tiêu Phàm thanh âm hưng phấn chuyển đến, khối thứ 4 địa đồ xuất hiện. Dương Thanh hơi hơi nhíu mày, ở nơi nào? Tiêu Phàm cười hắc hắc, ám vong bên trên, người kia cho là ta chỉ có một khối địa đồ, liền đem địa đồ chụp ảnh đăng lên cho ta. Chúng ta bây giờ tập hợp đủ 4 khối bản đồ, ta này liền phát cho ngươi, ngươi xem một chút địa điểm ở nơi nào. Nói xong, Tiêu Phàm gửi đi địa đồ liền xuất hiện tại Dương Thanh trong điện thoại di động. Dương Thanh một khắc không dám chế mãi, lập tức đem 4 khối địa đồ đặt chung một chỗ. Dương Thanh luôn cảm thấy việc này không chân thực, cũng quá hí kịch tính chất, cái này khối thứ 4 địa đồ vậy mà dễ dàng như thế đã thủ. Đây là nơi nào đâu? Như Mực cũng nhìn chằm chằm địa đồ, đột nhiên nói, đây là sân thượng núi Lan Nhược Tự. Dương Thanh hỏi, xác định sao? Như Mực lại nhìn một hồi nói, xác định. Dương Thanh vui mừng nói, đây là một cái thượng cổ tu sĩ truyền thừa, bên trong có lẽ sẽ có tinh diệu thuật pháp, ta muốn đi một chuyến sân thượng núi Lan Nhược Tự. Như Mực nói, vậy bên này đâu? Dương Thanh nói, bí cảnh mở ra còn có 4 ngày. Hẳn là tới kịp. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngươi lưu lại, ta đem Nhiếp Hồn Châu cũng lưu cho ngươi. Lấy ra Nhiếp Hồn Châu, dùng linh khí bao trùm Nhiếp Hồn Châu khí tức sau, Dương Thanh giao cho Như Mực. Ta bây giờ liền lên đường, ngươi cùng Ngao Tuyết nói một tiếng. Nói xong Dương Thanh giẫm lên phi kiếm, kiếm quang lóe lên, như lưu tinh bạch phá bầu trời, hướng sân thượng núi mau chóng đuổi theo. Sân thượng núi mây mù nhiễu, cổ mục trong trời, tựa như tiên cảnh. Lan Nhược Tự vị trí đang cùng đỉnh núi chậu nhỏ trong, ẩn vào giữa núi rừng, mái cong tiểu giác, cổ vận du trường. Dưới ánh trăng, cửa chùa nửa đậy, lộ ra hoàng hôn vầng sáng, tăng thêm mấy phần thần bí. Dương Thanh nhẹ rơi vào trước chùa, chỉ thấy trong chùa yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh cùng xa xa tăng lữ tiếng tụng kinh đan vào một chỗ, tạo nên một loại siêu thoát thế tục không khí. Hắn chậm rãi bước vào trong chùa, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở lịch sử trường hà phía trên, chùa cổ mỗi một gạch một ngói đều tựa như nói ngàn năm chuyện cũ. Dương Thanh liếc mắt nhìn địa đồ, liền hướng Lan Nhược Tự phía tây nam đi đến, địa đồ đánh dấu thượng cổ truyền thừa ngay tại phía tây nam hẹn 100 mét dưới một tảng đá lớn. Ngay tại Dương Thanh đi ngang qua cửa miếu một khắc này, một giọng giàn mua quanh quẩn tại Dương Thanh thức hải bên trong, "Thí chủ, xin dừng bước." Dương Thanh bước chân dừng lại, thần thức truyền âm, lập tức hướng cửa miếu nhìn lại, cửa miếu không có mờ hay, đang lúc Dương Thanh tưởng rằng mình nghe lầm lúc, âm thanh vang lên lần nữa, "Thí chủ, mời đến tiền phòng một lần." Dương Thanh lần này xác định không phải là của mình nghe nhầm rồi, lập tức ngẩng đầu lần nữa hướng cửa miếu nhìn lại, nhưng nơi đó vẫn như cũ không có mờ hay. Đột nhiên Dương Thanh nheo mắt lại, cửa miếu ra lại có một cái trong suốt bóng người, như có như không, nhìn không rõ ràng. "Thí chủ, xin mời đi theo ta." Đạo nhân ảnh kia vậy mà hướng Dương Thanh chắp tay trước ngực, quay người hướng trong miếu đi đến, Dương Thanh do dự một chút, bước nhanh đi theo. Đạo nhân ảnh kia tại trong chùa miếu xuyên đến xuyên đi, cuối cùng dừng ở một chỗ thiền phòng cửa ra vào, "Sư phó, người hữu duyên tới." Một giọng giàn mua truyền ra, "Vào đi." Thiền phòng môn một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra, bóng người đối với Dương Thanh hơi hơi không người chào nói, "Thí chủ mời đến." Dương Thanh hướng trong phòng liếc mắt nhìn, trong thần thức trong phòng có một cái râu trắng lao hòa thượng đang tĩnh tọa, thế nhưng là lao hòa thượng tựa hồ quanh thân bị một đoàn sương mù bao khỏa, Dương Thanh thần thức vậy mà không cách nào xuyên thấu tầng này sương mù. Dương Thanh cất bước tiến vào, thiền phòng môn tại sau lưng một tiếng quặn kẹt liền đóng lại. Dương Thanh chậm rãi đi đến lao hòa thượng trước mặt, lao hòa thượng khuôn mặt hiền lành, đang tại nhắm mắt ngồi xuống. "Người hữu duyên, ngồi đi." Dương Thanh liếc mắt nhìn, chỉ có trên mặt đất có một cái bồ đoàn, cũng không khác chỗ ngồi. Dương Thanh cũng không xấu hổ, trực tiếp tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Lao hòa thượng hơi hơi mở to mắt, cười một cái nói, "Ngươi là vì truyền thừa mà đến?" Dương Thanh trả lời, "Chính là." Lao hòa thượng thở dài một tiếng, "3000 năm, cuối cùng chờ được ngươi." Dương Thanh hơi hơi nhíu mày, "Đợi đến, ngươi biết ta sẽ đến." Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật." Trước kia Yến đại sư phi thăng ngày liền truyền xuống miệng tin, 3000 năm sau sẽ có người tới lấy hắn hiên biên thần kiếm. "Ta liền tại bậc này ngươi 3000 năm." Dương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm lão hòa thượng, "Nói đùa cái gì, 3000 năm?" Biết Dương Thanh không tin, lão hòa thượng cũng không giận, "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối." Dương Thanh hỏi, "Cái kia hiên biên thần kiếm bây giờ nơi nào?" Lão hòa thượng cười cười, "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Dương Thanh chấn động mạnh một cái, trợn to mắt nhìn lão hòa thượng, lão hòa thượng bị hắn ánh mắt này kém chút làm tức cười, "Người hữu duyên, ngươi nhìn ở đây." Lão hòa thượng tiện tay vung lên, Dương Thanh mặt phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hộp kiếm. Dương Thanh nghi ngờ liếc mắt nhìn, nghĩ thầm lại là hộp kiếm. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, "Đây là hiên viên thần kiếm, kiếm trọng 80 cân, phân thì 108 mai phi kiếm, hợp tác cự kiếm vô địch, chính là thượng cổ thần binh." Lão hòa thượng bỗng nhiên sầm mặt lại nói, nín thở ngưng thần, thả ra thần thức. Lão nạp truyền cho người thuật ngự kiếm. Trong mấy mắt, Dương Thanh chỉ cảm thấy một cỗ uy áp chút xuống mà đến, để hắn căn bản là không có cách chuyển động. Chương 193. Hiên viên thần kiếm nhận chủ. Chương 193. Hiên viên thần kiếm nhận chủ. Dương Thanh cương muốn phản kháng, lão hòa thượng âm thanh lại tại thức hải vang lên, "Không nên chống cự." Trong nháy mắt một cỗ tin tức tràn vào thức hải, càng là một bản kiếm phổ, cùng lúc đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại Dương Thanh thức hải bên trong, nhìn kỹ lại cùng lão hòa thượng giống nhau như lúc. Dương Thanh thần hồn hóa thành một cái tiểu nhân cũng xuất hiện tại thức hải bên trong. Lão hòa thượng ngạc nhiên nhìn xem cái này thức hải thế giới, mang theo mừng rỡ nói, "Không nghĩ tới ngươi lại có kỳ ngộ như thế." "Tốt tốt tốt, này ngược lại là đơn giản." Lão hòa thượng lật bàn tay một cái hộp kiếm xuất hiện trong tay hắn, trầm giọng nói, "Xem trọng, ta chỉ làm mẫu một bên." Kiếm phổ mở ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, lão hòa thượng dựa theo kiếm phổ chỉ ra từng chiêu một diễn luyện. Kiếm chiêu khi thì nhẹ nhàng khi thì lăng lệ, Dương Thanh chăm chú nhìn, lấy chỉ làm kiếm đi theo từ từ ra dấu. Thật lâu, lão hòa thượng dừng động tác lại hỏi, "Xem hiểu sao?" Dương Thanh điểm gật đầu, lão hòa thượng ánh mắt lộ ra tinh quang, lộ ra một vẻ kinh ngạc, "Gọi cho ta xem." Nói xong trường kiếm hướng Dương Thanh ném ra ngoài, Dương Thanh tiếp lấy trường kiếm, 80 cân hiên biên thần kiếm vào tay liền để Dương Thanh cánh tay chầm xuống, kém chút gãy. Dương Thanh cả kinh nhanh chóng rót vào linh khí, lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Lão hòa thượng nói, "Linh khí ngự kiếm, không tệ không tệ." Dương Thanh lập tức từng chiêu từng thức múa lên, lão hòa thượng mặt mũi tràn đầy vui mừng cười híp mắt gật đầu. Dương Thanh đánh xong thu kiếm, lão hòa thượng nói, "Lại đánh một lần." Dương Thanh lập tức lại bắt đầu lại từ đầu, nghiêm túc cẩn thận đánh lên, lần này lão hòa thượng bắt đầu đốn nắn Dương Thanh một chút động tác, không biết qua bao lâu, lão hòa thượng hài lòng tiếp nhận trường kiếm. Một chiêu cuối cùng, vạn kiếm phi tông. "Ngươi xem trọng." Lão hòa thượng đem trường kiếm hướng trên không ném ra ngoài, nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chợt mở mắt ra hét lớn một tiếng, "Mở!" Trường kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn thanh phi kiếm, vòng quanh lão hòa thượng nhanh chóng xoay tròn, lão hòa thượng ngón tay chỉ về phía trước, phi kiếm nhanh chóng bay về phía Dương Thanh, đem Dương Thanh triệt để bao bọc tại trong mưa kiếm. Dương Thanh trừng to mắt kinh ngạc nhìn ở chung quanh hắn nhanh chóng chuyển động phi kiếm, cảm giác mấy bạn đạo sát cơ gắt gao phong tỏa chính mình. Nếu là người khác, bị cái này sát cơ khóa chặt chỉ sợ dọa cũng đã hủ chết. Lão hòa thượng lần nữa quát lên, "Thu!" Ngàn vạn trường kiếm cấp tốc bay khỏi, tại lão hòa thượng sau lưng tụ tập, mũi kiếm trực chỉ Dương Thanh, phát ra trận trận chiến minh âm thanh. Lão hòa thượng một ngón tay hộp kiếm mở ra, ngàn vạn trường kiếm cấp tốc hướng hộp kiếm hội tụ mà đi, rất nhanh liền tại hộp kiếm phía trên ngưng tụ thành trường kiếm, bay vào trong hộp. Dương Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem hộp kiếm, những thứ này hắn chỉ ở trong kiếp trước sư phó cùng kiếm thánh đánh cờ gặp một lần, lúc đó Dương Thanh liền không ngừng hâm mộ, cầu kiếm thánh hơn 100 năm, kiếm thánh cũng không chịu dạy hắn. Bây giờ thần kỹ vậy mà dễ như trở bàn tay, này làm sao có thể để cho hắn không vui. Lão hòa thượng nói, "Ngươi ở đây siêng năng tu luyện, lúc nào biết luyện lúc nào liền có thể rời đi." Nói xong, lão hòa thượng biến mất ở thức hải bên trong. Lão hòa thượng vừa đi, Dương Thanh liền không kịp chờ đợi hướng thử một lần, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào thôi động, hiên viên thần kiếm đều không phản ứng chút nào. Dương Thanh nghi hoặc nhìn kiếm phổ bên trong tâm pháp khẩu quyết, không tệ a. Vì cái gì không được? Dương Thanh không phục tiếp tục nếm thử, thế nhưng là Hiên Viên Thần Kiếm vẫn như cũ bất động như núi, lặng lặng ngốc tại chỗ. Lúc này lão hòa thượng âm thanh vang lên, Hiên Viên Thần Kiếm đã có linh tính, muốn thôi động thần kiếm nhất thiết phải để cho hắn tin phục ngươi. Cam tâm tình nguyện thần phục ngươi. Thần kiếm nhận chủ, mới được viên mãn. Dương Thanh lâm vào thật sâu trầm tư, đột nhiên Dương Thanh nhãn phía trước sáng lên, cười hắc hắc, tâm niệm khẽ động, Long Ngâm kiếm trong nháy mắt vào tay. Dương Thanh nuốt ve Long Ngâm kiếm, nói: "Long Long à, ngươi đi cùng hắn tâm sự, để cho hắn nghe lời một chút." Long Ngâm kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt, phát ra một hồi bù bù âm thanh, Dương Thanh sửng sở, "Uy uy uy, Long Long, ngươi có phải hay không nghe lời?" Long Ngâm kiếm tâm bên trong mở mở tở, đều thật tác tâm. Long Ngâm kiếm đột nhiên chuyển hướng Hiên Viên Thần Kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm tựa hồ run một cái, Dương Thanh rủi rủi con mắt, chính mình là nhìn lầm rồi sao? Ngay sau đó, Dương Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, Hiên Viên Thần Kiếm ở phía trước bay, Long Ngâm kiếm ở phía sau truy. Dương Thanh rủi rủi con mắt, "Uy uy uy, ta nhờ ngươi cùng hắn tâm sự, ngươi đuổi theo hắn chạy làm cái gì?" Đột nhiên, Hiên Viên Thần Kiếm kim quang lóe lên, hóa thành một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, Long Ngâm kiếm nhưng là bạch quang lóe lên, hóa thành một cái trung niên đại thúc. Một màn này Dương Thanh choáng váng, cợt mở nở. Khó trách Hiên Viên Thần Kiếm muốn bỏ chạy. Cái này đổi ai cũng phải chạy a. A, không đúng. Đây là Kiếm Linh. Cợt mở nở, thanh kiếm linh đều bước đi ra. Long Ngâm có bị ở như vậy sao? Thiếu nữ chạy đến Dương Thanh bên cạnh, vòng quanh Dương Thanh chạy, đại thúc liền theo ở phía sau truy, liền lao hòa thượng đều xuất hiện lần nữa tại Dương Thanh thức hải, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Thiếu nữ gấp đến độ kêu to, lão lựa chọc, ngươi còn xem kịch vui, còn không mau một chút đem hắn ngăn lại. Lao hòa thượng lắc đầu, a di đà phật, đánh không lại đánh không lại. Thiện hai thiện hai. Thiếu nữ một phát bắt được Dương Thanh, uy, quản ngươi một chút kiếm. Dương Thanh chính mình cũng đã bị lôi kinh ngạc, vừa rồi hắn còn gọi Long Ngâm Long Long, hiện tại hắn nhìn xem đại thúc trung niên này chính mình cũng cảm thấy ác tâm. Nhưng mà một cái 15-16 tuổi thiếu nữ quấn lấy chính mình nũng nịu, Dương Thanh cũng gánh không được, nhanh chóng ngăn lại Long Ngâm, ai ai ai. Không sai biệt lắm đi. Đừng đuổi theo. Long Ngâm kiếm lắc đầu, không được. Hôm nay ta nhất định phải đuổi tới nàng. Dương Thanh kéo lại Long Ngâm, đừng đừng đừng. Không biết còn tưởng rằng hai người có thù đâu. Long Ngâm hừ một tiếng, đương nhiên là có thù, trước kia sắp xếp định thập đại danh kiếm, ta bị giam trong sân động, này mới khiến lấy tiểu nhi tử được tên thứ nhất kiếm tên tuổi. Hôm nay ta liền muốn cùng với nàng thật tốt tỉ thí một chút, dựa vào cái gì nàng như thế cái tiểu nhi tử là đệ nhất kiếm. Dương Thanh bó tay rồi, liền một thanh kiếm từ đâu tới mạnh như vậy thắng bại tâm à, ai ai ai. Tốt tốt, thanh tước kiếm vẫn là yêu tộc chí bảo đâu, không phải cũng không có lên bảng. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Thiếu nữ hướng về phía đại thúc làm một cái mặt quỷ, tờ lẹo tờ lẹo tờ lẹo. Long Ngâm xem xét, nha a, tiểu nhi tử khiêu khích a, ngươi nhìn ta có đánh ngươi hay không? Dương Thanh khí kêu to, ai nha, tốt, đều đừng làm rộn. Long Ngâm cùng Hiên Viên lúc này mới yên tĩnh một điểm, Hiên Viên hướng về phía Dương Thanh cười nói, hắc hắc, sớm nói ngươi là cái này lão trèo lên chủ nhân a, ngươi nói sớm một chút ta không đã sớm đi theo ngươi sao? Dương Thanh kiếp sợ nhìn xem Hiên Viên, lời này nghe như thế nào là lạ. Hiên Viên cái chán ánh sáng lóe lên, một đoàn mở mở xương trắng bay ra, lão hòa thượng cái cằm kém chút rớt xuống đất, này liền nhận chủ. Dương Thanh nhất thời không rõ ràng cho lắm, đần độn nhìn xem đoàn kia xương trắng. Lão hòa thượng kém chút không có bị hắn tức chết, phân ra một tia thần hồn, đem Hiên Viên kiếm hồn bao trùm, ký kết khế ước, liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Dương Thanh nhanh chóng làm theo, rất nhanh khế ước hoàn thành. Hiên Viên lập khắc xuất hiện tại Dương Thanh thức hải bên trong. Đang lúc Dương Thanh muốn theo Hiên Viên nhiều giao lưu lúc, đột nhiên cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên chính mình. Chương 194. Hải thị thận lâu. Chương 194 Hải thị thận lâu. Nghiêng đầu nhìn lại, Long Ngâm con mắt ba ba nhìn mình, một đoàn kiếm linh đang lơ lửng ở trước mặt hắn. Dương Thanh cương nghị ký kết khế ước, Hiên Viên hung hăng nói, ngươi nếu là dám cùng hắn ký kết khế ước, ta liền tự bạo. Dương Thanh nghe xong, chính là một câu cờ mở nở. Chưa nghe nói qua thần kiếm cũng biết đến a. Ngạch, cái kia, không cần phải. Lao hòa thượng lắc đầu, dành thời gian luyện tập a. Ngươi bây giờ còn có thời gian dạy vào cái này. Dương Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng thu hồi Long Ngâm, bắt đầu điều khiển Hiên Viên thần kiếm. Không biết luyện bao lâu, Dương Thanh cuối cùng đại thành. Lao hòa thượng hài lòng nhìn xem Dương Thanh, "Ân, không tệ. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi cũng trở về đi thôi." Dương Thanh hướng về phía Lao hòa thượng thật sâu bái, "Đà tạ đại sư." Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật." "Lão nạp đi vậy." Lao hòa thượng thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở Dương Thanh nhãn phía trước. Dương Thanh nhìn xem lão hòa thượng hoàn toàn biến mất, liền quay người hướng bên ngoài thiện phòng đi đến, đột nhiên, bốn phía tràng cảnh biến hóa, Dương Thanh bước chân bỗng nhiên dừng lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Dương quang xuyên thấu qua đổ nát nóc nhà, pha tạp mà vẩy vào đầy bụi bặm trên mặt đất, đã từng trang nghiêm Phật tượng bị tuế nguyệt ăn mòn, khuôn mặt mơ hồ, mạm nhện cuốn quanh. Gió thổi qua, kéo theo tàn phá cửa sổ két két vang dội, phản phất nói năm xưa huy hoàng cùng hôm nay hoang vu. Cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ muốn đem trong nội viện đường mòn bao phủ, ngẫu nhiên vài tiếng quạ đen kêu lớn, tăng thêm vài phần thê lương chi ý. Dương Thanh ngắm nhìn một phía, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu buồn vô cớ, phản phất xuyên qua thời không, đi tới một thế giới bị lãng quên. Đây là huyễn cảnh sao? Dương Thanh tại trong chùa miếu đi một vòng, khắp nơi đều là rách rưới, phản phất rất lâu không có người ở qua. Đột nhiên, lão hòa thượng âm thanh lần nữa tại thức hải bên trong vang lên, "Mau trở về đi thôi. Giao tộc bí cảnh đã mở ra, chớ để cho sinh linh đồ thán." Dương Thanh quay người lại, hướng về phía đổ nát tiền phòng quỳ xuống, rất cung kính dập đầu lạy ba cái, đặt vào long âm, hướng Đông Hải bay đi. Đông Hải mặt biển. Tiêu trưởng lão, Đồng trưởng lão một đám tu sĩ đứng ở mũi thuyền, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt biển, dưới nước, Nam Cung Yến, Uy thừa tướng, như mực xuất lĩnh 10 vạn lính tôm tướng cua, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hải thị cư dân cũng tại quân đội dưới sự hộ tống khẩn cấp rút lui. Toàn bộ hải thị tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nơi xa mặt biển, Liêu Tình Hạm, Lỗ Tình Hạm, Phúc Tình Hạm ba cái hàng không mẫu hạm biên đội đã bao bọc vây quanh vùng biển này, hạm tái cơ, đạn đạo toàn bộ đến nơi, tùy thời chuẩn bị công kích. Tất cả mọi người đều đang đợi hải thị thật lâu xuất hiện. Một chiếc trên thuyền cá, một cái người áo xanh xích lại gần đầu thuyền áo đỏ lão giả thấp giọng nói, "Sư phó, Liên Hỏa sư bá thủ chúng ta thật sự không báo sao?" Áo đỏ lão giả nhắm mắt lại, đứng chắp tay chậm rãi phun ra bốn chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam Cung Yến gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, hỏi, "Tại sao còn không xuất hiện? Chẳng lẽ thời gian sai?" Uy thừa tướng híp mắt lại, nói, "Mỗi ngàn năm cũng là dạng này, không nên gấp gáp." Nam Cung Yến nói, "Phía trên những tu sĩ loài người kia, ai?" Trong mắt bọn hắn, tu sĩ nhân tộc thực lực quá yếu, hơn nữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Uy thừa tướng cười cười, coi như bọn hắn không tồn tại à, Lâm Tiểu Hữu đã cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn hắn còn muốn nhúng tay, nộp mạng cũng không trách được người khác. Như mực cười nói, "Nếu như ngươi không muốn bọn hắn thêm phiền, ta bố trí xuống một cái trận pháp liền có thể." Uy thừa tướng lắc đầu, "Không thể. Bọn hắn cảnh giới mặc dù yếu, nhưng cũng có thể tiềm chất một chút mãng loại." Nam Cung Yến quay đầu nhìn về phía lính tôm tướng cua, "Các ngươi sợ sao?" "Không sợ." Tiếng la chấn thiên, khí thế bức người. Mấy bạn thủy tộc sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét, trong con mắt của bọn họ chỉ có bảo hộ Long Cung, bảo hộ tiểu công chúa. Nam Cung Yến nhìn xem bọn này thủy tộc, trong lòng không hiểu một tia nắm chặt đau, sau ngày hôm nay, những thứ này thủy tộc dũng sĩ không biết còn có bao nhiêu có thể còn sống sót. Đột nhiên Uy thừa tướng gọi bảo, "Tới." Mặt biển không biết lúc nào đã sương mù tràn ngập, quần sơn dần dần hiện ra. Uy thừa tướng chau mày, thật mạnh yêu khí. Trên thuyền cá tu sĩ nhân tộc thần sắc khẩn trương, con mắt gắt gao trừng mắt quần sơn. Tiêu trưởng lao nhíu chặt mi tâm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Đột nhiên trong dãy núi một mảnh xanh đen đang hướng về mặt biển đánh tới, tu sĩ nhân tộc lập tức tao loạn, "Thiên cái kia, đó là cái gì?" "Xà." "Là xà." Đại gia híp mắt xem xét, quả nhiên đỉnh núi một mảnh rậm rạp chẳng chịt màu xanh đen trường xà đang nhanh chóng hướng về mặt biển bò tới. Nhiều như vậy xà, nhìn đầu người ra tóc tê dại, một cô ý lạnh xông thẳng trán. Tiêu trưởng lao hướng về phía thần hỏa giáo bên này thét lên, "Dùng hỏa công." Thần hỏa giáo áo đỏ lão giả nghe được tiêu trưởng lao âm thanh, lập tức hạ lệnh, "Hỏa công." Mấy cái thần hỏa giáo đệ tử, một bước xông lên đầu thuyền, ngọn lửa hừng hực từ trong lòng bàn tay bắn ra, nhóm đệ tử này thế nhưng là thần hỏa giáo chiến lược mạnh nhất, bọn hắn hỏa ngộ thủy bất diệt, trong nháy mắt mặt biển đã là một cái biển lửa. Trường xa bơi tới bên bờ, nhao nhao trì trệ không tiến, ngẫu nhiên có mấy cái xông vào trong nước biển trong nháy mắt liền bị nấu chín. Tiêu trưởng lão xem xét đại hỉ, "Hữu dụng hữu dụng." Thần hỏa giáo đệ tử xem xét, cười ha ha, "Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, chúng ta thần hỏa giáo vừa ra tay, bọn hắn cũng không dám xuống nước." "Ha ha ha. Sớm biết dạng này, liền để chúng ta thần hỏa giáo ra tay là được rồi. Còn đến nỗi huy động nhân lực như vậy." Vô số nhân tộc tu sĩ nhìn thấy bầy rắn bị thần hỏa giáo cản trở, cũng nhao nhao lộ ra gương mặt kinh bị, chính là, loại này tiểu yêu còn muốn chúng ta nhiều người như vậy tới, thực sự là chuyện bé xé ra to. Còn tưởng rằng bao lớn tràng diện đâu, thực sự là vẽ vời thêm chuyện. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu phàn nàn, thậm chí đã có người ở gọi, "Yêu tộc nội đan thế nhưng là vật đại bổ, không bằng chúng ta vào, giết sạch yêu tộc, cướp nội đan." Chủ ý này rất nhanh đến mức đến rất nhiều người hưởng, đã có chút thuyền đánh cá bắt đầu khởi động, hướng quần sơn chạy tới. Tiểu trưởng lão nhanh chóng ngăn cản, "Chư vị, nhất định không thể xúc động, giao tộc hung tàn thành tính, tùy tiện mạo hiểm sẽ có nguy hiểm tính mạng." Thế nhưng là căn bản không có ai nghe hắn, cơ hồ tất cả thuyền đều tại hướng quần sơn chạy tới. Thần hỏa giáo một ngựa đi đầu, hỏa diễm dần dần đẩy về phía trước tiến, bầy rắn bị buộc từng bước lui lại, thần hỏa giáo thuyền mở đến quần sơn bên cạnh, thanh ý đệ tử bắt đầu tranh nhau chen lấn nhảy lên quần sơn. Nhóm đầu tiên leo lên hải thị thật lâu thanh ý đệ tử, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Ở bên ngoài nhìn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy quần sơn một góc, khi bọn hắn chân chính đứng lên bãi cát mới phát hiện, trong này là một cái riêng lớn không gian. Một mắt không nhìn thấy cuối núi non trùng điệp, quần sơn vần quanh, quay đầu nhìn lại, thế giới chân thật biển cả ngược lại giống như là một chỗ hư ảo không gian. Tất cả mọi người đạp vào bãi cát một khắc này, đột nhiên kim quang lóe lên, cửa vào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem vốn là cửa vào chỗ, nơi đó nào còn có mặt biển cái bóng. Tất cả mọi người đều không biết làm sao đứng tại chỗ. Thân hỏa giáo đệ tử cái này ngây người một lúc, quên đi thôi động hỏa diễm, bầy rắn lập tức từ bốn phương tám hướng nào tới. Chương 195 ác chiến, chương 195 ác chiến. Ngay tại trong nháy mắt, một đám người liền bị bầy rắn nuốt chừng một nửa, những người còn lại lập tức liền luống cuống, thuật pháp gì, tiên pháp, kiếm pháp toàn bộ quên sạch sẽ, chỉ nhớ rõ một đường lao nhanh. Thế nhưng là khắp núi khắp cốc bầy rắn, chạy lại có thể chạy đi nơi đâu? Đông nhiên một tiếng do dự tiếng vang lên, bầy rắn lập tức dừng động tác lại, ưỡn thẳng thân rắn, phun lưỡi, hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi xa một cái bóng người to lớn chậm rãi trườn ra đi qua, khi mọi người thấy rõ sau, trong nháy mắt bị hù tay chân lạnh buốt, trợn mắt hốt mồm. Tới lại là một đầu cự mãng. Con cự mãng này đầu lớn như trâu, thân rắn cao bằng một người, chiều cao hơn 20 mét. Cự mãng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người, mở ra huyết buồn đại khẩu, giống như là lấy ăn xả, mấy hơi đi qua, liền đem người còn thừa lại nuốt vào trong bụng. Bí cảnh lần nữa mở ra, người bên ngoài cuối cùng thở dài một hơi, vừa rồi bí cảnh cửa vào đột nhiên biến mất, hết thảy mọi người nhất thời đều chân tay luống cuống, bây giờ cửa vào tái hiện, đại gia lúc này mới yên tâm lại. Thế nhưng là hướng bên trong xem xét, hết thảy mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, vừa rồi đầy bãi các người, nhưng bây giờ cư nhiên không còn một ngống, chỉ có đầy đất trường xà, cùng một đầu khổng lồ vô cùng cự mãng. Tiểu trưởng lão kêu to, đại gia cẩn thận. Này cự mãng hung tàn vô cùng. Một người mặc đạo bào đạo sĩ, trường kiếm quét ngang, ha ha, chỉ là xà tinh, làm sao phải sợ, nhìn bần đạo chém đứt hắn đầu rắn. Nói xong hai chân đạp mạnh, đàng không mà lên, xông vào bên trong bí cảnh, trường kiếm đảo qua, trên mặt đất vô số trường xà liền bị chém thành hai khúc, một đường mạnh mẽ đâm tới chỗ đến bầy rắn một hồi hỗn loạn, chỉ lưu một chỗ đánh gãy xà. Tu sĩ khác xem xét, cười ha ha, không gì hơn cái này đi. Đạo trưởng ta tới giúp ngươi. Lại có một đám tu sĩ đằng không mà lên, hướng trong bí cảnh đánh tới, đồng nhiên bí cảnh cửa vào lần nữa đóng lại. Mới vừa tiến vào bí cảnh tu sĩ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn xem không có vật gì sau lưng, biết mình là đã trúng kế. Bây giờ ngoại trừ chém giết cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhắm mắt xông về trước. Mấy người đang trên bờ cắt một đường mạnh mẽ đâm tới, vừa mới giết một nhóm, đằng sau lại xông lên một nhóm, bầy rắn vĩnh viễn giết không hết, rất nhanh, mấy người linh khí khô kiệt, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Đồng nhiên có nhân đại gọi, không tốt. Bọn hắn là nghĩ tiêu hao chúng ta linh khí, éo chết chúng ta. Biết thì có thể làm gì? Bọn hắn đã bị bầy rắn vây quanh, hoặc là giết hoặc là chết. Không có con đường thứ ba có thể đi. Tiêu trưởng lão ở bên ngoài gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đám tu sĩ này tự xưng là tu vi cao thâm, căn bản không nghe quên, như thế hướng bên trong lớp mệnh, chút người này sớm muộn cũng sẽ chết hết. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông, đột nhiên hắn hỏi, nhìn thấy Dương tiên sinh sao? Lỗ trưởng lão lắc đầu, hai người vậy mà nhất thời không có nửa điểm biện pháp. Cuối cùng, tiêu trưởng lão thét lên, không nên tiến vào bí cảnh, đem bọn hắn dẫn ra, thần hỏa giáo tiếp tục hỏa công, chúng ta ở ngoại vi, vây giết cá lọt lưới. Dứt lời, bí cảnh cửa vào lần nữa mở ra, lúc trước đi vào người lần nữa biến mất không thấy. Mọi người đều biết, chỉ sợ những người kia mất mạng miệng rắn. Trên bãi cát bầy rắn nhìn chăm chú lên bí cảnh bên ngoài tu sĩ, song phương vậy mà nhất thời lâm vào trong lúc giằng co. Nhưng mà rất nhanh, bầy rắn nhao nhao xông ra bí cảnh, dầm dạp chẳng chịt bầy rắn tuôn hướng tu sĩ. Thân hỏa giáo áo đỏ lão giả cấp tốc chụp ra một trường, một đầu hỏa xà lập tức nhào về phía bầy rắn, tại bầy rắn phía trước, vang một tiếng, dựng thẳng lên một đạo tường lửa. Bầy rắn đình trệ do dự một giây, lập tức phía trước hô tiếp tục phóng tới tường lửa, trước mặt nướng chín, phía sau tiếp tục xông, rất nhanh tường lửa càng ngày càng yếu. Bầy rắn nhanh chóng hướng thuyền đánh cá du động. Áo đỏ lão giả không ngừng chụp ra hỏa diễm trường, nhưng chỉ bằng vào mấy cái thần hỏa giáo đệ tử, lại nơi nào chống đỡ được khổng lồ như thế bầy rắn. Đột nhiên sau lưng truyền đến đệ tử tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại, không biết lúc nào, bầy rắn đã từ dưới nước vòng qua tường lửa, từ trên đuôi thuyền đánh cá. Trong nháy mắt, tu sĩ bị bầy rắn vây quanh, trên thuyền cá chém giết một mảnh. Cự mãng chậm rãi truyền ra bí cảnh, không phải một đầu, mà là vô số đầu, những thứ này cự mãng hung tàn vô cùng, miệng rộng mở ra, một cái tu sĩ liền bị nuốt vào trong bụng. Tiểu trưởng lao ra sức chém giết, một bên hô to, mau bỏ đi. Thế nhưng là toàn bộ trên thuyền cá tất cả đều là xà, căn bản không ai có thể tới gần khoang điều khiển. Tiêu trưởng lão tuyệt vọng, chẳng lẽ vừa giao thủ liền muốn toàn quân bị diệt sao? Đột nhiên trên mặt biển bình tĩnh sóng lớn lan lộn, sóng lớn bên trong, Nam Cung Yến ngân giáp lập lòe, tựa như chiến thần buông xuống, tay nàng cầm một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường thương, mũi thương trực chỉ bầy rắn. Uy thừa tướng gánh bác mai rùa, đi lại tập tễnh lại bước vàng, mỗi một bước đều tựa như núi nhạc giống như trầm trọng, hắn trên lưng phủ văn thần bí tản ra ánh sáng nhàn nhạt, như mực, một đầu linh động hắc long xoay quanh tại khoảng không, long ngâm chấn thiên. Lân phiến dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang chói mắt. Thủy tộc các chiến sĩ theo sát phía sau, bọn hắn cầm trong tay tam xoa kích, xiên cá các loại thức binh khí, thân hình mạnh mẽ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Sóng biển sôi trào ở giữa, bọn hắn phảng phất từ biển sâu trong thâm viên nhảy ra, mang theo băng lãnh nước biển cùng vô tận nộ khí, trong nháy mắt tách ra vây công thuyền đánh cá bơi rắn, trên chiến trường hỗn loạn tương bừng cùng rung động. Một đám tu sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, kiếm quang lấp lóe, pháp lực khuấy động, cùng bầy rắn chiến đấu càng kịch liệt. Tiêu trưởng lão thừa cơ bật lên, trong tay pháp bảo hào quang tỏa sáng, đánh phía một đầu ý đồ đánh lén cự mãng. Cự mãng kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn rơi đập trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Cùng lúc đó, Nam Cung Yến trường thương như rồng, qua lại bầy rắn bên trong, mỗi một thương đâm ra, tất có mãng xà mất mạng, mùi thương những nơi đi qua, lưu lại từng đạo ngân sắc uy tích, lạnh lẽo mà tuyệt mỹ. Như mực trên không trung sôi trào, long tức phun ra, hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn, đem chúng quanh bầy rắn trong nháy mắt quét sạch không còn một ngống, lân phiến va chạm tiếng vang giòn giã cùng long ngâm xen lẫn thành một bài hùng dũng hành khúc. Đột nhiên, bầy rắn tựa hồ chịu đến cái gì triệu hoán, hướng bí cảnh dũng mãnh lao tới. Trong bí cảnh, ba đầu giao long tung bay mà đến. Nam Cung Yến xem xét, trong lòng căng thẳng, trong đó hai đầu chính là giết chết phụ thân hắn giao long. Nam Cung Yến trường thương chỉ địa, đứng ngạo nghễ ở không trung, uy thừa tướng đứng tại nàng bên cạnh thân, như mực trên dưới tung bay, xoay quanh tại phía sau hắn. Nam Cung Yến thở dài một tiếng, cùng các ngươi kể vai chiến đấu, là ta đời này vinh hạnh. Hôm nay chúng ta dễ dàng cho giao tộc quyết chiến sinh tử. Lúc này, tiêu trưởng lão cùng một đám tu sĩ, nhao nhao đằng không mà lên, phân lập tại Nam Cung Yến bốn phía, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba đầu giao long. Ba đầu giao long quanh quẩn trên không trung một tuần, quanh thân quấn quanh lấy lăn lộn mây đen cùng sấm sét vang dội, bọn chúng là đèn lồng cự đồng bên trong lập lòe khinh miệt cùng tàn nhẫn. Theo một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm, ở giữa nhất đầu kia giao long đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo tử sắc thiểm điện từ trong miệng bắn ra, trực kích hướng Nam Cung Yến. Trong thời gian trước mắt, Nam Cung Yến trường thương vung lên, mũi thương cùng sấm sét va chạm, bắn ra chói mắt hỏa hoa, đem chúng quanh không khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng thân hình không động, ngân giáp tại lôi quang chiếu rọi càng lộ vẻ loa mắt. Chương 196. Ngươi người là ta giết. Chương 196. Ngươi người là ta giết. Thủy tộc các chiến sĩ cầm trong tay lập loè giọt nước kia sáng trường thương, cùng nhân tộc tu sĩ cơ múa linh quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, đem một đám cuồng vũ rắn độc ép liên tục bại lui. Một bên khác, Nam Cung Yến dáng người nhẹ nhàng, mũi kiếm điểm nhẹ, cùng giao long trên không trung chiến đấu, kiếm quang như dệt, tỏa ra giao long tức giận bảy quang, uy thừa tướng thì chậm rãi bày ra mai rùa, bên trên phủ văn lấp lóe, ngăn cản được giao long mãnh liệt va chạm, lộ ra ung dung không đội, như mực thì thân hình quỷ mị, ngón tay gảy nhẹ ở giữa, phụ chú bay tán loạn, trói buộc chặt một cái khác giao long hành động, ba tất cả cùng riêng phần mình đối thủ lâm vào rằng có kịch chiến. Nhưng mà ba đối ba cục diện cũng không có duy trì bao lâu, trong bí cảnh đông nhiên lại xông ra hai đầu giao long. Cứ như vậy, ba người có chút lực bất tòng tâm. Uy thừa tướng lấy một chọi hai, rất nhanh liền đầu đuôi không thể nhìn nhau, nếu không phải trên lưng có mai rùa cái này một siêu cấp phòng ngự, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành bụi bay. Như mực bị hai đầu giao long vây khốn, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng mà không có ăn thiệt thòi, hắc long huyết mạch áp chế để cho nàng thành thạo điêu luyện. Nam Cung Yến độc chiến một đầu, nhưng đầu này giao long là long bên trong lão lục, ra tay đông tàn, không bao lâu, Nam Cung Yến liền bị đuôi rồng quét trúng phía sau lưng, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lão lục giao long không có bỏ qua cơ hội này, long chảo hướng Nam Cung Yến bỗng nhiên chụp tới, đang bên trong Nam Cung Yến trước ngực, ngân giáp lập tức bị bắt ra bốn cái vết máu, máu tươi theo ngân giáp khe hở cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ Nam Cung Yến vào áo. Sắc mặt nàng tái nhợt, lại cắn chặt răng, trong mắt lập lòe bất khuất tia sáng. Lão lục giao long đắc ý gào thét một tiếng, long chảo lần nữa vung xuống, mang theo một hồi cuồng phong. Nam Cung Yến thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát một kích này, nhưng giao long cái đuôi lại như bóng với hình, hung hăng quất vào cái ông của nàng. Nam Cung Yến thân hình trì trệ, cơ hồ muốn từ trên không rơi xuống. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, trường thương trong tay vung đẩy, trực chỉ giao long đôi mắt, ý đồ lấy công làm thủ, đánh vỡ cái này tuyệt vọng cơ cảnh. Lão lục giao long lộ ra một vòng âm tàn nụ cười, lần này liền muốn giải quyết triệt để cái này lòng cung tiểu công chúa, chỉ cần giết nàng, thủy tộc chiến sĩ đem rắn mất đầu. Uy thừa tướng mắt thấy Nam Cung Yến ăn thiệt thòi, lòng nóng như lửa đốt, hữu tâm muốn đi cứu viện, làm gì mình bị hai đầu giao long vây quanh, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Uy thừa tướng lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu bắt đầu chảy xuống. Một cái sơ sẩy, bị trong đó một đầu đánh lén thành công, một chảo vỗ trúng lồng ngực, hai cước không còn một ngống, thẳng tắp hướng về mặt biển đập tới. Nam Cung Yến xem xét, tâm loạn như ma, một cỗ bi phẫn xông lên đầu, trong tay ngân thương động tác liền chậm lại, cái này vừa vỡ tách ra bị lão lục giao long trong nháy mắt bắt được, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng Nam Cung Yến cắn tới. Chờ Nam Cung Yến phát giác, cực lớn ăn không đã gần ngay trước mắt, trên mặt biển, uy thừa tướng thật vất vả nổi lên mặt nước, liền nhìn thấy Nam Cung Yến sắp rơi vào ăn không, nóng vội phía dưới, muốn xông lên cứu Nam Cung Yến, lại toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản là không có cách tụ tập linh khí, chỉ có thể thất thanh giống to, không cần. Nam Cung Yến nhìn xem không ngừng hướng mình đến gần huyết buồn đại khẩu, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mình rốt cuộc vẫn là không có vì phụ thân báo thù. Đông nhiên, bạch quang lóe lên, một đạo bạch mang từ hư không phá không mà ra, nào về phía Nam Cung Yến giao long đông nhiên thân hình trì trệ, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Một quả long đầu thẳng tắp rơi vào trong biển. Sau đó to lớn long thân mềm nhũn rơi vào biển cả. Chậm chạp không có cảm giác Nam Cung Yến, mở cho mắt, khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Bạch mang cũng không dừng lại, thẳng tắp bay về phía còn lại bốn cái giao long, bạch mang lướt qua, bốn cái giao long trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Bạch mang chuyển tiếp đột, đem đang cùng thủy tộc chiến sĩ đấu cự mãng cũng cùng nhau chém đầu. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn đạo kia bạch mang, căn bản vốn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bạch mang chỗ đến, bầy rắn trong nháy mắt bị chặt thành hai khúc. Chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Tu sĩ nhân tộc cùng thủy tộc chiến sĩ sĩ khí tăng mạnh, một mạch phóng tới còn thừa không nhiều bầy rắn. Như mực thở ra một cái, hắn đã chuẩn bị vận dụng nhiếp hồn châu, coi như đem Long Hổ Sơn tiên sư dẫn tới, nàng cũng nghĩa vô phản cố, nhưng thời khắc sống còn, vậy mà chiến cuộc nghịch chuyển. Có người nghĩ tới ta sao? Trên không đống nhiên truyền đến một đạo âm thanh hài hước, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Dương Thanh đang hai tay cắm vào túi, chân đạp phi kiếm, treo ở giữa không trung. Tiểu trưởng lão đại hỉ, Dương tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Dương Thanh cười hắc hắc, xin lỗi các vị, xử lý một ít chuyện riêng, tới chưa ổn. Nam Cung Yến sắc mặt tái nhợt, lại lộ ra một vòng nụ cười an tâm, cái này buông lòng trễ, cả người thoát lực hướng về mặt biển đập tới. Dương Thanh tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Cung Yến một bên, một cánh tay nâng lên một chút, đem Nam Cung Yến ôm vào lòng. Cấp tốc đem Nam Cung Yến đưa đến trên thuyền, Dương Thanh tâm niệm chuyển động, Hiên Viên Thần Kiếm trong nháy mắt hóa thành mưa kiếm, phô thiên cái địa bắn về phía bầy rắn, trong nháy mắt, bầy rắn bị giết còn thừa lác đác. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, thiên cái kia, đây là kiếm pháp gì? Uy lực này chỉ sợ tại chỗ bất cứ người nào đều ngăn cản không nổi. Rất nhiều người yên lặng ở trong lòng cho Dương Thanh đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Loại người này tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ sợ vị kia Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cũng không có kinh khủng như vậy. Dương Thanh nhìn xem vẫn như cũ mãnh liệt mà đến bầy rắn, lắc đầu, đối với Như Mực nói, bày trận, nhiếp hồn châu. Như Mực tiện tay vung lên, một đạo sát trận đem bí cảnh cửa vào bao phủ trong đó, trong trận lôi điện đan sen, vô số đạo lôi điện bổ bạc xuống, cùng Dương Thanh suy nghĩ nhất trí, lôi điện đối với bầy rắn căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như Mực lấy ra nhiếp hồn châu, hướng trong trận ném đi, hạt châu treo thật cao ở trong trận. Dương Thanh lập tức giải khai cấm chế, nhiếp hồn châu lập tức tia sáng lóe lên, tản mát ra ung dung lục quang. Trong trận bầy rắn lập tức giống như điên dại, con người tăng dã, giống như bị điên, khắp nơi tán loạn, lẫn nhau cắn xé. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, khó dây dưa như thế bầy rắn cư nhiên bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải, đây rốt cuộc là người nào? Lại có thần thông như thế? Tiểu trưởng lão lại là cười ha ha, tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Dương tiên sinh chính là ta 404 phúc tinh a. Ha 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 ha. Một đám tu sĩ nghe nói như thế, nguyên bản kinh thị 404 tâm bây giờ cũng là tràn ngập kính sợ 404 lại có thần nhân như thế, về sau tuyệt đối không thể đắc tội, đây nếu là đối phương một cái không vui, cho bọn hắn cũng tới một hồi mưa kiếm, bọn hắn có thể gánh không được. Thần Hỏa giáo áo đỏ lão giả cung cung kính kính đối với Dương Thanh chắp tay nói, "Thượng tiên, lão phu chính là Thần Hỏa giáo trưởng giáo Hỏa Kỳ Lân. Sau này nếu có dùng đến ta Thần Hỏa giáo chỗ mời lên tiên cứ mở miệng." Thần Hỏa giáo bổ nhiệm tiên điều động. Dương Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn áo đỏ lão giả một mắt, "Hừ, ngươi chính là Thần Hỏa giáo trưởng giáo. Rất tốt, ta đang tìm ngươi." Hỏa Kỳ Lân nghe xong thượng tiên vậy mà biết mình, lúc này lại hỉ, không biết thượng tiên có gì phân phó. Dương Thanh lạnh rên một tiếng, "Không phải ngươi trước tiên tìm ta sao? Ngươi ngoại môn đệ tử là ta giết." Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc ngưỡng mộ Dương Thanh, kinh hãi một câu nói đều không nói được, miệng há đóng mở hợp lại là không phát ra được một cái âm tiết. Chương 197. Bị xem nhẹ như mực. Chương 197 bị xem nhẹ như mực. Dương Thanh ngón tay nhẹ nhàng chỉ Hỏa Kỳ Lân, ở bên ngoài hảo hảo trông coi, đem công chống đỡ qua đi. Về sau quản thúc tốt đệ tử trong môn phái, ta không phải một mực tính tình tốt. Hỏa Kỳ Lân khẽ miệng giật một cái, ngươi giết ta nhiều đệ tử như vậy còn nói ngươi tốt tính tình, nhưng hắn không dám nói, liền Dương Thanh vừa rồi lộ chiêu này, giết chính mình 10 cái vừa đi vừa về đều có rồi dạo, cần tuân thượng tiên pháp chỉ. Dương Thanh gật gật đầu, cất cao giọng nói, các ngươi ở bên ngoài trông coi, chớ để giao tộc đào thoát. Như Mặc. Như Mặc nói ra, tới. Như Mặc lập tức hóa thân hắc long, để Lâm Mặc cưỡi tại trên đầu nàng, gào thét một tiếng, hướng trong bí cảnh bay đi. Một đám tu sĩ tại trên thuyền đánh cá nhìn xem không trùng một người một rồng, xông vào trong bí cảnh, trong lòng thầm than, đây mới là tiên nhân a. Tiến vào bí cảnh Dương Thanh đi một đường giết một đường, đem một đám tiểu xa giết bốn chỗ tán loạn, không có chút nào ngược tu sĩ nhân tộc lúc phách lối. Một đường chém dưa thái rau giống như giết chóc, Dương Thanh rất nhanh liền đã giết tới bí cảnh nội địa, đột nhiên không trung mây đen dày đặc, tiếng sấm băng rền, phảng phất trời nổi giận, nổi lên một trận diệt thế phong bạo. Trong chớp mắt, từng đạo thiểm điện thô to vạch phá thương khung, như là nộ long cuồng vũ, chiếu sáng Dương Thanh gương mặt kiên nghị. Không khí bốn phía trở nên nặng nề mà kiềm chế, cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi đến Dương Thanh y liễu mệ liệt liệt rung động, ngay cả Như Mặc hóa thân hắc long cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, trong mắt rồng lóe ra vẻ sợ hãi. Trong bí cảnh, nguyên bản chạy trốn các tiểu xà phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên cái kia quay của mây đen, toàn bộ không gian tràn ngập một loại mưa gió sắp đến khẩn trương không khí. Như Mặc thấp giọng nói, phía trước chính là giao tộc hang ổ, cẩn thận một chút. Dương Thanh tản ra thần thức, quả nhiên phía trước ngọn núi có một cái huyệt động, bên ngoài hang động có 5 cái giao long trên dưới tung bay, chính hướng về phía phương hướng của mình. Trong động không gian thật lớn bên trong, còn có 3 đầu ly long, 2 đầu rồng có sừng, tại chỗ càng sâu thình lình còn có một đầu ứng long. Dương Thanh thu hồi thần thức, chỉ sợ đầu kia ứng long chính là giao vương. Như Mặc đã ngửi được ứng long khí tức, vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải chính mình có thể chống đỡ, làm sao bây giờ? Dựa theo Như Mặc suy nghĩ, chính mình trận pháp khống chế lại một đám tiểu xà, tăng thêm nhiếp hồn châu ra chỉ khống chế lại giao, cho dù là ly long, đều là không có vấn đề. Nhưng nếu như là rồng có sừng cùng ứng long, chính mình trận pháp là tuyệt đối không khóa lại được bọn hắn. Ngược lại là giao tộc thói quen, rồng có sừng ứng long tuyệt không có khả năng tùy tiện rời đi long huyệt, cho nên dùng trận pháp ngăn chặn giao tộc, kéo hơn 10 ngày hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ giết vào long huyệt là phi thường không lý trí hành vi, nàng hy vọng Dương Thanh có thể lui ra ngoài, không cần làm không sợ hy sinh. Huống hồ đối phương nhiều lắm, nếu như cùng nổi lên công trì, Dương Thanh chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dương Thanh đương nhiên minh bạch Như Mặc ý tứ, nhưng là Dương Thanh căn bản không có để ở trong lòng, nói ra, không sao, đợi lát nữa ngươi ngay tại bên ngoài trông coi, đừng để bọn hắn chạy là được. Như Mặc liếc mắt, liền ngươi lợi hại. Dương Thanh mũi chân điểm nhẹ, đi rồi, chúng ta đi qua. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thần Kiếm lần nữa hội tụ, hơn bạn thanh tiểu kiếm lẳng lặng lơ lửng tại Dương Thanh bốn phía, theo Như Mặc cùng một chỗ bay về phía Long Huyệt. Ngoài động, 5 cái giao long thần tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng, như lâm đại địch. 10 cái con mắt nhìn chằm chằm xa xa hắc long. 5 cái giao long đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang cảnh cáo Dương Thanh không được qua đây, nhanh chóng tối lui. Dương Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, quắc, quỳ xuống thần phục, miễn cho khỏi chết. Tiếng giống rung trời, lại sinh sinh đẻ lại 5 cái long âm. Dương Thanh hai chân chậm rãi bay lên không, cùng Như Mặc đứng song bay, lần nữa quát, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không thần phục ngươi hẳn phải chết. Mấy bạn thanh tiểu kiếm hợp quy một chỗ, ngưng tụ thành Hiên Viên Thần Kiếm, kiếm chỉ giao long, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, biến trở về đem nó chém giết. 5 cái giao long không dám tới gần, xa xa hướng về phía Dương Thanh cuồng hống. Dương Thanh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thời gian đến, xuất sinh, nhận lấy cái chết. Hiên Viên Thần Kiếm phát ra trận trận tiếng rung, trong nháy mắt hóa thành lưu quang như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo vô tận uy áp cùng hàn ý, đột nhiên đâm về 5 cái giao long. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị một phân thành hai, lưu lại từng đạo rõ ràng vết nứt không gian. Giao long bọn họ vạn phần hoảng sợ, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy kiếm thế, chạy tứ phía ở giữa, vảy rồng bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, lóe ra hàn quang. Trong đó một đầu giao long ý đồ lấy tốc độ tránh né, lại tại không trung bị kiếm quang một phân thành hai, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời, còn lại 4 con giao long thấy thế, càng la dọa đến hồn phi phách tán, bọn chúng trên không trung vặn bẹo quay cuồng, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ, mà Hiên Viên Thần Kiếm lại như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Cọ. Nương theo lấy bén nhọn tiếng kim loại ma sát, Hiên Viên Thần Kiếm phảng phất có được linh tính, đột nhiên phân liệt thành 4 đạo lưu quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, phân biệt cuốn lên 4 đầu thất kinh giao long. Kiếm quang cùng vảy rồng va chạm, bộc phát ra liên tục tia lửa chói mắt, mỗi một lần giao phong đều để không gian rung động, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giao long bọn họ thống khổ gào thét, bọn chúng trên không trung ra sức dãy rủa, lại như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, không cách nào đào thoát cái này bốn thanh thần kiếm săn đuổi. Kiếm quang trong khi lấp lóe, long huyết bẩy ra, cùng mây đen đan dệt ra một mảnh quỷ dị mà tráng lệ tranh cảnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng mùi khét lẹt, làm người sợ hãi. Nhẹ nhõm chém giết năm cái giao long, Dương Thanh tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc đáng tiếc. Không phải vậy thu phục hai đầu mang về cho lão mụ làm sủng vật chơi cái kia bao nhiêu như bức à. Còn không đợi Dương Thanh thở một ngụm, ba đầu ly long đỗng nhiên từ hắc ám trong long huyệt xung ra, bọn chúng quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt lôi quang, long nhãn bên trong lóe ra phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn quang mang. Ly long thân hình mạnh mẽ, vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc đường vòng cung, thẳng đến Dương Thanh mà đến, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời. Bọn chúng trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn hỏa võng, ý đồ đem Dương Thanh cùng như mặc cùng nhau thôn phệ. Dương Thanh ánh mắt run lên, hiên viên thần kiếm lần nữa huy động, kiếm quang như rồng, cùng hỏa võng đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, hỏa hoa vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đem Ly Long gầm thét cùng Dương Thanh lạnh lùng thân ảnh làm nổi bật đến đặc biệt tươi sáng. Dương Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm Ly Long. Cái này Ly Long hổ thủ không có sừng, móng đuôi sắc bén mà hữu lực, thân hình uốn lượn mà linh động, thân thể thon dài mà mạnh mẽ. Ngoại hình của nó dung hợp rồng uy nghiêm cùng rắn mềm dẻo, bày biện ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Ly Long đầu dâng trào, hai mắt sáng ngời có thần, để lộ ra uy nghiêm cùng trí tuệ. Ngay cả Dương Thanh đều không thể không tán thưởng, Ly Long ngoại hình thật không thể bắt bẻ. Làm sao địch nhân chính là địch nhân, tuy là ngươi sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên, ta cũng muốn đổ ngươi. Ba ngày Ly Long phân ba phương hướng vây quanh Dương Thanh, lại đem Như Mặc ném ở một bên, cái này nhưng làm Như Mặc khí quá sức, hắc. Coi nhẹ ta đúng không? Chương 198. Kỳ quái tiểu nữ Hải chương 198. Kỳ quái tiểu nữ Hải Dương Thanh nhìn chung quanh một tuần, lộ ra một vòng giễu cợt, bốn thanh phi kiếm lập tức hóa thành ba thanh, phân biệt chỉ hướng ba đầu Ly Long, mũi kiếm lấp loé cái này hàn mang, một cỗ sát khí thấu thể mà ra. Dương Thanh thân hình không động, đầu ngón tay gảy nhẹ, cái kia ba thanh phi kiếm phảng phất xuống lại, vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc quy tích, mỗi một kiếm đều tình chuẩn không sai lầm khảm vào ba đầu Ly Long cái chán lẫn phiến trong khe hở, chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm ở bên ngoài có chút rung động. Ly Long bọn họ kêu đau gào thét, quanh thân quấn quanh mây mù trong nháy mắt sôi trào, lại không thể động đậy mảy may, trên thân kiếm hàn khí thuận vết thương xâm nhập bọn chúng thân rồng, làm cho trên lẫn phiến kết lên một tầng thật mỏng băng sương, tràn diện nhất thời ngưng trệ, trong không khí tràn ngập gay mùi huyết tinh cùng băng lãnh túc sát chi ý. Dương Thanh băng lãnh nói, thần phục hay là tử vong? Ba ngày Ly Long hướng về phía Dương Thanh gầm thét, phẫn nộ lấy, Dương Thanh múa đuốt còn muốn dùng hết khí lực sau cùng phóng tới Dương Thanh. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, có cốt khí. Phi kiếm phát ra trận trận vù vù âm thanh, bắt đầu kịch liệt rung dậy. Đột nhiên, phi kiếm hung hăng nằm ngang vẽ lên một kiếm, ba cái đầu hổ rơi xuống mặt đất. Phi kiếm vù vù lấy bay trở về Dương Thanh bên người, Dương Thanh ngón tay ở trên phi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trên thân kiếm máu tươi trong nháy mắt bắn bay. Dương Thanh ánh mắt ấm lãnh, đem Long Ngâm kiếm ném cho Như Mặc, nhìn về phía cửa hàng, Như Mặc ở bên ngoài trông coi. Như Mặc tiếp nhận Long Ngâm kiếm, cười hắc hắc, được rồi. Dương Thanh hai tay thả lỏng phía sau, phi kiếm mở đường, trực tiếp đi vào trong động. Trong động u ám thâm thúy, hai đầu rồng có sừng thân ảnh tại ánh sáng yếu ớt bên dưới như ẩn như hiện, bọn chúng thân hình khổng lồ, uốn lượn xoay quanh, tựa như hai tòa di động sơn nhạc. Vảy rồng lóe ra u lam quang trạch, ở trong hắc ám tản ra nhàn nhạt hình quang, như là trong bầu trời đêm thâm thúy nhất tinh thần. Trên đầu rồng sinh trưởng ung tùm xích hồng lông tơ, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, cùng chúng nó ánh mắt lạnh như băng hình thành so sánh rõ ràng. Mắt của bọn chúng mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bước vào trong động Dương Thanh. Một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Hai cỗ uy áp hướng Dương Thanh đè xuống, cường đại như Dương Thanh cũng bị cái này hai cỗ uy áp ép thân hình bất ổn, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút quỳ xuống. Dương Thanh thân hình thoát một cái, cấp tốc ổn định, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bốn thanh phi kiếm lại lần nữa đằng không mà lên, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy lôi quang chói mắt, đem mở tối hang động chiếu lên như ban ngày. Rồng có sừng thăng nhẹ, quanh thân dâng lên quay cuồng mây đen, trong sấm sét vang dội, bọn chúng đột nhiên vung vẩy thân thể cao lớn, mang theo như núi kêu biển gầm khí thế nhào về phía Dương Thanh. Dương Thanh thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tại thân rồng ở giữa xuyên thẳng qua, phi kiếm như bóng với hình, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy lôi minh cùng hỏa hoa, vách động bị kiếm khí gọt đến đá vụn vẩy ra, lôi quang cùng vảy rồng va chạm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ hang động phảng phất sắp sụp đổ. Dương Thanh rất nhanh phát hiện hiên viên thần kiếm vậy mà đối với rồng có sừng không có nửa phần tổn thương, lập tức kinh hãi. Rồng có sừng bản thân liền đã có lôi điện pháp lực, chính mình lôi pháp tự nhiên đối bọn hắn vô hiệu. Nếu như ngay cả hiên viên thần kiếm đều không thể phá vỡ rồng có sừng bảy rồng, cái kia Dương Thanh thật không có tốt hơn công kích biện pháp. Đương nhiên, rồng có sừng cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, khóe miệng của bọn nó dường như hổ có chút dương lên, phát họa ra một vòng làm người sợ hãi cười lạnh. Long tức ở giữa, phản phất có cổ lao chú ngữ tại than nhẹ, mang theo đối với nhỏ bé tồn tại trào phúng. Lôi quang chiếu rọi, rồng có sừng thân thể cao lớn càng lộ vẻ uy nghiêm, trên lưng phiến đũ lam quang trạch cùng bốn bề quay cuồng mây đen xen lẫn, như là trong vực sâu bá chủ, khinh miệt xem kỹ lấy dưới chân con kiến hôi Dương Thanh. Bọn chúng mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy trong huyệt động khí lưu kịch liệt phun trào, phản phất ngay cả không khí đều đang run rẩy, thần phục với cái này cổ lão sinh vật uy nghiêm phía dưới. Rồng có sừng chậm rãi hướng Dương Thanh đi tới, độ cao chừng tầm 10 lâu cao như vậy, Dương Thanh đốn cảm giác một cỗ cảm giác áp bách. Dương Thanh ngửa đầu nhìn xem hai đầu rồng có sừng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể chạy, nếu như chạy, cái kia nhiều mất mặt ta. Nhưng hắn cũng không có quá tốt công kích chi pháp. Đống nhiên Dương Thanh vỗ chán một cái, ta tại sao lại quên hắn? Hồn sát thuật. Đang lúc Dương Thanh muốn thi triển hồn sát thuật lúc, một con rồng chảo quét ngang mà đến, Dương Thanh bị chảo vỗ trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động, lại gậy trở về. Dương Thanh miệng hơi mở, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dương Thanh bị đâm đến mắt tối sầm lại, bên hai vụ vụ không ngừng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ gặp trên vách động bị phía sau lưng của mình xô ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, hai chân lại giống rót chỉ một dạng nặng nề. Dương Thanh một tay chống đất, một tay che ngực, từng ngụm thở hổn hển, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu. Hắc Long Giáp mặc dù bảo vệ hắn khỏi bị tổn thương, nhưng này cỗ lực trùng kích to lớn vẫn để hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí bình thường, đau đớn khó nhịn. Hắn cắn chặt răng, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang, nhìn chằm chằm phía trước cái kia hai đầu không ai bị nổi rồng có sừng. Dương Thanh dùng ống tay áo lau máu trên khóe miệng, Hiên Viên Thần Kiếm hợp làm một đem, treo ở Dương Thanh trước ngực. Dương Thanh bắt đầu tụ lực một kích cuối cùng. Chỗ một kích này còn không thể phá vỡ rồng có sừng phòng ngự, đó chính là hắn Dương Thanh mệnh. Đương nhiên, ngoài động như mặc hoảng sợ gào thét, "Tiểu muội muội, ngươi không thể đi vào." Dương Thanh mi tâm nhíu một cái, "Tiểu muội muội, chuyện gì xảy ra? Cái này giao long hang ổ tại sao có thể có tiểu nữ hải?" Đống nhiên Dương Thanh rũ tay xuống bị nhét vào một đoàn mềm mại, Dương Thanh giật mình cúi đầu nhìn lại, đối diện bên trên một đôi sáng tỏ tựa hồ tràn ngập tinh thần đại hải đôi mắt. Đúng là một cái 4-5 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Tiểu đoàn tử một mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, nháy mắt to nhìn chăm chú lên Dương Thanh. Để cho người ta kỳ quái là, hai đầu rồng có sừng tại tiểu đoàn tử xuất hiện một khắc này, thậm chí ngay cả liền lui về phía sau, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ phi thường e ngại cái này tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử nghiêng cái đầu nhỏ hướng về phía Dương Thanh hì hì cười một tiếng, tay nhỏ vẫy vẫy, ra hiệu Dương Thanh ngồi xuống. Dương Thanh hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, cùng tiểu đoàn tử nhìn thẳng, tiểu đoàn tử mềm mại tay nhỏ vuốt ve Dương Thanh gương mặt, nói ra, "Ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Dương Thanh cương muốn mở miệng hỏi thăm, tiểu đoàn tử chợt từ trong ngực hắn nhảy ra, trôi hướng giữa không trung, quanh thân quấn quanh lên nhàn nhạt huỳnh quang, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Hai đầu rồng có sừng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, thân thể cao lớn run rẩy, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Tiểu đoàn tử tay nhỏ bung lên, trong không khí tràn ngập lên ba động kỳ dị, hai đạo chùm sáng rực rỡ từ nàng lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp hướng rồng có sừng. Rồng có sừng thống khổ gào thét, quanh thân lôi điện bốn phía, lại không cách nào ngăn cản chùm sáng kia ăn mòn, lân phiến vỡ nát tan cảnh, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng là rồng có sừng cũng chưa chết đi, mà là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích chút nào. Dương Thanh kinh ngạc nhìn xem một màn này, tiểu đoàn tử lại có như thế lực lượng cường đại, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin. Chương 199. Càn Khôn Hồ Lô chương 199. Càn Khôn Hồ Lô Dương Thanh nhìn xem tiểu đoàn tử, cái này tiểu đoàn tử lại có như thế thần kỹ, để hắn căn bản nhìn không thấu tiểu cô nương này lai lịch. Hai đầu rồng có sừng vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, tiểu đoàn tử nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lôi kéo Dương Thanh tay liền hướng chỗ sâu đi đến. Dương Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người, ngươi là ai? Tiểu đoàn tử một bên nhảy nhảy nhót nhót hướng sơn động chỗ sâu đi đến, một bên nói đến, ca ca, đêm hôm đó tại làng trại, ngươi đã cứu ta nha. Dương Thanh cả người cũng không tốt, tiểu nha đầu này thực lực mạnh như vậy, hơn mình xa, còn cần chính mình cứu. Nói đùa cái gì? Ngươi tên là gì? Tiểu đoàn tử dừng bước lại, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Dương Thanh, tựa hồ đang hồi ức cái gì, một lát sau lắc đầu, ta cũng không biết ta gọi cái gì. Dương Thanh không còn gì để nói, cái này không phải là cái vấn đề nhi đồng đi. Giống, đột nhiên một tiếng long ngâm từ sơn động chỗ sâu truyền đến, tùy theo mà đến là một đạo gió lốc. Tiểu đoàn tử trừng mắt, hướng về phía trong sơn động hét lớn một tiếng, a a a a a a. Từng vòng sóng âm hướng trong động khuyết tán mà đi, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, Dương Thanh cơ hồ đều muốn đứng không vững. Tiểu cô nương tức giận hai tay chống nạnh, giống con chim cánh cụt nhỏ một dạng lung la lung lay một người hướng chỗ sâu đi đến. Cái này nhưng làm Dương Thanh giật nảy mình, vội vã theo vào. Hang động chỗ sâu, một tấm bàn đá dựa vào tường mà thiết kế, trên bàn đá điểm một chi ngọn nến bên cạnh để đó một cái phong cách cổ xưa mà gỗ. Mà tại trước bàn đá, một cái to lớn ứng long chính nằm dạp trên mặt đất. Ứng long sau lưng mọc lên hai cánh, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ say tại tuế nguyệt trong trường hạ. Lân phiến của nó dưới ánh mặt trời lóe ra u lam quang trạch, mỗi một lần rất nhỏ hô hấp đều kéo theo lấy không khí chung quanh ba động. Đôi kia cánh khổng lồ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt đất, mỗi một lần huy động đều tựa hồ có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Trên bàn đá ánh nến tại ứng long hô hấp sinh ra trong khí lưu chập chờn, bắn ra ra pha tạp quang ảnh, cho cái này sâu thẳm hang động tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Dương Thanh đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế mà uy nghiêm sinh vật, phảng phất toàn bộ hang động đều tại ứng long uy nghiêm phía dưới run rẩy. Tiểu cô nương vậy mà không có chút nào sợ, lung la lung lay đi qua, chiếu vào đầu rồng nắm lại nắm tay nhỏ chính là một quyền, đứng lên. Ứng long vậy mà mắt lộ vẻ sợ hãi, nghe lời đứng thẳng đứng lên, Dương Thanh lúc này mới phát hiện, ứng long chi trước ngắn nhỏ, chi sau lại tráng kiện không gì sánh được. Thế nhưng là cái này ứng long đã vậy còn quá nghe lời nói của tiểu cô nương, cái này khiến Dương Thanh giật nảy cả mình. Tiểu đoàn tử lại trở lại Dương Thanh bên người, bắt lấy Dương Thanh tay, lắc lắc, ca ca. Hắn nghe lời, không đánh hắn có được hay không? Dương Thanh nghe khỏe miệng giật giật, liền cái này ứng long khí tức, chỉ sợ chính mình cũng đánh không lại hắn à. Tốt à, nghe ngươi. Tiểu cô nương mặt hướng ứng long, tức giận trừng mắt ứng long, 3000 năm, ngươi liền đem giao tộc làm thành quỷ bộ dáng này. Ai bảo các ngươi cùng long tộc đối đầu? Tiểu cô nương mãi thanh mãi khí răn dạy nghe Dương Thanh tất cả giật mình, không đối. 3000 năm? Có ý tứ gì? Ứng Long cúi xuống đầu rồng, đem toàn bộ đầu dán tại mặt đất, vậy mà giống như là một cái thuận theo như chó con, một mặt định nọt nhìn xem tiểu cô nương. Một giây sau, để Dương Thanh khiếp sợ sự tình phát sinh, Ứng Long vậy mà miệng nói tiếng người, điện hạ. Lao nô biết sai. Dương Thanh khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng. Dương Thanh ngồi xổm người xuống, ánh mắt ôn nhu rơi vào tiểu cô nương trên thân, nàng hồn nhiên ngây thơ trên gương mặt treo mấy giọt chưa khô mồ hôi, dưới ánh mặt trời bóng ánh lấp lóe. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào nàng mềm mại sợi tóc, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác kỳ dị. Tiểu cô nương chớp thanh tịnh như nước mắt to, phản phất có thể nhìn rõ lòng người vực sâu, trên thân chẳng những không có nửa điểm yêu khí, ngược lại tản ra ấm áp như đầu mùa xuân ánh nắng tinh khiết khí tức. Nụ cười của nàng hồn nhiên ngây thơ, giống như là có thể xua tan thế gian hết thảy khói mù, để cái này u ám hang động trong nháy mắt sáng mấy phần. Tiểu cô nương nói ra, ta giao châu đâu? Ứng Long quay đầu, mở ra trên bàn đá hộp gỗ, tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ sơn động bị một đạo quang mang chiếu sáng. Trong hộp gỗ, một viên sáng chói giao châu lặng lặng nằm nằm, nó tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, phản phất tận chứa toàn bộ hải dương thâm thúy cùng thần bí. Quang mang lưu chuyển ở giữa, trên vách động thô ráp nham thạch đều bị chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ, ngay cả trong không khí đều tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt dâm đãng gió biển bị. Tiểu đoàn tử trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng cẩn thận từng ly từng tí rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng vào viên kia giao châu. Giao châu phảng phất có sinh mệnh, rung động nhẹ nhẹ, đáp lại nàng đụng vào, trung quanh quang mang cũng theo đó ba động, như là trên mặt nước nổi lên gợn sóng, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đột nhiên giao châu đằng không mà lên, hướng tiểu cô nương bay đi, tiểu cô nương không tránh không né, tùy ý giao châu chui vào thể nội. Trong nháy mắt, tiểu cô nương trên thân khí thế phóng đại, một cỗ yêu khí từ nhỏ nhỏ trong thân thể bắn ra, Ứng Long lập tức nằm rạp trên mặt đất, đầy mắt chờ mong nhìn xem tiểu cô nương. Dương Thanh càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ tiểu cô nương này lại chính là trong truyền thuyết giao vương? Cái này sao có thể? Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Ứng Long, nói ra, theo ta ra ngoài đi, nơi này ta đem vĩnh cửu đóng lại. Ứng Long nuốt cằm nói, cần tuân pháp chỉ. Tiểu cô nương dắt Dương Thanh tay, nói ra, đại ca ca, chúng ta ra ngoài đi. Dương Thanh do dự nói ra, hắn muốn đi theo chúng ta sao? Tiểu cô nương nháy mắt hỏi, hắn không có khả năng cùng đi theo sao? Dương Thanh ngửa đầu nhìn thoáng qua cái này thân thể khổng lồ, nàng thực sự quá lớn, cùng chúng ta ra ngoài sẽ tạo thành rối loạn, chỉ sợ đại hạ phải bắt hắn đi làm nghiên cứu. Tiểu cô nương nhíu mày, đông nhiên buông ra Dương Thanh tay, nhảy nhót nhót chạy hướng hang động khác một bên. Không bao lâu ôm một cái tiểu hồ lô trở về. Tiểu cô nương hai tay đem tiểu hồ lô nâng quá đỉnh đầu, ca ca, cho. Dương Thanh nghi ngờ tiếp nhận tiểu hồ lô, đánh giá, cái mới nhìn qua này chính là một cái bình thường tiểu hồ lô, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Tiểu cô nương đông nhiên nói ra, ca ca, ngươi đừng động. Đông nhiên nắm lên Dương Thanh tay, tại ngón giữa bên trên chính là A-O một ngụm, Dương Thanh ngón giữa bị cắn phá một cái lô hồng nhỏ, một giọt tinh huyết nhỏ tại tiểu hồ lô bên trên. Trong nháy mắt, Dương Thanh chỉ cảm thấy một đạo lực lượng thần bí xông vào thức hải, ai muốn cùng hắn thành lập một loại nào đó kết nối. Tiểu cô nương nói ra, đây là ta giao tộc chí bảo, ở trong chứa một phương tiểu thiên địa, có thể cung cấp ta giao tộc nơi dừng chân. Tiểu cô nương tiếp tục nói, hiện tại Càn Khôn Lô đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chính là vùng thiên địa này chúa tể, ngươi có thể đem hắn đưa vào đi. Dương Thanh sững sờ nhìn xem hồ lô trong tay, hắn gọi Càn Khôn Lô. Thế nhưng là ta muốn làm sao đem hắn bỏ vào đâu? Tiểu cô nương hì hì cười nói, dùng ngươi linh thức bao khỏa hắn, liền có thể đem hắn bỏ vào. Dương Thanh ồ một tiếng, tản ra thần thức, đem Ứng Long bao vây lại, tâm niệm vừa động, Ứng Long quả nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 200 Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư chương 200, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư Dương Thanh kinh hãi, cái này tiến bảo. Tiểu cô nương gật gật đầu, nói ra, ngươi muốn vào xem một chút sao? Dương Thanh nghi ngờ hỏi, ta cũng có thể đi vào sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, đương nhiên, ngươi là cái này Càn Khôn Hổ Lô chủ nhân, đương nhiên có thể đi vào. Dương Thanh dắt tiểu cô nương mềm nhu nhu tay nhỏ, tâm niệm vừa động, một giây sau liền chỗ sâu trong dãy núi. Trước mắt dãy núi liên miên bất tuyệt, trước núi là một mảnh bao la vô ngần thảo nguyên, phản phất một khối to lớn màu xanh lá thảm lùng trải ra ở trong thiên địa. Gió nhẹ lướt qua, ngọn cỏ nhẹ lay động, mang đến trận trận tươi mát hương cỏ. Thảo nguyên bên cạnh còn có một chỗ hồ nước, mặt hồ như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bốn phía chập trùng sơn ảnh, thanh tịnh đến có thể trông thấy đáy hồ ngũ thải ban lan đá cội, ngẫu nhiên có vài đôi cá mà xuyên thẳng qua ở giữa, tạo nên từng vòng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng. Ven hồ sinh trưởng một vòng tây liễu, cành liễu mảnh nhẹ rủ xuống, theo gió lắc nhẹ, phản phất thiếu nữ mái tóc, dưới ánh mặt trời lóe ra nhu hòa lục quang. Trong gió nhẹ, xen lẫn nước hồ thanh lương cùng lá liễu tươi mát, khiến cho người tâm thần thanh thản, phản phất tất cả phiền não đều theo cái này nhu hòa gió tiêu tán tại mảnh này yên tĩnh mà mỹ lệ trong tiểu thế giới. Ứng Long chính nằm nhoài trên đồng cỏ xài thái dương, nhìn qua vẫn rất an nhàn. Dương Thanh đánh ra chung quanh, không nghĩ tới trong hồ lô này vậy mà thật sự có một phương tiểu thế giới. Tiểu cô nương nắm Dương Thanh tay, dạo bước ở trên đồng cỏ, Dương Thanh bỗng nhiên nói ra, cho ngươi đặt tên đi. Tiểu cô nương nháy mắt to, nhuyễn manh nhìn xem Dương Thanh, Dương Thanh suy nghĩ một chút nhìn xem tiểu cô nương răng mèo nói ra, bảo ngươi nha nha, có được hay không? Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mặt mày cong cong, tốt lắm, ta gọi nha nha. Dương Thanh cúi người đem nha nha ôm lấy, vui vẻ xoay vòng quanh, đều được nha nha khanh khách cười không ngừng. Ứng Long khẽ nâng mí mắt, lườm hai người một chút, lại nhắm mắt lại. Nha nha nói ra, chúng ta ra ngoài đi, lại không ra ngoài hai hậu thiên rồng có sừng coi như gánh không được. Dương Thanh tâm niệm khẽ động, xuất hiện lần nữa trong huyệt động. Hai đầu rồng có sừng vẫn nằm dạp trên mặt đất, thô trọng thở phì phò. Nha nha đi qua, tay nhỏ khẽ vuốt đầu rồng, rồng có sừng vết thương trên người vậy mà mắt trần có thể thấy khép lại, ba hơi sau, hai đầu rồng có sừng nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn thấy Nha Nha, hai đầu rồng có sừng lập tức nằm rạp trên mặt đất. Nha Nha nắm Dương Thanh tay nói ra, niệm nhị các loại tu hành không dễ, tiểu trường đại giới, tiến càn khôn trong hồ lô đi thôi, ngày sau nghe lệnh của tiên sinh, như làm trái kháng, giết chi. Dương Thanh tâm niệm khẽ động, hai đầu rồng có sừng biến mất ở trước mắt. Dương Thanh ôm lấy Nha Nha, nhanh chân hướng ngoài động đi đến. Nhìn thấy hai người đi ra, Như Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm, thế nào? Giải quyết sao? Dương Thanh cười cười, yên tâm đi, giải quyết. Như Mặc nhìn xem Dương Thanh trong ngực Nha Nha, vẻ mặt nghi hoặc, tiểu hài này ngươi biết? Vừa rồi không biết từ nơi nào chạy đến, một đầu liền vào đi, cản đều ngăn không được. Nói, Như Mặc còn sờ sờ Nha Nha cái mũi nhỏ, bên trong nhiều nguy hiểm a, ngươi còn cười. Nha Nha cười khanh khách, né tránh không để cho Như Mặc phá cái mũi của nàng. Dương Thanh nói ra, tốt, chúng ta mau đi ra đi, bí cảnh cũng nhanh đóng lại. Ba người đạp vào phi kiếm, một đường hướng cửa vào bay đi, xông ra cửa vào một khắc này, bí cảnh trong nháy mắt biến mất, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Tiêu trưởng lao các loại một đám tu sĩ nhìn thấy ba người đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy, chính hướng mở miệng, đột nhiên Như Mặc vỗ trán một cái, không tốt. Nhiếp Hồn Châu không có cầm. Dương Thanh bĩu môi, tính toán, dù sao cũng không có tác dụng gì. Nha Nha hì hì cười một tiếng, trong lòng bàn tay khẽ đảo, rõ ràng là Nhiếp Hồn Châu. Như Mặc trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, ai nha, chúng ta Nha Nha thật là lợi hại a. Ôm Nha Nha chính là bẹp một ngụm, tiếp nhận Nhiếp Hồn Châu thu vào. Tiêu trưởng lão chạy vội tới Dương Thanh trước mặt, Dương tiên sinh, bên trong tình huống như thế nào? Dương Thanh cười cười, đã giải quyết, chư vị không cần lo lắng. Ai đi đường lấy đi. Nam Cung Yến nhìn thoáng qua Nha Nha, đột nhiên màu đậm một lăng, nhưng nhìn đến hai người thân mật như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng. Nam Cung Yến vung tay lên, vô số thủy tộc chiến sĩ cấp tốc lui vào trong biển. Nam Cung Yến thân phận đã bại lộ, đã không có khả năng lại lưu tại thế tục, đối với Dương Thanh nói ra, ta phải đi về, ngươi có rảnh lúc tới ta Đông Hải nấn ná mấy ngày. Dương Thanh gật gật đầu, biết. Mọi người vừa định tản đi, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, lớn mật tiểu nhi, đưa ta Long Hổ Sơn chí bảo. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cái râu tóc bạc trắng, hai đạo mày trắng đều đã rủ xuống tới cái cầm đạo sĩ mặc tử bào, cùng hai trung niên áo lục đạo sĩ đứng trước ở không trung, ba người trực câu câu trừng mắt Dương Thanh. Dương Thanh vừa nhìn liền biết là Long Hổ Sơn người đến, trong lòng lửa lập tức liền xuất hiện. Giao tộc xâm lấn các ngươi không đến, đợi mọi người đem giao tộc diệt, ngươi ngược lại là tới, tới vẫn là vì cái gì cầu thí chí bảo? Dương Thanh hàn mắt ngưng tụ, đưa tay hướng không trung một chảo, cho ta xuống tới nói chuyện. Ba người lập tức thẳng đứng hướng mặt đất ngã xuống. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện ba người hình hố sâu. Tiêu trưởng lão xem xét giật nảy mình, đây chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư a. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Tiêu trưởng lão lỗi trưởng lão ba chân bốn cẳng, chạy đến cạnh hố sâu, dùng sức đưa tay muốn từ trong hố đem Trương Thiên Sư lôi ra đến. Đông nhiên đại địa rung động, lấy hố sâu làm trung tâm, đại địa từng khúc ra bị nẻ, chợt một đạo quang ảnh từ trong hố bắn ra, một thân chật vật Trương Thiên Sư lần nữa đứng ở không trung, vô sỉ tiểu nhi, lại dám đánh lén bổn thiên sư. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, không trung lập tức xuất hiện một bàn tay hư ảnh, trực tiếp hướng Trương Thiên Sư vỗ tới. Trương Thiên Sư xem xét trong lòng siết chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, một chỉ hướng lên trời, phá. Cự trường tiêu tan trong nháy mắt, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng trên không trung nhộn nhạo lên, phản phất không gian đều bị một kích này nhẹ nhàng rung chuyển. Trương Thiên Sư thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Bên cạnh hắn hai cái áo lục đạo sĩ thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng than nhẹ chú ngữ, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, pha tạp vẩy vào trên người bọn họ, là trận này đột nhiên xuất hiện quyết đấu tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Trương Thiên Sư hít sâu một hơi, lần nữa đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn hào quang chói sáng, tựa hồ muốn đem linh khí trong thiên địa đều đặt vào trong đó, chuẩn bị khởi xướng càng mãnh liệt hơn phản kích. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, chút tài mọn cũng dám tự xưng thiên sư. Tâm niệm vừa động, Hiên Viên Thần Kiếm trực chỉ Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư nhanh chóng tại quanh thân bố trí xuống phòng ngự trận pháp, nhưng mà đối mặt mang theo dễ như trở bàn tay chi khí mà đến Hiên Viên Thần Kiếm, phòng ngự trận căn bản là không có cách chống cự. Hiên Viên Thần Kiếm vẽ ra trên không trung chói mắt uy tích, như là chân trời lưu tinh, mang theo không thể ngăn cản uy thế, hung hăng đụng phải Trương Thiên Sư phòng ngự trận pháp. Chỉ một thoáng, quang mang bắn ra bốn phía, phòng ngự trận pháp như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Trương Thiên Sư sắc mặt đại biến, thân thể bị lực trùng kích to lớn chấn động đến hướng về sau lảo đảo mấy bước, quanh thân linh khí phảng phất bị một kiếm chặt đứt, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn trợn mắt nhìn xem Hiên Viên Thần Kiếm mũi kiếm tại trước ngực mình dừng lại, trên thân kiếm hàn mang phảng phất có thể đồng kết linh hồn, để hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy hiểm. Chương 201. Đại chiến Trương Thiên Sư chương 201, đại chiến Trương Thiên Sư tí tách một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống mặt đất, Trương Thiên Sư khẽ mắt không ngừng co quắp, hắn kinh địch. Tiêu trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn tại Trương Thiên Sư trước người, Dương tiên sinh, các ngươi đều là đại hạ chí cường giả, không cần thiết, thật không cần thiết. Không bằng ngồi xuống nói chuyện, đem hiểu lầm giải khai như thế nào. Dương Thanh sắc mặt lạnh lùng, không có nửa điểm tình cảm, nhìn thẳng tiêu trưởng lão, tránh ra. Tiêu trưởng lão chợt thấy lạnh cả người, ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, Dương Thanh thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy, nhưng là Trương Thiên Sư cũng không thể khinh thường, hai người nếu là thật sự đánh nhau, mặc kệ bị thương ai, thua thiệt đều là đại hạ. Trương Thiên Sư đẩy ra tiêu trưởng lão, lão tiểu, ngươi tránh ra, ta ngược lại muốn xem trộm đồ của người khác còn có thể như thế cuồng. Dương Thanh trong mắt hơi híp, khóe miệng hơi nhếch, một cái vung tay, đừng, vậy mà quạt Trương Tiên sư một bạt hai. Trương Tiên sư vậy mà lăng thần 2 phút đồng hồ, không thể tin bộ mặt, ngươi lại dám đánh ta. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, cường địch đột kích ngươi ở đâu? Đại hạ tu sĩ tử thương hầu như không còn ngươi ở đâu. Hiện tại nhiều người như vậy hợp lực đem cường địch đuổi đi, ngươi đã đến. Ngươi đến đòi đồ vật. Lao giả, ngươi ở đâu ra mặt? Dương Thanh lời còn chưa dứt, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, như là cuồng phong mưa rào, quét sạch toàn bộ sân bãi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra băng lãnh hỏa diễm, phản phất có thể xuyên thủng lòng người chỗ sâu nhất. Âm Vũ Trương Tiên sư lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt đỏ trắng đan xen, xấu hổ cùng phẫn nộ xen lẫn. Không khí bốn phía phản phất ngưng kết, người đứng xem đều nín hơi, chỉ gặp Dương Thanh từng bước một tới gần, mỗi một bước đều đạp lên mặt đất, lại như là trọng truy đánh tại Trương Tiên sư trong lòng, để hắn cơ hồ ngạt thở. Trương Tiên sư tay run run, muốn ngưng tụ linh lực phản kháng, lại phát hiện mình tại Dương Thanh cái kia như vực sâu biển lớn khí thế bên dưới, ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Dương Thanh cười lạnh, ngưng tụ không được linh khí, tay cũng không thể động đi. Như ngươi loại này ỷ vào tổ tông thanh danh, lừa đời lấy tiếng, thật giả lẫn lộn phế vật, cũng xứng tự xưng là thiên sư. Áo bào tím cũng là ngươi có thể mặc. Tiểu trưởng lão đông nhiên ngơ ngẩn, không đối. Dương Thanh lời này có ý tứ gì? Lừa đời lấy tiếng, thật giả lẫn lộn. Đây chính là rất nghiêm trọng lên án. Long Hổ Sơn Tiên sư là thế tộc chế, Long Hổ Sơn Tiên sư là thế tộc chế, nhiều đời truyền thừa xuống, tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng lực lượng. Nhưng giờ phút này, tại Dương Thanh cái kia lạnh lẽo như dao dưới ánh mắt, phần bình quang này tựa hồ trở nên ảm đạm vô quang. Trương Tiên sư trên người áo bào tím, vốn là tôn quý cùng quyền lực biểu tượng, giờ phút này lại như là nặng nề gông xiềng, ép tới hắn không thở nổi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, đó là đối với mình địa vị sắp sụp đổ sợ hãi. Gió, tựa hồ cũng tại lúc này trở nên lăng lệ, cuốn lên trên đất lá rụng, như là vô số đem lưới dao, cắt trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Trương Tiên sư thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tại thừa nhận vô hình trọng áp, thế tập quang hoàn tại lúc này lộ ra như vậy yếu ớt. Dương Thanh xuất ra nhiếp hồn châu, đặt ở trên tay bướt bướt, nhiếp hồn châu tại trên tay của ta, muốn chính mình tới bắt, lấy không được, ta cũng phong ngươi ngàn năm. Như mặc bây giờ là Dương Thanh chiến hữu, như mặc chịu quất đủ, Dương Thanh tự nhiên là muốn vì nàng đòi lại. Huống chi, lúc trước như mặc chỉ là đánh chết trộm con nàng ác đồ, làm sai chỗ nào? Mà những này ra vẻ đạo mạo cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, ỷ thế hiếp người, đem tội danh áp đặt tại như mặc trên thân. Nếu không có Hắc Long thần hồn cường đại, như mặc sao có thể kiên trì 2000 năm? Bởi vì cái gọi là nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận, như mặc chịu nói xấu ủy khuất vốn là để Dương Thanh ý khó bình, bây giờ Long Hồ Sơn còn được đà lấn tới đến đòi muốn nhiếp hồn châu, đây càng để Dương Thanh hỏa khí ứa ra. Dương Thanh mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Trương Tiên sư, trong tay nhiếp hồn châu tản ra thâm thẳm lang quang, chiếu rọi ra Trương Tiên sư tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt. Không khí bốn phía phảng phất bị nhen lửa, một cỗ ngọn lửa vô hình tại giữa hai người lan tràn. Trương Tiên sư hét hầu nhấp nhô, âm thanh run rẩy, "Dương Thanh, ngươi có biết ngươi đây là đang cùng toàn bộ Long Hồ Sơn là địch?" Dương Thanh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhiếp hồn châu nhẹ nhàng lay động, lang quang trong khi lấp loé, phảng phất có vô số oan hồn tại tiêu diệt. "Là địch? Các ngươi xứng sao? Lúc trước như mặc bất quá tự vệ, lại bị các ngươi nói xấu thành ma, món nợ này, hôm nay thuận tiện tốt tính toán." Lời còn chưa dứt, Dương Thanh thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tiên sư trước mặt, một quyền vung ra, mang theo tiếng xé gió, trực kích Trương Tiên sư mặt. Dương Thanh một quyền vung ra, Trương Tiên sư vội vàng đưa tay ngăn cản, hai cỗ linh lực đột nhiên va chạm, trong không khí bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Quyền phong quấy động, cuốn lên bụi đất cùng lá rụng, hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Trương Tiên sư thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, mà Dương Thanh lại như bóng với hình, lần nữa lấn người mà lên, trong lòng bàn tay linh lực hội tụ, hóa thành một cái to lớn màu lam linh hổ, gầm thét nhào về phía Trương Tiên sư. Như mặc trong nháy mắt trừng to mắt hoảng sợ nói, "Lục nô." Không biết lúc nào Dương Thanh đã dung hợp lục nô cho hắn chuyển vận linh khí, nói cách khác Dương Thanh hiện tại chí ít đã có lục nô một nửa thực lực. Trương Tiên sư vạn phần hoảng sợ, dốc hết toàn lực ngưng tụ linh lực, hình thành một mặt trong suốt linh khí hộ thuẫn. Linh hổ hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng, hộ thuẫn trong nháy mắt che kín vết rách, phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái. Nhưng là, Trương Tiên sư cũng không phải chỉ là hư danh, Long Hổ Sơn mấy ngàn năm truyền thừa cũng quyết không cho phép hắn bị thua. Trước mắt Trương Tiên sư chính là Long Hổ Sơn thứ 63 thay mặt áo bào tím tiên sư Trương Tiên nhất, cả đời này tuyệt đại bộ phận thời gian đang bế quan tu luyện, vừa rồi Trương Tiên sư đích thật là khinh địch, hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia thường thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng Dương Thanh thực lực vậy mà cường đại như thế. Càng không có nghĩ tới Dương Thanh một lời không hợp liền đánh, căn bản không có đem Long Hổ Sơn tiên sư phụ để vào mắt. Giờ phút này Trương Tiên sư đã khí thế toàn bộ triển khai, một thân bá đạo linh khí như cuồng triều giống như sôi trào mãnh liệt, đỉnh đầu hắn áo bào tím không gió mà bay, bay phất phới, phảng phất có cổ lão đồ đằng ở trong đó ẩn hiện. Trương Tiên sư hai mắt trở nên hừng hực như đuốc, bắn ra hai đạo như thực chất linh quang, bắn thẳng đến Dương Thanh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão chú ngữ ở trong không khí quanh quẩn, mỗi nôn một chữ, linh khí chung quanh liền vì một trong ngưng, dần dần hình thành một cái to lớn màu kim long hổ hư ảnh, gầm thét hướng Dương Thanh đánh tới, mang theo trận trận của phòng, cắt bay đá chạy, toàn bộ tràng cảnh tựa như ngày tận thế tới, làm người sợ hãi không thôi. Dương Thanh một mặt nghiêm trọng, cũng kinh ngạc tại Trương Tiên sư tu vi vậy mà như thế cao thâm, sớm biết vừa rồi nên hạ tử thủ, thừa dịp hắn không sẵn sàng trực tiếp giết chết hắn. Hiện tại ngược lại là đã chậm, chỉ sợ muốn đánh bại tấm này thiên sư độ khó quá lớn. Dương Thanh bỗng nhiên hai tay mở ra, Hắc Long giáp rời khỏi thân thể, hình thành một đạo to lớn hộ thuẫn, ngăn trở cô linh khí này trùng kích. Trương Thiên Sư híp mắt lại, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới cái này Hắc Long Giáp lại bị ngươi đoạt được. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Chương 202. Long Hổ Sơn mời chương 202, Long Hổ Sơn mời Trương Thiên Sư bước dầu dịa khinh miệt nói ra, tiểu bối, ngươi rất không tệ, nhưng cần biết nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, ở trước mặt ta ngươi còn chưa đáng kể. Một cỗ uy áp lập tức phóng xuất ra, phô thiên cái địa hướng Dương Thanh đè xuống, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn đè ở trên người, cảnh giới thấp đã nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tiêu trưởng lão bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ, khổ khổ chống đỡ lấy, lao thiên sư, hạ thủ lưu tình a. Trương Thiên Sư căn bản không để ý người bên ngoài tiêu rên, mặt lạnh lấy nhìn thẳng Dương Thanh, Dương Thanh trèo chống phi thường vất vả, hai chân đã có chút uốn lượn, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị ép quỳ gối. Đột nhiên, Dương Thanh ánh mắt run lên, một đạo hồn lực tại mi tâm ngưng tụ, trong nháy mắt bay thẳng lao thiên sư. Hồn sát thuật. Lão tiên sư bị bất thình lình sát chiêu kinh hãi cuốn quýt hướng một bên tránh né, trong nháy mắt uy áp biến mất, đám người lúc này mới thở hổn hển một hơi. Lão tiên sư kinh nghi nhìn xem Dương Thanh, đây là Côn Luân Lục Nô cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Hai tay hướng lên nhất cử, quắc, thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Ra. Hiên Viên Thần Kiếm hộp kiếm mở ra, mấy bạn thanh phi kiếm bay thẳng lão tiên sư, trong nháy mắt đem Trương Thiên Sư bao vây lại, phi kiếm tại Trương Thiên Sư bốn phía nhanh chóng phi hành. Nhìn từ xa, tựa như là Trương Thiên Sư bị bao khỏa tại một cái quả trứng lớn màu bạc bên trong bình thường. Kiếm trận càng chuyển càng nhanh, vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong kiếm trận Trương Thiên Sư vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái này càn khôn kiếm trận, đột nhiên cảm giác mình một thân linh khí đang bị kiếm trận này nhanh chóng rút ra bản thể, buông xuống kinh hãi, tiểu hữu, nhanh chóng triệt hồi kiếm trận. Nhiếp Hồn Châu ta không muốn. Tiêu trưởng lão vừa nghe đến Trương Thiên Sư tiếng kêu, tranh thủ thời gian ôm quyền đối với Dương Thanh nói ra, Dương tiên sinh, xin mời triệt hồi kiếm trận. Không được bị thương lão tiên sư. Nói đùa, tấm này thiên sư có thể một mực là đại hạ chiến lực trần nhà. Mặc dù là người có chút cố chấp, không nghe người ta khuyên, nhưng nghiêm ngặt đã nói, hay là một cái người chính trực. Cái này Dương Thanh tuy nói là vừa mới ngoi đầu lên, nhưng cũng thể hiện ra mạnh mẽ thực lực, đại hạ có thể được như thế thiên tiêu, lo gì đại hạ không thể. Trương Thiên Sư cùng Dương Thanh đấu pháp, bị thương ai đối với đại hạ đều là một cái tổn thất. Dương Thanh suy nghĩ một chút, phong ấn như mặc dù sao không phải lão đầu này, tiếp tục đánh xuống sợ rằng đều rơi không đến tốt. Lắc đầu, hai tay vừa thu lại, thu. Phi kiếm nhanh chóng bay trở về hộ kiếm. Lộ ra Trương Thiên Sư có một ít hốt hoảng mặt. Hai tên áo lục đạo sĩ tranh thủ thời gian chạy đến Trương Thiên Sư bên người, muốn nhìn một chút Lao Thiên Sư phải chẳng có chỗ nào thụ thường, lại bị Trương Thiên Sư đẩy ra. Trương Thiên Sư bấm ngón tay nói tiểu hữu, cái này Hiên Viên Thần Kiếm ngươi từ chỗ nào đọc được? Người nào tặng cho? Dương Thanh nhíu mày nói có liên quan gì tới ngươi? Trương Thiên Sư bị Dương Thanh sặc một cái, cũng không giận, nói ra, tiểu hữu có chỗ không biết, cái này Hiên Viên Thần Kiếm vốn là ta Long Hổ Sơn đời thứ ba thiên sư tất cả, cũng là ta từng tăng ra. Năm đó ta từng tăng ra đi ra ngoài lịch luyện. Nghe nói trận chiến cuối cùng thực sự lan nhược tự đại chiến thiên niên thụ yêu, đằng sau liền không còn tin tức. Tiểu Hưu đã cho hắn thần kiếm, nhất định biết hắn hạ lạc, còn xin không tiếp cáo chi. Dương Thanh một mặt cổ quái, ta nói ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Vật gì tốt đều là ngươi Long Hồ Sơn. Các ngươi có thể hay không học một chút tốt. Tận học Hàn Quốc bộ kia. Còn có, ngươi nói thẳng là ngươi tổ tông không được sao, về phần ở nơi đó từng nửa ngày. Dương Thanh tâm muốn ta tin ngươi quỷ, ban thưởng hắn truyền thừa là cái lao hòa thượng, thì sao? Đạo sĩ đổi nghề. Trương Thiên Sư gặp Dương Thanh không tin, cũng gấp, tiểu Hưu, ta Long Hổ Sơn phía sau núi bia đá có ghi chép, cái này Hiên Viên Thần Kiếm đúng là ta Long Hổ Sơn tất cả. Tiểu Hữu nếu không tin, có thể theo ta đi Long Hổ Sơn xem xét. Dương Thanh một mặt trêu tức, nha. Đồ vật lừa gạt không đến, đổi gạt người a. Nói cho ngươi, không dùng. Ta đao loạn phản lừa dối áp. Ngươi không lừa được ta. Trương Thiên Sư gấp đến độ dập chân, bổ Thiên Sư sống 160 tuổi, sẽ còn lừa ngươi hậu bối này. Dương Thanh lắc đầu, anh hùng này không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi số tuổi. Ai biết trong lòng ngươi nghẹn cái gì cái rắm. Trương Thiên Sư tức thiếu chút nữa không có trực tiếp dắt đi qua, ở trong đó đỏ thai đỏ trực xuyên thổ khí. Tiêu trưởng lão xem xét, cái này không được à, chớ quấy rầy lấy tranh cãi lại đánh nhau, hai vị, nghe ta một lời. Ngài hai vị đều là ta đại hạ chi lương đống, quyết không thể tổn thương hỏa khí a. Không bằng ta làm chủ, xin mời hai vị Dương Thanh, Trương Thiên Sư, Lan. Tiêu trưởng lão bị một nghẹn, ấy. Được rồi. Thối lui đến một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Dương Thanh y nguyên nhìn Trương Thiên Sư khó chịu, đừng nói cái kia có không có. Nhiếp Hồn Châu bây giờ tại trong tay của ta, vậy chính là ta. Muốn ngươi đại khái có thể đến đoạn. Hiên Viên Thần Kiếm đã nhận ta làm chủ, ngươi cũng đừng hòng nghĩ cách. Trương Thiên Sư thở dài một tiếng lắc đầu, hết thảy cuối cùng là mệnh số. Thôi thôi, đã như vậy, ta Long Hổ Sơn nhường. Dương Thanh mặt mày vẩy một cái, hắc. Cậy ra lên mặt đúng không? Ta dùng ngươi để. Trương Thiên Sư trên mặt có một tia vẻ giận, nhưng rất nhanh lại chính mình cho mình thuyết phục, thần sắc một đổ, Giang Sơn ngợi có người mới ra, một đời người mới thay người cũ. Tiểu Hữu, tất cả thời gian còn xin đến Long Hổ Sơn nấn ná mấy ngày. Người ta ân oán như vậy xóa bỏ. Dương Thanh hề bại nhìn xem Trương Thiên Sư, được rồi, đừng vẻ nho nhã, muốn đi đi mau. Trương Thiên Sư bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên truyền âm nói, tiểu hữu, gần đây ta xem đại hạ linh khí dị thường, suy tính rất có linh khí khôi phục điểm báo trước. Mong rằng tiểu hữu vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng bàn đại sự. Dương Thanh có chút nhíu mày, đồng dạng thần thức truyền âm nói, linh khí khôi phục không phải chuyện tốt sao? Vì sao ngươi khẩn trương như vậy? Trương Thiên Sư bất đắc dĩ nói, Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ cổ hiến ghi chép, năm đó đại hạ linh khí dư giả, thế gian có vô số tu chân đại năng. Chợt có một ngày, bầu trời kinh hiện lỗ lớn, thế gian linh khí bị như muốn dành thời gian. Thế gian tu chân đại năng tu vi giảm lớn, là bảo tồn thực lực, nhao nhao tiến vào trạng thái ngủ đông, đợi linh khí khôi phục ngày, những này tu chân đại năng liền đem thức tỉnh. Tiểu Hữu biết được tu chân giới mạnh được yếu thua, xem thế tục tại sâu kiến, những cường giả này như thức tỉnh, thế nhân chắc chắn gặp thai bay bả gió. Tiểu Hữu, ân đoán cá nhân việc nhỏ, dân tộc tồn vong chuyện lớn. Còn xin tiểu Hữu đến ta Long Hổ Sơn một lần. Dương Thanh chăm chú tự hỏi Trương Tiên sư lời nói, nếu quả thật như lão tiên sư nói tới, lớn như vậy hạ thật đúng là bị không nổi. Bây giờ thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, tất cả tu chân tông môn hoặc là ẩn nấp tại trong bí cảnh, hoặc là co đầu rút cổ tại đại trận hộ sơn trong kết giới, đám lao quái vật kia nếu quả như thật thức tỉnh, hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể địch. Xem ra chính mình là nên đi một chuyến Long Hổ Sơn, đem sự tình hiểu rõ ràng. Cũng tốt, ta chuẩn bị một chút, lại đến Long Hổ Sơn thảo cái nhiễu. Trương Tiên sư nghe chút đại hỉ, tốt tốt tốt. Mùng 8 tháng sau Long Hổ Sơn tổ chức quần anh hội, rộng mời thiên hạ tu sĩ, còn xin tiểu hữu tiến về. Dương Thanh gật gật đầu, xem như đáp ứng. Chương 203. Còn có thể lại điểm một phần sao chương 203, còn có thể lại điểm một phần sao Trương Tiên sư gặp mục đích đã tới, hướng về phía tiểu trưởng lão có chút gật gật đầu, liền quay người rời đi. Tiểu trưởng lão đi đến Dương Thanh trước mặt, các ngươi mới vừa nói cái gì? Hai người là thần thức truyền âm, người bên ngoài căn bản nghe được, chỉ thấy hai người cứ thế tại nguyên chỗ. Dương Thanh một mặt nghiêm túc, nói ra, mùng 8 tháng sau Long Hổ Sơn quần anh hội tự có kết quả. Tiểu trưởng lão hơi sững sờ, hắn mời ngươi. Tiểu trưởng lão mười phần chấn kinh, lúc này chính là tuyệt mật sự kiện, mời đều là đại hạ cảnh nội ẩn thế tông môn trưởng môn, giáo chủ, tông chủ, ngay cả 404 cục đều chỉ có một cái danh ngạch. Dương Thanh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng bàn tay nhét vào đến một cái mềm nhu nhu tay nhỏ, Dương Thanh túi đầu xem xét, Nha Nha đang tò mò nhìn xem chính mình. Dương Thanh túi người đem Nha Nha bế lên, Nha Nha hai tay vây quanh cái này Dương Thanh cổ, mại thanh mại khi nói ra, "Ca ca, đói đói." Dương Thanh cưng chiều méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn." Nha Nha vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Thôi ta. Dương Thanh quay đầu hướng tiểu trưởng lão nói ra, hôm nào trò chuyện tiếp đi, chúng ta đi trước. Nói xong cũng không đợi tiểu trưởng lão lại nói cái gì, quay người liền nhanh chân rời đi. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, nhưng Hải Thị thị khu vậy mà không có mưa ai, Dương Thanh lúc này mới nhớ tới, Hải Thị cư dân đã bị khẩn cấp rút lui, hiện tại Hải Thị chính là một tòa thành không. Tại Hải Thị ăn cơm là không thể nào. Dương Thanh dứt khoát tế lên vi kiếm, hướng tới gần thành thị bay đi. Hải Thị tới gần Tân Thành, Hải Thị đại bộ phận cư dân đều bị sơ tán đến nơi đây, Tân Thành sở hữu tiểu điểm lữ quán thể dục quán đều đã kín người hết chỗ. Tất cả mọi người tâm tình tâm thần bất định, không biết Hải Thị đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy Hải Thị phương hướng sấm sét vang dội, tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Rất nhiều người suy đoán có phải hay không Mễ Quốc khí tượng vũ khí. Dương Thanh rơi vào một chỗ người ở thưa thất đất trống, xác định chung quanh không người, lúc này mới nhanh chân hướng phố thương cất bước đi đến. Nha Nha bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem Triệu Thúc Thúc, chỉ vào cửa hàng đèn đuốc sáng trưng nói ra, "Ca ca, đó là cái gì nha?" Dương Thanh thuận Nha Nha ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một nhà trang trí đến ấm áp mà sáng tỏ tiệm ăn nhanh đứng sừng sững ở góc đường, to lớn trên biển hiệu, Triệu Thúc Thúc ba chữ to tại đèn nê ông làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt mê người, trong tiệm lộ ra màu vàng ấm ánh đèn, tỏa ra trên cửa sổ pha lê dán các thức hán bảo cùng ga dán hình ảnh, để cho người ta không khỏi thèm nhỏ dãi. Trong tiệm hoan thanh thiếu ngữ, gia đình liên hoan ấm áp tràng cảnh xuyên tấu qua cửa sổ, như là một bức động lòng người bức tranh. Nha Nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, con mắt lóe sáng tinh tinh, phảng phất đã ngửi thấy cái kia mê người đồ ăn hương khí. Dương Thanh lập tức ôm Nha Nha đi vào Triệu Thúc Thúc, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. Đông nhiên Dương Thanh trong lúc vô tình quét đến phía trên này, trực tiếp bị tình đến, không nghĩ tới cách mình tiến vào bí cảnh đã 3 ngày. Mình tại trong bí cảnh một mạch liều chết, không có chút nào cảm giác được thời gian sói mòn, không nghĩ tới chính mình vậy mà đã tại trong bí cảnh ở lại 3 ngày. Dương Thanh cũng không nói hoài tới đi suy nghĩ nhiều, quét mã mở ra chọn món ăn giao diện, sau đó đưa cho Nha Nha, "Đến, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì." Nha Nha nhìn thấy điện thoại giới diện, hai mắt tỏa sáng, tò mò nhìn điện thoại, "Ca ca, đây là cái gì nha? Vì cái gì bên trong sẽ có nhiều đồ như vậy nha?" Dương Thanh đem Nha Nha ôm vào trong ngực, chỉ vào điện thoại nói ra, "Cái này nha, gọi điện thoại. Chúng ta chính là thông qua vật này đến chọn món ăn." Nha Nha cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn xem điện thoại giới diện bên trong chọn gói nói ra, "Đây đều là có thể ăn sao?" Dương Thanh kiên nhẫn nói ra, "Đúng thế, ngươi muốn ăn cái gì liền điểm một chút, là có thể." Sau đó Dương Thanh liền khiếp sợ nhìn thấy Nha Nha đem phía trên đồ vật toàn bộ điểm một lần, Nha Nha nháy mắt to nhìn xem Dương Thanh, "Là thế này phải không?" Dương Thanh khẽ miệng giật một cái, "Là, đúng vậy." Cơ lực thanh toán sau, Dương Thanh liền ôm Nha Nha trở lấy bữa ăn. Nha Nha thì là tiếp tục loay hoay điện thoại, Dương Thanh thấy thế dứt khoát tại trên mạng lục soát hỉ Dương Dương cho nàng nhìn. Không bao lâu, Nha Nha liền mê mẩn, một mực tại nơi đó cười khanh khách. Rất nhanh, máy điểm danh bên trên liền đến phiên Dương Thanh, Dương Thanh đem Nha Nha đặt ở trên chỗ ngồi, chính mình đi thôi đại cầm đồ ăn. Trong mấy mắt, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy Dương Thanh mang theo 4 cái phục vụ viên mỗi người trong tay một cái lớn khay, mỗi cái trên khay mặt bảy tràn đầy, hướng chỗ ngồi đi đến. "Ông trời của ta, mấy người ăn a? Mua nhiều như vậy, đóng gói a?" Dương Thanh chỉ cảm thấy tốt xấu hổ, khi tất cả người phát hiện trên chỗ ngồi chỉ có Dương Thanh cùng một vị tiểu cô nương lúc, một đống quai hàm đều rơi trên mặt đất. Dương Thanh trong nháy mắt cảm ứng được vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, tất cả mọi người chính mình xem bọn hắn đến cùng sao có thể đem nhiều đồ như vậy ăn xong. Nha Nha đã ngửi thấy thức ăn hư khí, cấp tốc đưa điện thoại di động ném qua một bên, một tay nắm lên một cái đùi gà, một tay nắm lên một cái hán bảo, căn bản không để ý người bên ngoài ánh mắt khác thường, nhanh chóng bắt đầu ăn. Trong tiệm tất cả mọi người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương lang thôn hổ yết ăn, trước mặt nàng đồ ăn nhanh chóng giảm bớt. Khi Nha Nha ăn xong hai bàn lúc, Dương Thanh cảm thấy mình không thể không nói hai câu. Nha Nha, ngươi không có khả năng lại ăn. Nha Nha nghe chút, cương trảo ở một cái hán bảo tay ngừng lại một chút, ủy khuất ba ba nhìn xem Dương Thanh, hai mắt thật to nước mắt không ngừng đảo quanh. Dương Thanh một trận kêu rên, cái này mẹ nó ai chịu nổi a. Dương Thanh lập tức sợ, tức vũ khí đầu hàng, tốt à, ngươi ăn đi. Nha Nha lập tức hỉ hỉ cười một tiếng, tiếp tục ăn. Dương Thanh nhìn xem Nha Nha như thế cái phương pháp ăn, khóe miệng giật giật, chính mình một người trưởng thành, cũng liền ăn ba cái hán bảo, hai cái đùi gà, hai cái gà khối, hai chén cọ cả cọ lạ, có thể đứa nhỏ này làm sao ăn nhiều như vậy đều không có cảm giác đâu. Dương Thanh kìm lòng không được vươn tay mò sờ Nha Nha bụng nhỏ, lại còn là thường thường, một chút không gặp trống. Dương Thanh bị hù dọa, trời cái kia, cái này giao tộc tiểu công chúa có thể ăn như vậy sao? Bất quá Dương Thanh rất nhanh liền bình thường trở lại, giao tộc tiểu công chúa vậy làm sao nói cũng là một con rồng à, những vật này đối với một đứa bé trai loài người khả năng rất nhiều, nhưng đối với một con rồng tới nói, lúc này mới chỗ nào đến đâu à. Dương Thanh làm muốn minh bạch, có thể trong tiệm thực khách không rõ à, từng cái kiếp sợ nhìn xem Nha Nha của Nguyễn, còn có người lấy điện thoại di động ra đập video, nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn màn ảnh chỉ cần nhắm ngay Nha Nha, liền lập tức mơ hồ một mảnh, nhưng đối với chuẩn những phương hướng khác lại lập tức vô cùng rõ ràng, phản phất Nha Nha trên người có một đạo mắt thường không thể gặp bình thường bình thường. Rốt cục Nha Nha huyễn xong tất cả đồ ăn, Dương Thanh hỏi, ăn ngon không? Nha Nha dùng ống tay áo lau lau miệng, ăn ngon. Dương Thanh nhìn xem Nha Nha là một mặt cứng chiều, rất rõ ràng Dương Thanh về sau nhất định là cái nữ Nino. Đã ăn xong chúng ta liền đi đi thôi. Nha Nha hủy khuất ba ba trong mắt chứa chờ mong nhìn xem Dương Thanh, còn có thể lại điểm một phần sao. Chương 404 cục đặc công chương 404 cục đặc công Dương Thanh không còn gì để nói, nếu như lại ăn xuống dưới, người chung quanh còn không biết sẽ điên thành cái dạng gì đâu. Dương Thanh ôm lấy Nha Nha liền đi vừa nói, trở về cho ngươi thêm mua. Nha Nha cắn ngón tay, trơ mắt nhìn bảy ba hắn bảo, tốt à, ngươi không thể nào quên ở. Ra cửa tiệm, tìm cái chỗ không có không ai, Dương Thanh tế lên phi kiếm, hướng Trung Châu bay đi. Khi Dương Thanh rơi vào Dương ra ngoài cửa lúc, đã là sau 2 giờ. Trong môn Dương Lệ Bình cùng Vương Tuyết Tình, Vân Giao, Cựu Sương ngay tại ăn cơm chiều, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy Dương Thanh cương muốn nói một tiếng, đột nhiên bốn người đồng thời nhìn thấy nằm nhoài Dương Thanh trong ngực Nha Nha, sắc mặt đại biến. Dương Lệ Bình lập tức đẩy đất tìm cái chổi, tiểu tử thối, lần này lại mang cái một cái trở về, nói, ngươi lại đem nhà ai cô nương hắc hắc. Dương Thanh im lặng nói ra, mẹ, ngươi thấy rõ ràng, đứa nhỏ này đều bao lớn, ta có thể có hài tử lớn như vậy. Dương Lệ Bình lúc này mới kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Nha Nha, vậy cái này hài tử từ đâu tới? Dương Thanh nạo vào đầu, đem sự tình nói một lần, Dương Lệ Bình nghe cũng là tỉnh tỉnh. Vương Tuyết Tình cùng Vân Giao Cựu Sương liền tự tại nhiều, đã cùng Nha Nha chơi quên cả trời đất. Cựu Sương vốn là linh thú, Nha Nha là giao tộc tiểu công chúa, hai người ngược lại là không có cái gì ngăn cách. Dương Lệ Bình rất nhanh bị cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương bằng phấn, bốn cái nữ nhân bị Nha Nha đùa khanh khách cười không ngừng. Dương Thanh cũng lười quản bọn họ, trực tiếp trở về phòng thư thư phục phục tắm một cái, lại đổi một bộ quần áo, lại xuống lâu lúc, Dương Thanh choáng váng. Nha Nha lại đang ăn, Dương Lệ Bình, Tuyết Tình, Cựu Sương liệu mạng cho Nha Nha gấp thức ăn. Nha Nha ăn gọi là một cái sung sướng, miệng nhỏ chung quanh bóng nhảy. Dương Thanh đến qua chịu thúc thúc cũng là không đói bụng, an vị ở một bên nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh. Đương nhiên, Nha Nha không có bất kỳ cái gì báo hiệu cái đầu nhỏ rủ xuống, cái này nhưng làm ba người giật nảy mình, coi là Nha Nha thế nào. Dương Thanh cũng là sững sờ, đi nhanh lên đi qua, nhìn kỹ, tiểu gia hỏa lại ngủ thiết đi. Dương Thanh bó tay rồi, đây là con đường gì? Đang ăn cơm còn có thể ngủ. Cựu Sương, đêm nay còn không đợi Dương Thanh nói xong, Dương Lệ Bình một thanh ôm lấy Nha Nha, liền hướng trên lầu đi, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn, đêm nay nàng cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta trước cho nàng tắm rửa. Dương Thanh cùng Tuyết Tình Cựu Sương đều mộng, cái này cho đoạt chạy. Dương Lệ Bình trong lòng đắc ý, có trời mới biết nàng suy nghĩ nhiều có một đứa con gái, những ngày này, nàng cũng là thật đem Tuyết Tình cùng Cựu Sương khi nữ nhi nuôi, hiện tại lại có Nha Nha, thật to thỏa mãn nàng muốn có cái nữ nhi tâm. Dương Lệ Bình nhẹ nhàng ôm ngủ say Nha Nha đi vào gian phòng, động tác nhu hòa giống như là sợ đã quấy rầy một trận ôn nhu ngọc. Gian phòng được nhu hòa ánh đèn bao phủ, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà ấm áp. Nàng chậm rãi đem Nha Nha đặt lên giường, tỉ mỉ cởi Nha Nha dính đầy mỡ đông nhỏ túi, dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Nha Nha gương mặt cùng tay nhỏ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy mẫu tính hào quang. Nha Nha ở trong giấc mộng tựa hồ cảm nhận được phần này ấm áp, khóe miệng có chút dương lên, phảng phất tại làm lấy mộng đẹp. Dương Lệ Bình nụ cười trên mặt liền không có thu lại qua, kìm lòng không được tại Nha Nha trên mặt toát một ngụm. Ai nha, mùi sữa mùi sữa. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vẩy vào Nha Nha trên gò má non nớt, mang đến một tia ấm áp cùng sinh cơ. Nha Nha chậm rãi mở mắt ra, lông mi run rẩy, phảng phất hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Nàng rủi rủi con mắt, ngồi dậy, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá lấy chân mềm, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang cùng tò mò. Trong phòng bài trí đối với nàng mà nói đều là mới lạ, nàng đánh giá chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên giường bút bê vải bên trên, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng mà đưa nó ôm vào trong ngực, trên mặt tách ra thiên chân vô tả dáng tươi cười. Dương Lệ Bình nghe tiếng chạy đến, thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhẹ giọng kêu gọi, "Nha Nha tỉnh." Nha Nha ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra bóng ánh quang mang, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trong mắt nàng lập lòe. "Mụ mụ." Một tiếng này mụ mụ nhưng làm Dương Lệ Bình kích động hỏng, ôm Nha Nha hôn lấy hôn để, "Ôi, quay bảo." Mấy ngày kế tiếp, Dương Thanh, Vương Tuyết Tỉnh, Cửu Xương Triệt để bị lạnh nhạt, Dương Lệ Bình đến chỗ nào đều mang theo Nha Nha. Dương Lệ Bình hận không thể mua khống Trung Châu tất cả trang phục trẻ em, đồ chơi, đem Nha Nha ăn mặc như cô công chúa nhỏ một dạng. Một ngày hoàng hôn, một cỗ xe con màu đen chậm rãi dừng ở Dương gia ngoài cửa, cửa xe mở ra, đi ra mấy vị thân mang đồng phục màu đen, thần sắc nghiêm túc người. Bọn hắn trước ngực treo 404 cục huy chương, tại trời chiều dưới ánh chiều tà lóe lạnh lẽo ánh sáng. Dương Thanh chính ngồi tiếp Nha Nha tại hậu viện chơi đùa, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ trên xe bước xuống ba cái mặc đồng phục trung niên nhân, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Nha Nha. Dương Thanh trong lòng run lên, hắn cấp tốc đem Nha Nha bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác đi hướng người tới. Cầm đầu nam tử trung niên lấy ra một phần văn kiện, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Dương Thanh tiên sinh, chúng ta là 404 cục đặc công, có quan hệ với giao tộc tiểu công chúa Nha Nha một chút chuyện quan trọng nghi cần cùng ngài gặp mặt nói chuyện, làm ơn tất phối hợp." Trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến thật dài, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Nha Nha trốn ở Dương Thanh sau lưng, hiếu kỳ lại sợ nhìn qua những khách không mời mà đến này, tay nhỏ chăm chú dắt lấy Dương Thanh góc áo. Dương Thanh vẻ mặt lạnh lùng, "Tương quan công việc ta đã cùng tiểu trưởng lão nói rõ, ta cảm thấy ta không cần thiết lại nói với các ngươi cái gì, mời các ngươi rời đi." Cầm đầu trung niên nhân biết Dương Thanh là hiểu lầm bọn hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Dương tiên sinh, xin không nên hiểu lầm, chúng ta tới chỉ là cho Nha Nha tiểu công chúa trèo lên cái nhớ mà thôi, đại hạ cảnh nội tất cả tu sĩ đều muốn tại 404 cục đăng ký. Nha Nha tiểu công chúa tình huống đặc thù, cho nên chúng ta tự thân lên cửa giải một chút tình huống." Dương Thanh gật gật đầu, "Cái kia có thể, có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp hỏi ta." Trung niên nhân nói ra, "Bản nhân là 404 đặc công tổ trưởng, Bạc Dương. Tiêu trưởng lão đã hướng chúng ta nói Dương tiên sinh tình huống, lần này Đông Hải nguy cơ cũng là Dương tiên sinh một mình gánh chịu, chúng ta đối với Dương tiên sinh phi thường kính nể." Bạc Dương bỗng nhiên thấp giọng nói ra, "Nghe nói ngươi đem Long Hổ Sơn tấm kia thiên sư khí quá sức, nói thật chúng ta cũng không thích hắn, suốt ngày chảnh chứ cùng cái gì mở dạng." Dương Thanh cười một cái nói, "Tiện tay vì đó, không có gì tốt khoe khoang." Bạc Dương xuất ra cuốn vở nói ra, "Dương tiên sinh, chúng ta cần tìm hiểu một chút Nha Nha tiểu công chúa sự tình, quá trình mà thôi, xin phối hợp một chút." Dương Thanh gật gật đầu. Sau đó Bạc Dương hỏi một vài vấn đề, Dương Thanh cũng nhất nhất đáp lại. Rất nhanh Bạc Dương thu hồi cuốn vở, "Dương tiên sinh, có chuyện ta muốn tuyên bố, Nha Nha tiểu công chúa hiện tại ở tại nhà ngươi, như vậy ngươi chính là nàng thứ nhất người có trách nhiệm, nếu như Nha Nha tiểu công chúa làm ra đối với đại hạ có hại hành vi, hy vọng Dương tiên sinh có thể lập tức hướng chúng ta báo cáo. Nếu như chúng ta thẩm tra Dương tiên sinh có tận lực giấu giếm, chúng ta chỉ có thể giải quyết việc chung." Dương Thanh meo mắt lại, ánh mắt bắt đầu trở nên không hữu hảo đứng lên. Chương 205. Long Hổ Sơn tiên sư phủ. Chương 205. Long Hổ Sơn tiên sư phủ. Dương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này vị đặc công, một cỗ uy áp hướng hắn ép đi. Bạc Dương sắc mặt đại biến, phản phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. "Dương tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Dương Thanh cười lạnh nói, "Ngươi chạy đến nhà ta, nói những này có không có, ngươi hỏi ta ý gì?" Bạc Dương đã bị ép nửa quỳ trên mặt đất, mặt khác hai cái đặc công nhất thời chân tay luống cuống. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Một người trong đó ý đồ tiến lên nâng Bạc Dương, lại giống như là bị lực lượng vô hình ngăn cản, bước chân lảo đảo, cơ hồ ngã sắp xuống. Một người khác thì cuống quýt từ bên hông móc súng lục ra, ngón tay run rẩy khoác lên trên cò súng, ánh mắt tại Dương Thanh cùng Bạc Dương ở giữa dao động không chừng, lại chậm chạp không dám bắt cò. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức đột ngạn, phản phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề mà gian nan. Nhìn thấy hắn móc súng, Dương Thanh càng thêm phẫn nộ, ánh mắt quét qua, súng ngắn lập tức nổ vang, bị hù tên kia đặc công mở mịt luống cuống ngu ngơ tại nguyên chỗ. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, "Rất tốt. Đối với ta dùng thường, các ngươi thật sự là gan to bằng trời." Bập bẹ đi đến Dương Thanh bên người, cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy hoang mang cùng lo lắng, bàn tay nhỏ của nàng chặt chẽ bao vây lấy Dương Thanh đại thủ, ấm áp mà kiên định. Lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lên, phản phất tại cố gắng lý giải bất tình lình thế của khẩn trương. Dương Thanh cúi đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt lửa giận trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, hắn nhẹ nhàng vô vô bập bẹ đầu, nhếch miệng lên một vòng trấn an ý cười. Hết thảy chung quanh ồn ào náo động tựa hồ cũng bị cái này ấm áp một màn ngăn cách ở bên ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ. Tại kiếm này Dương nọ Dương bầu không khí bên trong, cấu trúc ra một phương nho nhỏ an bình chi địa. Dương Thanh thu hồi bị áp, nhẹ giọng gầm thét, "Lan." Bạc Dương ánh mắt sợ hãi, lảo đảo đứng dậy, quay đầu liền chạy. "Mẹ nó, việc này về sau cũng không tiếp tục tiếp." Dương Thanh ôm lấy bập bẹ, quay người trở về phòng, vừa đem bập bẹ buông xuống, liền nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Dương Thanh rất kỳ quái, lẽ ra biết mình dãy số đích xác rất ít người, kết nối điện thoại truyền đến Trương Thiên Sư thanh âm, "Tiểu Hữu, quần anh hội trước thời hạn." Dương Thanh nhất cứ thế hỏi, "Vì cái gì đang yên đang lành sớm?" Trương Thiên Sư nói ra, 404 kiểm tra đo lường đến nhiều phát hiện thần bí kết giới, trong kết giới có đại lượng linh khí lưu ra, linh khí khôi phục tựa hồ trước thời hạn. Dương Thanh hỏi, đại hạ thật sự có ngủ say thượng cổ tu tiên đại năng sao? Trương Thiên Sư nói ra, theo Thiên Sư phủ văn hiến ghi chép, thời kỳ thượng cổ, đại hạ tu tiên giới theo Thiên Sư phủ văn hiến ghi chép, thời kỳ thượng cổ, đại hạ tu tiên giới từng là một mảnh phồn bình hương thịnh chi địa, phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ đại năng giả chỗ nào cũng có. Khi đó bầu trời thường có ngũ sắc tường vân lượn lờ, trong núi linh thu xuyên thẳng qua, trong khe nước chảy xuôi có thể gột rửa tâm linh linh tuyển. Không trung từng tòa trôi nổi tại không trung tiên sơn, trên núi cung khuyết lầu các sen vào nhau tinh tế, mây mù lượn lờ ở giữa, bao quanh lấy các loại linh thú. Về sau linh khí đột nhiên biến mất, là cam đoan chính mình tu vi không giảm xuống, các đại năng nhao nhao lựa chọn ngủ đông ngủ say. Bây giờ nồng độ linh khí đang không ngừng lên cao, nếu như đánh thức những đại năng này, cái kia thật là thiên hạ đại loạn. Dương Thanh trầm tư một chút, nói ra, ta ngày mai liền đến. Để điện thoại xuống, Dương Thanh luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, mau để cho Như Mặc trong nhà bố trí xuống trận pháp, để phòng chính mình không ở nhà lúc người nhà nhận không cần thiết tổn thương. Ban đêm, Dương Lệ Bình cùng Tuyết Tình về đến nhà, Dương Thanh liền đem sự tình nói cho các nàng, cũng nói cho các nàng biết trong nhà đã thiết hạ trận pháp, nếu như gặp phải nguy hiểm, toàn lực hướng nhà chạy. Chỉ cần bước vào cửa lớn, bọn hắn liền an toàn. Dương Thanh nhớ tới tiểu trưởng lão cho hắn ngọc bài, lập tức đem ra, rót vào linh khí, nói ra, tiểu trưởng lão. Rất nhanh ngọc bài liền có phản ứng, truyền ra tiểu trưởng lão thanh âm, Dương tiên sinh. Dương Thanh trực tiếp hỏi, nghe Trương tiên sư nói, đại hạ nhiều chỗ xuất hiện linh khí tràn ra ngoài tình huống. Tiểu trưởng lão nói ra, chính là, chúng ta đã phái ra nhiều chi đội ngũ đến hiện trường khảo sát, xác thực có linh khí tràn ra ngoài hiện tượng. Dương Thanh hỏi, có thể có biện pháp ứng đối. Tiểu trưởng lão thở dài nói ra, Long Hổ Sơn đã phái ra trận pháp cao thủ, tại bên ngoài kết giới bố trí xuống trận pháp, trong thời gian ngắn hẳn là có thể ngăn cản. Dương Thanh gật gật đầu, ngày mai ta sắp xuất hiện phát Long Hổ Sơn. Ta hy vọng đạt được chuẩn xác hơn tin tức. Tiểu trưởng lão lắc đầu, hiện tại không cách nào cung cấp chuẩn xác tin tức. Vì sao xuất hiện kết giới một bên khác là cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Trừ phi có người tiến vào kết giới, đến một chỗ khác đi dò xét một hai. Dương Thanh hít sâu, nói ra, tốt ta. Vậy trước tiên như vậy đi. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Thanh đeo lên bập bẹ liền đạp vào phi kiếm, nhanh chóng hướng Long Hổ Sơn bay đi, nhất định phải nhanh điều tra rõ kết giới trận tướng, nếu không thật các loại những lao quái vật kia thức tỉnh, vậy phiền phức liền lớn. Dương Thanh nhanh chóng từ không trung lướt qua, ven đường rõ ràng cảm giác có vài chỗ linh khí dị thường ba động. Thậm chí ngay cả bập bẹ phát giác được một tia dị dạng, hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn quanh. Long Hổ Sơn, mây mù lượn lờ, thế núi nguy nga, tựa như một đầu cự long uốn lượn xoay quanh. Cổ mục che trời, thúy trúc thành rừng, trong núi dòng suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy. Trong núi cung điện lầu các sen vào nhau tinh tế, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Tiếng chuông du dương từ trong núi cổ tháp truyền ra, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Trong núi sương mù lượn lờ, như mộng như ảo, phảng phất đi vào tiền cảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào phía trên cung điện, kim quang lóng lánh, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Dương Thanh ôm bà bẹ, ngự kiếm xuống, vững vàng rơi vào Long Hổ Sơn trên quảng trường, trung quanh đạo sĩ lui tới, hoặc nói nhỏ nói chuyện với nhau, hoặc đội vàng hành động, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Có đạo sĩ nhìn thấy Dương Thanh lập tức đi tới, xin hỏi đạo hữu, tới chuyện gì? Dương Thanh gật gật đầu nói, ta muốn gặp Trương Thiên Sư. Đạo sĩ kia nghe được Dương Thanh lai gặp Trương Thiên Sư một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Thanh, đạo hữu, Thiên Sư không ở trong núi, mời trở về đi. Dương Thanh mi tâm cao lại, nói ra, hôm qua Trương Thiên Sư gọi điện thoại cho ta, hẹn ta hôm nay đến Long Hổ Sơn, tại sao lại sẽ không tại? Đạo sĩ kia nghe chút, nguyên lai là Thiên Sư mời, tại chỗ liền lúng túng. Dương Thanh cũng nhìn ra vừa rồi đạo sĩ thực sự qua loa chính mình, cũng không thèm để ý, cười cười, làm phiền thông báo, Dương Thanh lai. Đạo sĩ kia vội vàng nói, đạo hữu xin đợi. Đột nhiên không trung truyền đến Trương Thiên Sư thanh âm, hư phàm, mang Dương Tiên Sinh tới gặp ta. Được gọi là hư phàm hướng hư không thi lễ nói, cần tuân pháp chỉ. Hướng Dương Thanh làm một cái thủ hiệu mời, đạo hữu mời tới bên này. Dương Thanh gật gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Trên đường đi, tiểu đạo sĩ không ngừng dùng ánh mắt còn lại dò xét Dương Thanh, thật không có gặp qua ôm hải tử tới gặp thiên sư. Tiểu đạo sĩ mang theo Dương Thanh lai đến thiên sư phủ ngoài cửa, hướng Dương Thanh thi lễ nói, đạo hữu, bần đạo thân phận thấp, không vào được người thiên sư này phủ, còn xin đạo hữu tự hành tiến vào. Sẽ có sư minh dẫn ngươi mỗi ngày sư. Dương Thanh gật gật đầu, nhanh chân đi tiến thiên sư phủ. Chương 206. Nhân hoàng đế tân chương 206, nhân hoàng đế tân chương thiên sư đã sớm đợi tại chính điện, nhìn thấy Dương Thanh lập tức đứng dậy thi lễ, Dương tiên sinh. Dương Thanh cũng thi lễ nói, Trương thiên sư. Hai người không có hàn huyên, Trương thiên sư trực tiếp đưa tay vung lên, tại hai người trước mắt vậy mà xuất hiện một bức đại hạ địa đồ, trong đó có mấy cái điểm sáng đang lóe lên tia sáng kỳ dị. Trương thiên sư chỉ vào điểm sáng nói ra, cái này mấy chỗ chính là linh khí dị thường địa phương, 404 cục đã tiến về xử lý, Long Hổ Sơn cũng phái ra trận pháp cao thủ tiến về bổ cứu. Dương Thanh hỏi, trừ trận pháp, còn có những phương pháp khác sao? Trương Thiên Sư lắc đầu, không có. Loại này bị động phòng ngự để Dương Thanh rất khó chịu, ta muốn vào xem. Trương Thiên Sư đã ngăn cản đến, Dương Thiên Sinh, ta biết ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là ta hoài nghi đó là một cái lối đi, thông hướng không biết thế giới, một khi tiến vào, vô cùng có khả năng phát sinh kinh khủng sự tình, kết quả kia có lẽ là chúng ta không có khả năng tiếp nhận. Dương Thanh nhìn chăm chú trên địa đồ điểm sáng, hắn phát hiện Trung Châu phụ cận cũng có một cái này để Dương Thanh rất lo lắng. Đột nhiên, Dương Thanh trong đầu vang lên thanh âm của sư phó, Thanh Nhi, đó là ma vực thông đạo. Dương Thanh tranh thủ thời gian tìm cái lý do đi ra tiên sư phụ, tìm tới một cái địa phương không người, cùng sư phụ nói chuyện. Nguyên lai năm đó nhân tộc người cuối cùng Hoàng Đế Tân, xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, trận chiến kia, đánh hôn thiên hấp địa, máu chảy thành sông, ma tộc nguyên khí đại thương, nhân tộc đại thắng. Ma tộc cuối cùng bị đánh lui, co đầu rút cổ hồi ma vực, nhưng là ma vương thể, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Bây giờ cách trận kia nhân ma đại chiến thoáng qua một cái đi đến ngàn năm, ma tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực tăng nhiều. Thanh Nhi, ma tộc làm việc quỷ dị, xử sự cực đoan, ngươi ngàn vạn coi chừng. Dương Thanh nghe được ma tộc liền đã buông lòng rất nhiều, không nói trước chính mình có một đầu ưng long, hai đầu rồng có sừng, còn có một cái như mực hồn thể, một cái bập bẹ cái này thần bí giao tộc tiểu công chúa, liền trên tay mình hiên viên thần kiếm liền đủ ma tộc uống một bầu. Khương Thái Sơ thở dài một tiếng, thiên giới hạ lệnh, thiên giới bất luận kẻ nào không được tham dự lần này nhân ma đại chiến, cho nên chúng ta không cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Dương Thanh nhất cứ thế, vì sao? Khương Thái Sơ bất đắc dĩ nói, nhân hoàng kiếm ra, nhân hoàng tái hiện. Thiên giới là không thể nào nguyện ý nhìn thấy nhân tộc quật khởi. Dương Thanh nghi ngờ hỏi, nhân hoàng kiếm? Khương Thái Sơ gật gật đầu, hiên viên kiếm chính là nhân hoàng kiếm. Dương Thanh ngạc nhiên, đây chẳng phải là nói ta chính là nhân hoàng? Khương Thái Sơ nhìn xem cái này chính mình thích nhất đồ đệ, nói ra, cho nên ngươi không chỉ có muốn đối với chiến ma tộc, còn muốn cẩn thận thiên giới đâm lưng. Ma tộc dung ngươi không được, thiên giới cũng dung ngươi không được. Dương Thanh nhất trận im lặng, nhưng cũng không thể tránh được. Khương Thái Sơ nói ra, nhân ma đại chiến, tiên ma đại chiến, nhân tiên đại chiến nói cho cùng chính là khí vận chi tranh. Bên thắng liền có thể cướp đoạt đối phương khí vận, kẻ bại liền có thể vĩnh thế thoát thân không được. Thanh Nhi, cẩn thận, quyết không thể đi sai bước nhầm. Dương Thanh tò mò hỏi, nhân tiên đại chiến, nhân tộc cùng tiên giới từng có chiến tranh sao? Khương Thái Sơ cười cười, không phải vậy ngươi cho rằng cuối cùng một thế hệ hoàng đế Tân là thế nào chết? Dương Thanh bĩu môi, đế Tân cái tên này ta đều không có nghe nói qua. Khương Thái Sơ cười cười, hắn một cái tên khác ngươi nhất định quen thuộc. Dương Thanh tới hào hứng, a, đều cái gì? Khương Thái Sơ nói ra, Thương Chủ Vương, Ân Thụ. Dương Thanh trong nháy mắt ngốc trệ, Thương Chủ Vương, bị Đát Kỷ giết chết cái kia. Khương Thái Sơ gật gật đầu, một lần kia nói cho cùng chính là đế Tân người trưởng quản tộc, khiến cho tiên giới không cách nào thu hoạch nhân tộc khí vận, cho nên tiên giới thiết kế cho đế Tân hạ một cái lồng thôi. Dương Thanh tắp chặt lưỡi, thật hèn hạ a, khó trách đế Tân đằng sau lại không nhân hoàng. Dương Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, dòng này núi hộ lịch đại thiên sư phi thăng đều là đi tiên giới đi. Khương Thái Sơ lắc đầu, người suy nghĩ nhiều. Tu sĩ nhân tộc phi thăng chỉ có thể đến tiên giới, đằng sau thông qua phong thần bảng mới có thể tiến về tiên giới. Khương Thái Sơ ngữ khí bỗng nhiên trở nên gấp rút, ta không có khả năng lại nói, tiên giới đã bắt đầu giám sát thiên giới, người vạn sự coi chừng. Ta không cách nào lại cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Dương Thanh ngưng mi trầm tư, nghiêng nhìn núi xa, không nghĩ tới không cẩn thận, chính mình thành tiên giới cùng ma tộc công địch, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a. Dương Thanh lắc đầu, quay người trở lại thiên sư phủ, Trương thiên sư nói ra, Dương tiên sinh, có thể có đối sách. Dương Thanh hỏi, cùng ta nói một chút ma tộc. Trương thiên sư khẽ giật mình, ma tộc. Dương Thanh gật đầu nói, không sai, ma tộc. Ta hoài nghi lần này kết giới chính là thông hướng ma tộc thông đạo. Ma tộc tựa hồ đang ấp ủ một trận đại chiến. Trương thiên sư sắc mặt đại biến, nếu như là ma tộc cách làm, vậy chuyện này thì càng phiền toái. Trương thiên sư đứng dậy, đối với Dương Thanh nói ra, Dương tiên sinh mời đi theo ta. Dương Thanh đi theo Trương thiên sư hướng sau điện đi đến, xuyên qua một đầu hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ trong lầu cát. Trương thiên sư tiện tay vung lên, bố trí xuống một đạo kết giới. Dương tiên sinh, xin đợi. Chỉ gặp Trương thiên sư hai tay kết ấn, nói ra, cho mời Lao thiên sư. Trong kết giới linh khí lưu động, cấp tốc hướng trung tâm tụ tập mà đi, linh khí dần dần càng tụ càng nhiều, từ từ hiện ra một cái hình người hư ảnh. Hư ảnh lại từ từ ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng hiện ra một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ thân hình. Trương thiên sư hành đại lễ nói tham kiến Lao thiên sư. Lao thiên sư khẽ nâng mí mắt, trầm giọng nói, "Ân, gọi ta chuyện gì?" Trương thiên sư nói ra, "Bẩm Lao thiên sư, đây là Dương Thanh Dương tiên sinh, muốn biết ma tộc sự tình." Lao thiên sư đem ánh mắt chậm rãi rơi vào Dương Thanh trên thân, "Ân, sự tình ta đã biết." Dương Thanh tiến lên một bước, chắp tay hỏi, "Xin hỏi Lao thiên sư, ma tộc vì sao muốn tiến công nhân tộc? Trăm ngàn năm qua, hai tộc không phải một mực bình an vô sự sao?" Lao thiên sư ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, "Ma tộc ngấp nghé nhân tộc khí vận đã lâu, năm đó đế Tân cường đại, bọn hắn không cách nào đạt được. Bây giờ, ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực, lại phát giác được người, mới nhân hoàng kiếm chủ xuất hiện, bọn hắn biết, đây là cướp đoạt nhân tộc khí vận thời cơ tốt nhất. Ngươi nhìn cái kia ma vực phương hướng, mây đen tiếp cận, ma khí bốc lên, đó là ma tộc đại quân tại tập kết, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Một trận hạo kiếp sắp giáng lâm." Nói, Lão thiên sư tay áo vung lên, một đạo hư ảo hình ảnh xuất hiện trên không trung, chỉ gặp trong ma vực, ma tộc binh sĩ giống như thủy triều phun trào, ma khí ngập trời, cảnh tượng dọa người. Dương Thanh thần sắc nghiêm trọng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Lão thiên sư nói ra, Dương tiên sinh tức là nhân hoàng kiếm người sở hữu, cái kia nhất định là ma tộc mục tiêu công kích, Dương tiên sinh chết, nhân tộc khí vận suy bại. Dương tiên sinh sinh, thì nhân tộc hưng. Lão thiên sư tiếp tục nói, đạo nhiên. Trương thiên sư nói tại. Lão thiên sư nói ra, từ hôm nay trở đi, thiên sư phủ lấy Dương tiên sinh vì tôn, nhớ kỹ, thiên sư phủ có thể diệt, Dương tiên sinh không thể vong. Tiên giới hạ lệnh, chúng ta thiên giới tu sĩ không được đúng tay nhân ma đại chiến, mặt khác ta không tiện tham dự, nhưng thiên sư phủ gánh vác hàng ma vệ đạo trọng trách, trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi.